Chương 509, tụ hợp ký châu chương 509, tụ hợp ký châu ngay tại Lâm Bất Ngữ bọn người thoải mái uống, tiểu hứng chính nồng thời khắc, không khí hiện trường nhiệt liệt phi phàm, mọi người đều đắm chìm ở trong hoan lạc, không chút nào từng lưu ý đến tại những cái kia bận rộn xuyên thẳng qua bọn hạ nhân trung gian, vậy mà ẩn giấu đi một tên không giống bình thường người. Người này bắt đầu từ đế đô đường xa mà đến Tam Thiên Viện. Tự bước vào nơi đây lên, hắn liền lặng yên không một tiếng động ẩn nặc tại trong đám người, một đôi sắc bén ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lâm Bất Ngữ bọn người, hết sức chăm chú lắng nghe giữa bọn hắn mỗi một câu nói chuyện với nhau. Vì thuận lợi lẫn vào trong đó, không làm cho bất luận người nào hoài nghi, Tam Thiên Viện đến về sau vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là cấp tốc khóa chặt một tên lạc đàn gia đình, cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem chế phục cũng giấu kín lên. Ngay sau đó, nương tựa theo tinh xảo dịch dung thuật, hắn thành công lắc mình biến hóa, hoàn mỹ ngụy trang thành gia đình kia bộ dáng, đường hoàng dung nhập tòa phủ đệ này thường ngày vận hành bên trong. Lần này đến đây, Tam Thiên Viện thân phụ trọng yếu sứ mệnh, hắn cấp thiết nghị muốn thăm dò cái này ký châu quan viên đến tuột cùng nắm giữ bao nhiêu có quan hệ sơn mạch sự tình nội tình tin tức, nhất là sơn mạch bên trong chính mình người phải chăng đã sơ suất bại lộ hành tích. Thế mà, kinh qua một đoạn thời gian bí mật quan sát cùng lắng nghe, hắn dần dần phát hiện trước mắt vị này nhìn như quyền cao chức trọng Lâm Bất Ngữ, kỳ thực bất quá là một cái chỉ có bề ngoài bao cỏ mà thôi. Đối mặt tình huống như vậy, Tam Thiên Viện viện kia nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt cục thoáng an định lại. Ngày kế tiếp, ký châu thành tây môn bên ngoài, tia nắng ban mai hơi lộ ra, hàn phong lẫm liệt thổi lất phất đại địa. Tam Thiên Viện cùng thủ hạ của hắn sớm đã đến nơi đây, yên tĩnh chờ đợi tại đóng chặt trước cửa thành. Giờ phút này, tòa này nguy nga đại môn còn chưa mở ra, dường như vẫn đắm chìm trong chiếc tờ mở sáng ngủ say bên trong. Tam Thiên Viện ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú nơi xa. Bên cạnh hắn một tên bất lương nhân thì có vẻ hơi lo lắng, thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh. Rốt cục, Tam Thiên Viện quay đầu nhìn về phía cái này bất lương nhân, trầm giọng nói: "Ta ở chỗ này trông coi, ngươi nhanh hướng cái tia sơn mạnh phía trước dò xét một phen. Nếu có quân ta dấu vết để lại, lập tức đem nơi này tin tức truyền lại cho hắn nhóm." Tên kia bất lương nhân nghe lệnh, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng ôm quyền đáp: "Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc, ánh sáng mặt trời dần dần xuyên thấu tầng mây rơi xuống. Đúng lúc này, chỉ nghe một trận trầm thấp kéo kẹt tiếng vang lên, nguyên bản đóng chặt cổng thành bắt đầu chậm rãi di động. Nương theo lấy cái này thanh âm, hai phiến cẩn trọng cánh cửa phân tả hữu chậm rãi rộng mở, trong thành cảnh tượng cũng dần dần hiện ra ở trước mắt mọi người. Lúc này, cửa thành đã tụ tập không ít người nhóm, hối hả vô cùng náo nhiệt. Người bên trong thành đếm rõ ràng nhiều hơn ngoài thành người, ngày bình thường sáng sớm vào thành đám người phần lớn lựa chọn theo Nam Môn tiến nhập, bởi vì chỗ đó thông hướng phiên chợ cùng khu buôn bán, mà Tây Môn thì bình thường là bên trong thành cư dân ra ngoài chăn thả thông đạo. Vậy mà hôm nay tình huống lại có chỗ khác biệt, thường ngày thưa thớt vào thành dòng người, hôm nay lại vô hình tăng nhiều hơn. Chờ ở cửa thành bất lương nhân gặp thành cửa đã mở, đang muốn cất bước mà ra, đột nhiên cảm giác được cánh tay của mình bị một cổ lực lượng cường đại nắm chắc. Hắn trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu, đập vào mi mắt chính là Tam Thiên Viện tấm kia lạnh lùng khuôn mặt. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, miệng hơi hơi mở ra tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời nói còn chưa mở miệng, Tam Thiên Viện đã cướp lời nói: "Không cần đi đến, nhân thủ của chúng ta đã đến, đi." Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như hướng về bên trong thành lao đi. Gặp tình hình này, hắn hơi chút chần chờ về sau, cũng theo sát phía sau, cùng nhau rời đi cửa. Ngay tại cùng thời khắc đó, Nguy Nga đứng bước ngoài cửa thành, một đám người nối đuôi nhau mà vào. Nhóm người này thân mang cũ nát y phục, mặt có xanh xao, xem ra mọi mệnh không chịu nổi, phảng phất đã trải qua dài dằng dặc đảo vòng hành trình. Thế mà, làm cho người kinh ngạc là, bọn hắn đã không thông hành cần thiết lộ dẫn, cũng không nắm giữ ghi chép nhân khẩu tin tức hoàn sách. Có thể thủ thành binh lính nhóm đối với cái này lại làm như không thấy, trong tay gấp siết chặt không biết từ chỗ nào có được tiền bạc, từng cái vui vẻ ra mặt. Trong đó mấy tên thủ vệ nhìn qua những thứ này vào thành người, trong lòng âm thầm nói thầm: "Ha ha, hôm nay thật đúng là hồng vận phủ đầu a. Nhìn những cái này ra hỏa, tất nhiên là theo vùng biên cương chạy nạn mà đến. Muốn đến cái kia biên cương chi địa thời gian sợ là khổ không thể tả nha." Một tên thủ vệ khác nghe vậy, thì bình chân như vậy bĩu môi nói: "Để ý tới nhiều như vậy làm gì? Dù sao chiến hỏa lại thiêu không đến đó chỗ, chỉ cần tối nay ta ca mấy cái có thể thoải mái uống một phen thì là đủ á." Nói cực phải. Mấy người còn lại ào ào phụ hòa nói: "Cứ như vậy, bọn này thủ vệ không chút nào từng lưu ý đến những người này thân phận chân thật, mà bị bọn hắn tùy tiện cho đi vào thành, đương nhiên đó là thanh danh hiển hách Đông Phương Bất Bại cùng với dưới trướng mọi người. Bọn hắn lặn lội đường xa, toàn thân tạo, cực kỳ giống chạy nạn người, mỗi người đều là cho gác cổng lấp một lượng bạc. Không dám cho thêm, cũng không dám thiếu cho nhiều cho ít đều sẽ bị phát hiện. Cứ như vậy, Đông Phương Bất Bại bọn người không có chút nào ngoài ý muốn tiến vào ký châu thành." Vừa tới bên trong thành, Ôn Thao một cái thủ hạ liền đi tới Đông Phương Bất Bại trước mặt mở miệng nói: "Đông Phương cô nương, nơi này có chúng ta người, theo ta đi, ta đã thấy bọn hắn lưu dấu hiệu." Nghe nói như thế, Đông Phương Bất Bại sững sờ: "Bất lương nhân? Ký châu từ đâu tới bất lương nhân?" Người kia lắc đầu: "Không biết, nhưng đúng là bất lương nhân dấu hiệu, điểm ấy sẽ không sai." Gặp này, Nhậm Doanh Doanh tiến lên mở miệng nói: "Giáo chủ, các ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, ta cùng Hướng Ba Ba cùng đi qua nhìn một chút." Đông Phương Bất Bại gật gật đầu: "Tốt, chúng ta ở phía trước chờ các ngươi." Nhậm Doanh Doanh gật gật đầu, sau đó cùng Hướng Tạ Sứ hai người còn có hai cái bất lương nhân, theo bất lương nhân số mấy đi tới. Mà cái kia dấu hiệu, kỳ thật thì là vừa vận Tam Thiên Viện lưu. Chỉ chốc lát sau, bốn người theo dấu hiệu đi vào trong một cái hẻm nhỏ. Vừa quay vào, liền thấy hai người đã tại chờ lấy bọn hắn. Tam Thiên Viện không có giày vò khốn khổ, trực tiếp xuất ra cùng một chỗ lệnh bài. Cái kia hai bất lương nhân nhìn đến lệnh bài lúc này hành lễ: "Bất lương nhân tham kiến Thiên Tàng Tinh." Tam Thiên Viện phất phất tay, đứng lên đi, nói, ngươi sở thuộc người nào bộ, vì sao đến đây? Nhậm Doanh Doanh cũng là sức sở, không có nghĩ đến cái này bất lương nhân địa vị vậy mà như thế cao. Chỉ nhìn thấy cái kia bất lương nhân thân hình khẽ động, cấp tốc từ dưới đất đứng lên, mang trên mặt một chút đội vàng chi sắc nói ra, đại nhân, thuộc hạ chính là Thiên Tiệp Tinh dưới trướng. Lần này đến đây, chính là phụ mệnh đi theo Nhạc tướng quân chấp hành đến Ký Châu nội ứng ngoại hợp kế sách. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay chỉ hướng cách đó không xa Nhậm Doanh Doanh cùng một người khác, tiếp tục giải thích nói, bên này hai cái vị này là bệ hạ tự mình điều động mà đến Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh cô, còn bên cạnh vị này thì là hướng tạ sứ. Không chỉ có như thế, thì liền Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ đều cùng nhau tới trước. Lời vừa nói ra, cái kia Song Nguyên Bản thì sắc bén ánh mắt đống nhiên sáng lên, trong lòng nhất thời hiểu ra tới. Ngay sau đó, hắn không chút do dự mở miệng nói ra, nhanh chóng dẫn đường, linh ta tiến đến gặp bọn hắn. Chương 510. Hành động chương 510. Hành động tại Nhậm Doanh Doanh đám người dẫn dắt phía dưới, một chi từ 6 người tạo thành đội ngũ rốt cục cùng Đông Phương Bất Bại cùng với đồng bạn thành công địa hội hợp lại cùng nhau. Người đi đường này từng cái người mang tuyệt kỹ, nhưng giờ phút này lại đều cải trang thành phổ thông người dân bộ dáng, để tránh gây nên không cần thiết chú ý ngay sau đó, bọn hắn chia ra mấy cái đường, bắt đầu tìm kiếm chỗ đặt chân. Đi qua một phen tìm kiếm, cuối cùng tuyển định một nhà tên là Khách Đến Hương khách sạn. Khách sạn này tuy nhiên nhìn qua phổ phổ thông thông, nhưng thắng tại địa lý vị trí tương đối bí mật, không dễ dàng bị ngoại nhân phát giác. Khi bọn hắn bước vào khách sạn đại môn lúc, cũng không có tận lực che giấu hành tung của mình, bởi vì lúc này bọn hắn vai trò nhân vật chính là đường thường người. Tiến nhập khách sạn về sau, Đông Phương Bất Bại, Độc Cô Cầu Bại chờ hạch tâm nhân vật đi thẳng tới trong đó một gian phòng ốc. Trong phòng bố trí ngắn gọn, chỉ có mấy tấm cái bàn cùng giường chiếu. Đợi mọi người ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng thời khắc, Tam Thiên Viện dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi, "Đông Phương cô đường, lần này quân ta đến tuột cùng điều động bao nhiêu nhân mã đến đây? Lĩnh quân tướng lĩnh lại là người phương nào đâu?" Hắn ánh mắt chăm chú nhìn Đông Phương Bất Bại, chờ mong lấy đối phương có thể đưa ra mình xác trả lời chắc chắn. Thế mà, Đông Phương Bất Bại vẫn chưa lập tức trả lời Tam Thiên Viện vấn đề, ngược lại là trên mặt vẻ nghi hoặc, hỏi lại lên Tam Thiên Viện bọn người, các ngươi tại sao lại đột nhiên hiện thân ở nơi này? Ánh mắt của nàng sắc bén mà nhạy cảm, tựa hồ muốn theo Tam Thiên Viện trả lời bên trong tìm kiếm ra một số manh mối. Đối mặt Đông Phương Bất Bại chất vấn, Tam Thiên Viện không chút hoang mang giải thích nói, Linh Hoàng đã đem thứ tư vệ toàn bộ phái ra, một đường hướng nam thẳng tiến. Mà bản tọa thì xuất lĩnh bộ hạ theo sát phía sau, một mực theo Ninh quân tiến lên đến tận đây. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, kỳ thật sớm tại mấy ngày trước đó, vậy hạ liền đã trong bóng tối cáo chi bản tọa có quan hệ tập kích bất ngờ Ký Châu sự tình, cũng để bản tọa sớm làm tốt tương ứng bố trí. Bây giờ tính ra dựa theo đại quân cấp trình, ngày đã tới gần, bởi vậy bản tọa liền tự mình đuổi tới nơi đây, dự định cùng ta trong quân bên ngoài hô ứng, một lần hành động cầm xuống Ký Châu. Chỉ là chưa từng ngờ tới, các ngươi lại cũng tại lúc này xuất hiện. Nghe nói như thế, Đông Phương Bất Bại giống như thể hồ quán đỉnh giống như bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đáp lại nói, lần này đến đây chính là Nhạc Phi Nhạc tướng quân, hắn xuất lĩnh đại quân một đường lặn lội đường xa, trải qua trăm cay nghìn đắng. Thế mà Nhạc tướng quân biết rõ cường công thành trì cũng không phải là thượng sách, cho nên điều động chúng ta đi đầu một bước, chỉ tại trực tiếp trưởng khống trong thành đại tiểu quan biên, lấy này làm phá thành trì quan trọng. Xem ra chúng ta thật là tâm ý tương thông a. Tối nay chính là hành động thời điểm, đã các hạ đến mức như thế chi sớm, chắc hẳn trong lòng đã có lập kế hoạch a. Không biết các hạ ý như thế nào đâu. Nghe thấy lời ấy, Tam Thiên Viện trước là nao nao, hiển nhiên đối bất thình lình lời nói cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, cái kia tuấn lãng trên mặt liền hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Dù sao, cái này Nhạc Phi danh tiếng với hắn mà nói còn thuộc lạ lẫm. Bất quá muốn đến có thể bị ủy thác trách nhiệm phái đến đây người, tất nhiên không phải là hạng người bình thường. Đã là tình huống như vậy, vậy theo bản tọa ý kiến, không ngại thì giữ nguyên kế hoạch làm việc, tối nay triển khai hành động. Không dối gạt chư vị, đêm qua chúng ta đã lặng yên chui vào quận thủ phủ, đi qua dò xét, cơ hồ không hề khó khăn, có thể nói. Lời này vừa ra, mọi người tại đây đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nguyên bản căng cứng tiếng lòng trong nháy mắt lòng xuống, bọn hắn ào ào thì thầm với nhau, khó nén cảm giác hưng phấn. Ai có thể nghĩ tới lần này nhiệm vụ lại sẽ như thế trôi chảy, dường như hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sau đó, mọi người không cần phải nhiều lời nữa, nối đuôi nhau mà vào trong phòng, mỗi người tìm được một chỗ an tĩnh chỗ nghỉ ngơi dưỡng thần, yên tĩnh chờ đợi màn đêm buông xuống, để áp dụng cái này chăm chú bày kế hành động. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt tựa như thời gian qua nhanh đồng dạng. Cái kia treo cao tại chân trời Thái Dương, nó phát ra quang mang dần dần biến đến ảm đạm vô quang, dường như bị một tấm khăn che mặt bí ẩn chỗ che lấp. Mà tại Ký Châu ngoại thành tây bắc phương hướng, một chi quy mô to lớn, khí thế dồi dào đại quân chính bằng tốc độ kinh người hướng về Ký Châu thành chạy nhanh đến. Tiếng vó ngựa như là từng trận sấm sét, chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ, cờ xí tung bay, giống như một mảnh sôi trào mãnh liệt hải dương. Giờ này khắc này, Ký Châu quận thủ phủ bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. Dùng qua bữa tối về sau Lâm Bất Ngữ, chính bản thân chỗ chính mình trong hậu viện, cùng phu nhân của hắn, tiểu thiếp cùng một đám đáng yêu hài tử nhóm cùng chung sung sướng thời gian. Trung quanh thắp sáng đèn đuốc đem tiểu thiên địa này chiếu rọi đến phá lệ ấm áp sáng ngời. Lâm Bất Ngữ khoan thai tự đắc nhìn qua trước mắt cái này phi thường náo nhiệt chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy hoan hỉ vui vẻ chi tình. Chỉ thấy phu nhân của hắn nhóm ngồi vây chung một chỗ, nhẹ giọng thì thầm trò chuyện với nhau việc thường ngày với bạn, hai tử nhóm thì ở một bên vui cười đùa giỡn, thỏa thích phóng thích ra thiên trần vô tà sức sống. Lúc này, một bên tiểu thiếp khẽ hé môi son, hát lên một khúc quyển chuyển dễ nghe điệu hát dân gian. Cái kia tiếng hát du dương giống như âm thanh tự nhiên, vang vọng trên không trùng không thôi. Lâm Bất Ngữ nghe đến mê mẩn, kìm lòng không được theo tiết tấu nhẹ nhàng lay động lên đầu của mình tới. Hắn một bên đung đưa đầu, một bên mặt mỉm cười mở miệng nói ra, mặc hắn chiến hỏa bay tán loạn, ta tự khoan thai tự đắc a. Vừa dứt lời, trong miệng còn ngâm nga điệu hát dân gian, lang cái bên trong lang thế mà, ngay tại cái này trò chuyện vui vẻ thời khắc, đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm vang dội vạch phá bầu trời đêm, từ bên trên truyền đến, Lâm đại nhân thật có nhã hương a, bản tọa đều không đành lòng quấy rầy các ngươi cái này toàn ra sung sướng mỹ hảo không khí. Bất thình lình tiếng vang trong nháy mắt phá vỡ vốn có yên tĩnh ngắn lành. Chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Mọi người ở đây đều đắm chìm trong mỗi người trong suy nghĩ lúc, đột nhiên, một đạo giống như hồng trung đại lư giống như thanh âm không có dấu hiệu nào vang dội đến, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, chấn động đến tại trường màng nhĩ của mỗi người ông rung động. Biến cố bất thình lình, làm đến tất cả mọi người không khỏi trong lòng giật mình, ào ào mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thế mà, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lâm Bất Ngữ lại là cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Hắn nhanh chóng nhìn nó nghiêng hai phía một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cất cao giọng nói, các hạ đến tụt cùng là ai? Vì sao giấu đầu lộ đuôi không dám hiện thân? Như các hạ nguyện ý đi ra gặp nhau, Lâm Mộ ổn thỏa lấy lễ đối đãi, phục làm khách quý. Dứt lời, chỉ thấy Lâm Bất Ngữ một mặt ngưng trọng mà cẩn thận nhìn chăm chú hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ sợ bỏ qua bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Đúng lúc này, chỉ cảm thấy một trận cuồng phong gào thét mà đến, thổi đến mọi người tay áo tung bay, sợi tóc luồn vũ. Tất cả mọi người không tự chủ được nheo lại hai mắt, lấy ngăn cản cỗ này mạnh mẽ phong lực. Trong chốc lát, cái kia đạo thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên, ha ha ha, đã Lâm đại nhân nhiệt tình như vậy mời, vậy bản tọa cũng thì không chối từ nữa. Theo trận này cởi mở tiếng cười to rơi xuống, ngay sau đó liền nghe được mấy đạo bén nhọn chói tai tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hơn 20 đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như phi nhanh mà tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt, những cái này hắc ảnh cũng đã vững vàng rơi xuống mỗi một cái Lâm gia người bên cạnh, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Mắt thấy đến cái này một màn, Lâm Bất Ngữ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Có thể có được thân thủ như thế cùng tốc độ cao thủ, tuyệt không phải hạng người bình thường, mà lại duy nhất một lần xuất hiện nhiều người như vậy, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Có thể chính mình từ trước đến nay hành sự quang minh lỗi lạc, tự hỏi cũng không có cái gì cựu gia sẽ tìm tới cửa a. Nghĩ đến đây, Lâm Bất Ngữ cưỡng chế trong lòng bất an, đội vàng chắp tay hỏi, xin hỏi các hạ đến từ phương nào, tìm đại hạ vì chuyện gì? Lâm Mỗ tự hỏi ngày bình thường vẫn chưa cùng người kết thủ kết toán, mong rằng các hạ có thể nói rõ. Chương 511, dễ như trở bàn tay. Chương 511, dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này, Lâm Bất Ngữ rốt cục có thể thấy rõ ràng những người này khuôn mặt. Chỉ gặp bọn hắn từng cái tư thế hiên ngang, uy vũ bất phàm, trên thân tán phát ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Thế mà vô luận như thế nào cẩn thận chú đáo, Lâm Bất Ngữ có thể vạn phần khẳng định nói, trong này không có một cái nào là hắn chỗ nhân vật mà biết. Đúng lúc này, Đông Phương Bất Bại, Độc Cô Cầu Bại cùng Tam Thiên Viện chờ một đám cao thủ đã vững vững vàng vàng ngồi ngay ngắn ở trong đỉnh trên chỗ ngồi. Đối với Lâm Bất Ngữ, bọn hắn liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, dường như hoàn toàn đem coi là không khí đồng dạng, căn bản thì lười đi để ý tới. Thái độ như vậy đầy đủ cho thấy, cùng Lâm Bất Ngữ nói chuyện với nhau đối bọn hắn mà nói quả thực cũng là lãng phí thời gian. Nhìn thấy tình hình như thế, Nhậm Doanh Doanh đứng ra, nàng gái kia xinh đẹp trên dung nhan để lộ ra một tia lạnh lùng, mỹ mâu nhìn chằm chằm Lâm Bất Ngữ, môi son khẽ mở nói ra, "Tốt, đừng dài dòng nữa. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật phối hợp chúng ta, liền có thể bảo trụ chính mình đầu này tiểu mệnh. Nhưng nếu là dám can đảm cự tuyệt hợp tác, vậy liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình, tại chỗ liền muốn đưa ngươi chém giết nơi này. Đến tại chúng ta đến tuột cùng là cái gì thân phận lai lịch, đợi đến Hừng Đông thời điểm ngươi tự nhiên liền sẽ rõ rõ ràng ràng." Nghe nói lời ấy, Lâm Bất Ngữ không tự chủ được toàn thân bỗng nhiên rung động run một cái, trên trán cũng cấp tốc toát ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn chỗ nào dám có chút do dự, đội vàng tựa như gà con mổ thóc gật đầu đáp, nữ hiệp đại nhân cứ việc phân phó chính là, hạ quan nhất định toàn lực phối hợp. Nhậm Doanh Doanh khẽ bước cằm, biểu thị hài lòng, ngay sau đó tiếp tục hỏi, ta lại hỏi ngươi, trong thành này đến cùng thôn chống bao nhiêu binh mã? Vấn đề này vừa ra, Lâm Bất Ngữ không khỏi lại lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đám người này bất quá là giặc cướp thông thường cường đạo, có thể hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ xa so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Như vậy, bọn hắn mục đích thực sự đến tột cùng ở đâu đâu? Chỉ là như thế trong nháy mắt suy nghĩ, Lâm Bất Ngữ thì cảm giác chán của mình mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, trong lòng càng là thấp thỏm lo âu tới cực điểm. Thế mà, cứ việc trong lòng có chỗ lo lắng, hắn vẫn là kiên trì hồi đáp, trong tòa thành này trên danh nghĩa tuy có 5000 binh mã, nhưng trên thực tế thường trú ở đây chỉ có 3000 số lượng. Mà lại cái này 3000 người bên trong, còn có 1000 người phụ trách thủ thành trách nhiệm, không được tùy tiện điều động. Đến mức còn lại 2000 người thì cần muốn thay phiên chấp hành những nhiệm vụ khác, thì như bên trong thành trị an bảo trì cùng ngoài thành tuần tra các loại công việc. Bởi vậy, chính thức có thể tùy thời điều phối sử dụng binh lực, chỉ sợ liên tam ngàn đều khó mà đạt tới, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 1000 người thôi. Nguyên bản Đông Phương Bất Bại bọn người lòng tràn đầy vui vẻ dự định trưởng khống chi quân đội này, để càng tốt hơn áp dụng chính mình kế hoạch. Có thể khi bọn hắn nghe xong lời nói này về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ thất vọng. Thì như thế một điểm nhi tội nghiệp binh mã, đối với bọn hắn cái kia quy mô to lớn, khí thế hung hăng đại quân tới nói, quả thực thì là một bữa ăn sáng. Đợi đến đại quân trùng trùng điệp điệp trải qua nơi đây lúc, thuận tay thì có thể đem nhẹ nhõm cầm xuống, căn bản không cần phí tổn quá nhiều tâm tư đi mưu đồ khống chế. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại sắc mặt âm trầm phất phất tay, lạnh lùng phân phó nói, đem bọn hắn toàn bộ trói lại, chặt chẽ tạm giam. Tuân mệnh. Mọi người cùng kêu lên đáp, lập tức liền như lang như hổ giống như nhào về phía Lâm Bất Ngữ cùng hắn gia nhân. Trong nháy mắt, Lâm Bất Ngữ một nhà già trẻ liền bị trói gô, không có sức đánh trả chút nào, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không từng cho bọn hắn. Lúc đêm khuya, yên lặng như tờ, chỉ có cái kia ánh trăng lạnh lẽo đẩy xuống ở trên mặt đất. Mấy cái hành tung quỷ bí, khuôn mặt không tốt nhân thủ nắm lấy Lâm Bất Ngữ lệnh bài, lặng lẽ leo lên thành lâu. Thủ thành các tướng sĩ nhìn đến bọn hắn lệnh bài trong tay về sau, không có chút nào sinh ra hoài nghi chi tâm, lập tức cung cung kính kính tôn gọi bọn họ là đại nhân. Mà tại một bên khác, Nhạc Phi xuất lĩnh lấy đại quân một đường phong trần mệt mỏi. Đi qua dài dằng dặc buôn ba, bọn hắn rốt cục dần dần tới gần Ký Châu thành. Mắt thấy chỗ cần đến đang ở trước mắt, Nhạc Phi không dám có chút lơ biếng, hắn cấp tốc phái ra mấy tên khôn khéo tài giỏi thám báo tiến đến điều tra Ký Châu thành tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua chờ đợi bên trong Nhạc Phi lòng nóng như lửa đốt. Rốt cục, ra ngoài điều tra thám báo đội vàng chạy về, cùng Nhạc Phi chạm mặt cũng bẩm báo tình huống. Khởi bẩm tướng quân, chúng tiểu nhân tra xét rõ ràng một phen, phát hiện Ký Châu thành trước mắt hết thảy bình thường, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ đặc biệt tình huống. Nghe được tin tức này, Nhạc Phi không khỏi chau mày lên. Cái này cùng bọn hắn trước đó chỗ thương định tình hình hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ trong đó ra cái gì chuyện rắc rối hay sao? Nghĩ đến đây, Nhạc Phi vội vàng truy vấn, các ngươi có thể từng thấy đến trong thành có hỏa quang thoáng hiện? Thám báo lắc đầu, hồi đáp, hồi tướng quân, chưa từng gặp đến bất kỳ hỏa quang. Nghe được hồi phục, Nhạc Phi mi đầu nhíu chặt, lúc này một bên Trương Hiến mở miệng nói, tướng quân, lấy mấy vị kia thân thủ, không có khả năng không có động tác, cái nào sợ thất bại, cũng sẽ không an tĩnh như thế. Lấy mặt tướng ý kiến, chỉ sợ việc này có nguyên nhân khác, không bằng từ mặt tướng chỉ huy một đạo nhân mã, đi đầu thăm dò một phen. Dù sao quân ta cũng không có khả năng lui về, một bước này, sớm muộn muốn đi. Nghe nói như thế, Nhạc Phi gật gật đầu, cũng tốt, nếu như thế, ngươi mang một vạn binh mã mở đường, chúng ta sau đó, như tình huống không đúng, đi đầu công thành. Vừa mới nói xong, Trương Hiến lúc này chắp tay, mặt tướng tuân mệnh. Nửa canh giờ sau, Ký Châu thành tây môn bên ngoài, thủ thành tướng sĩ đột nhiên lên tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người hướng về dưới thành nhìn qua, mơ hồ trong đó, dường như thấy được đại quân đang lao nhanh. Đại địa hơi hơi rung động, thành lâu phía trên, căn bản thấy không rõ dưới thành đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà Bất Lương Nhân lại là nhếch miệng lên, người khác không biết, nhưng bọn hắn rõ ràng, Nhạc bay tới. Bất Lương Nhân vội vàng lớn tiếng nói, tất cả mọi người chớ hoảng, quân thủ có lệnh, đại quân đi ngang qua Kỳ Châu, lặng lẽ mở ra cửa thành nên đón đại quân, chớ quấy rầy bách tính. Nguyên bản hốt hoảng thả quân tướng sĩ, nghe nói như thế, đều là sững sờ, lại thêm hai ngày này dưới triều đình khiến bản thân liền muốn đánh trận chiến tin tức. Bất Lương Nhân mà nói trực tiếp có độ tin cậy thẳng tắp tăng gọn, mà lại nơi này cách đế đô gần như vậy, cũng không thể có địch quân nói chuyện a. Gặp tất cả mọi người buông lòng xuống, Bất Lương Nhân trực tiếp rèn sắt khi còn nóng, nhanh mở ra cửa thành, nên đón đại quân vào thành. Vâng. Theo ra lệnh một tiếng, chỉ thấy cửa thành trong nháy mắt ánh lửa sáng lên, giống như hỏa long đằng không mà lên, đem chúng quanh hắc ám xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia hỏa quang cháy hừng hực lấy, chiếu sáng toàn bộ thành lâu cùng thành tường, phản phất muốn đem cái này đêm tối đều nhen nhóm đồng dạng. Cùng lúc đó, nương theo lấy một trận một ngạt tiếng oanh minh, mảnh kia to lớn vô cùng cổng thành bắt đầu chậm rãi hướng về tả hữu rời động. Ngay tại lúc này, đã nhanh muốn đến cửa thành Trương Hiến, vốn trong lòng tính toán một khi tới gần cổng thành liền hạ lệnh để cho thủ hạ binh lính nhóm trực tiếp cưỡng ép phá cửa mà vào. Dù sao bọn hắn một đường buôn ba mà đến, chính là vì có thể cấp tốc chiếm lĩnh tòa này thành trì. Thế mà, khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được là, không đợi Trương Hiến ra lệnh, cái kia cổng thành vậy mà chủ động chậm rãi mở ra. Biến cố bất thình lình để mọi người ở đây đều là sửng sợ, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Trương Hiến liền lấy lại tinh thần. Cái kia song sắc bén như chim ưng đôi mắt chăm chú nhìn rộng mở cổng thành, không chút do dự vung tay lên, cao giọng hô, "Vào thành." Chương 512, không uổng phí một binh một tốt chương 512, không uổng phí một binh một tốt đạt. Đạp đạp đạp. Giá bất thình lình bạo động như là một viên đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng, kinh động đến trong thành mỗi người. Rất nhiều người trong giấc mộng bị bừng tỉnh, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Một số lá gan hơi lớn một chút người lặng lẽ đi tới trước cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đầu hẹp hẹp cửa sổ may, hướng ra phía ngoài theo dõi. Thế mà, khi bọn hắn nhìn đến đường lớn phía trên cái kia lít nha lít nhít, võ trang đầy đủ binh mã lúc, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến trắng bệch. Hoảng sợ cấp tốc lan tràn ra, tất cả mọi người giống như là bị kinh sợ con thỏ đồng dạng, luôn cuống tay chân một lần nữa đóng lại cửa sổ, cũng kéo lên màn cửa, sợ bị phía ngoài binh lính phát hiện chính mình thăm dò hành động. Sau đó, bọn hắn giống đà điểu một dạng, một đầu đâm vào trong chăn ấm áp, nỗ lực dùng chăn mền che đậy kín nội tâm khủng hoảng, giả trang cái gì sự tình đều không có phát sinh qua. Cùng lúc đó, ở cửa thành, Trương Hiến cùng Bất Lương Nhân cũng là trao đổi tin tức. Trương Hiến thế mới biết, nguyên lai quận thủ đã sớm bị khống chế. Sau đó hắn lập tức lớn tiếng hạ lệnh, tiếp quản thành phòng. Theo hắn cái này ra lệnh một tiếng, nguyên bản chỉnh tề tiến lên binh mã trong nháy mắt chia làm hai đường. Trong đó một đường tiếp tục dọc theo đường đi hướng trong thành thẳng tiến, tốc độ kiên định có lực, một đường khác thì như là mũi tên đồng dạng, trực tiếp hướng về trên cổng thành chạy như bay. Thành lâu phía trên, phụ trách thủ vệ thả quân tướng sĩ nhóm mới đầu cũng không có phát giác được dị thường. Nhưng theo dưới thành bó đuốc số lượng tăng nhiều, hỏa quang trùng thiên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, bọn hắn rốt cục thấy rõ đang đến gần đại quân toàn cảnh. Lúc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, người đến lại nhưng cũng không phải là quân đội bạn Ninh Quân, mà chính là một chi thân phận không rõ lại ý đồ đến bất thiện lạ lẫm quân đội. Trong chốc lát, thời gian dường như ngưng kết đồng dạng, tại trường toàn bộ người ánh mắt đều như đèn chiếu giống như đồng loạt bắn ra đến vị kia tay cầm quận thủ khiến người trên thân. Chỉ thấy Bất Lương Nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt đủ cười, chậm rãi nói ra, "Chư vị, đa tạ các vị tích cực phối hợp à, nếu như không muốn mất đi tính mạng, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đừng làm bất luận cái gì phản kháng." Giờ này khắc này, câu nói này giống như một đạo kinh lôi trong đám người nổ vang, mọi người nghe ngóng đều là quá sợ hãi, trong lòng giống như bị trọng truy mãnh kích, lấy làm kinh ngạc. Các ngươi đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Những đại quân này lại là từ nơi đó xuất hiện. Một tên thả quân tướng sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chất vấn nói. Thế mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến. Trong nháy mắt, hai bên đạo lộ phía trên giống như thủy triều tuôn ra số lớn binh mã, khí thế hung hăng hướng lấy bọn hắn chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền đem bọn này thả quân tướng sĩ bao vây đến nước chảy không lọt, tiến thôi không được. Đúng vào thời khắc này, cái kia bất lương nhân lần nữa phát ra một trận cười lạnh, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, tới tới tới, cho các ngươi cố gắng giới thiệu một chút. Xem lại các ngươi hai bên những thứ này anh dũng chi sĩ sao? Bọn hắn thế nhưng là chúng ta Đại Ung Bối ngôi quân. Đến mức ta nha. Ha ha, bất quá là lệ thuộc trực tiếp bệ hạ tiểu tiểu bất lương nhân thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới nha. Cái gì? Nghe nói lời ấy, một đám thả quân tướng sĩ cả kinh trợn mắt hốt mồm, miệng há đến đủ để nhét phía dưới một quả trứng gà. Đại Ung, sao lại có thể như thế đây? Đại Ung binh mã sao sẽ như thế thần không biết quỷ không hay đột nhiên hiện thân nơi này? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin trước mắt phát sinh hết thảy. Không, các ngươi không phải Đại Ung binh mã, bọn hắn không có khả năng từ trên trời giáng xuống đi thẳng tới Đại Ninh nội địa. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Chẳng lẽ là muốn tạo phản? Trước mặt lời nói, bất lương nhân trả lời hắn, là tâm tình tốt. Cái này đằng sau, bất lương nhân nhất thời im lặng, ta giải thích với ngươi cái rắm. Hắn bọn thẳng lấy bối ngôi quân tướng sĩ chắp tay một cái, nơi đây giao cho các minh đệ, tại hạ cáo tử. Nói xong, bất lương nhân trực tiếp nhảy xuống, đi hướng cửa thành. Cùng lúc đó, phía sau Nhạc Phi xuất lĩnh đại quân cũng chạy tới, khi biết được không có bất kỳ cái gì vấn đề thời điểm, Nhạc Phi cũng là thở dài một hơi. Những người kia đều là một đỉnh một cao thủ, tổn thất một cái đều làm cho đau lòng người vô cùng. May ra hữu kinh vô hiểm, hết thảy đều thuận thuận lợi lợi. Sau đó, trung trung điệp điệp đám người giống như thủy triều tràn vào quận thủ phủ bên trong. Mọi người vừa mới đi vào cửa phủ, liền ào ào đối với đứng tại phía trước cách đó không xa Nhạc Phi cùng kính hành lễ nói, gặp qua Nhạc tướng quân. Nhạc Phi mặt mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo nói ra, chư vị không cần đa lễ. Lần này có thể dễ dàng như vậy cầm xuống Ký Châu, toàn do chư vị tề tâm hiệp lực cùng hết sức giúp đỡ. Nếu không phải đại gia dũng cảm tiến tới, anh dũng giết địch, lại làm sao có thể có hôm nay chi thắng quả. Nhạc Mỗ tại này đại biểu toàn quân tướng sĩ, hướng chư vị biểu thị thật sâu tạ ý. Mọi người nghe xong, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, giữa lẫn nhau bắt đầu hàn huyên. Trong lúc nhất thời, quân thủ phủ bên trong phi thường náo nhiệt, tiếng cười cười nói nói bên tai không dứt. Đi qua một phen nói chuyện với nhau về sau, Nhạc Phi mới hiểu, nguyên lai cái này Ký Châu bên trong thành căn bản cũng không có bao nhiêu binh lực đóng giữ. Biết được tin tức này sau Nhạc Phi trước là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Dù sao giống như vậy thiên tử dưới chân địa phương, xác thực không cần thiết quá nhiều binh mã, ai có thể nghĩ đến, nơi này có thể có địch quân tiến công đâu. Bất quá cũng tốt, không có tổn thất một binh một tốt, trực tiếp cầm xuống Ký Châu. Đúng lúc này, chỉ gặp đám người bên trong chậm rãi đi ra một người, người này dáng người thon dài, một bộ hắc bảo múa may theo gió, mặt như ngọc lại mang theo vài phần lạnh lùng chi khí. Hắn bước tiến lên, hướng về Nhạc Phi chắp tay thở dài, cất cao giọng nói, tại hạ là bất lương nhân thiên tàng tinh, nghe qua Nhạc tướng quân đại danh. Hôm nay nhìn thấy, quả thật có phúc ba đời. Nhạc Phi tập trung nhìn vào, người trước mắt nhìn như thường thường không có gì lạ, thế nhưng ánh mắt thâm thúy cùng trầm ổn khí chất lại làm cho người không dám kinh thường. Hắn nao nao, lập tức mở miệng nói ra, nguyên lai các hạ chính là bệ hạ xếp vào tại đế đô thái mắt, bản tướng quân sớm có nghe nói, chẳng ngờ hôm nay có thể tại này gặp gỡ. Tam Tiên Viện nhẹ gật đầu, đáp, chính là tại hạ. Lần này đến đây, một là vì hiệp trợ Nhạc tướng quân làm việc, thứ hai là có một tin tức trọng yếu muốn cáo chi tướng quân. Nhạc Phi mày kiếm cau lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, truy vấn, ồ, không biết ra sao tin tức. Tam Thiên Viện hít sâu một hơi, hạ giọng đem đế đô thế cục trước mắt kỹ càng giảng thuật cho Nhạc Phi. Đế đô thành phòng ngự binh lực phân bố cùng địch quân động tĩnh chờ một chút, không một bỏ sót. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác đã qua dòng dã một phút. Đợi Tam Thiên Viện nói xong câu nói sau cùng lúc, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Nhạc Phi, trầm giọng nói: Nhạc tướng quân, lúc này đế đô trống rỗng, phòng thủ yếu kém, chính là ta đại quân xuất binh tuyệt hảo thời cơ. Thế mà Ký Châu sự tình cũng giấu giếm không được bao lâu, chờ ngày mai, chắc hẳn Linh Hoàng liền sẽ biết được này kiện tình hình. Cho nên, còn vọng tướng quân quyết định thật nhanh, không cần thiết bỏ mất cơ hội. Nhạc Phi nghe vậy, trong lòng cũng là một trận khuấy động. Hắn biết rõ đây là một lần hiếm thấy kỳ ngộ, nếu như có thể nắm chặt, có lẽ liền có thể một lần hành động thay đổi chiến cục, vì quốc gia lập xuống bất thế chi công. Càng không có nghĩ tới đã toàn diện khai chiến, vốn là nghĩ đến làm gì chắc đó, bây giờ xem ra, đến thay đổi sách lược. Chương 513, không thể tin chương 513, không thể tin ngày kế tiếp buổi chiều. Đế đô. Báo. Cái này âm thanh hét lớn giống như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hoàng cung, cả kinh đầu cảnh chim chóc bịch cánh bay đi, thì liền trong hồ nước con cá cũng bị dọa đến chui vào đáy nước. Mọi người ào ào ghé mắt, muốn nhìn một chút đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một tên thân mang màu đen trang phục hộ long vệ như là như một cơn gió mạnh hướng về ngự thư phòng mau chóng đuổi theo. Thân hình hắn mạnh mẽ, cước bộ nhẹ nhàng, trong chớp mắt liền đã đến ngự trước cửa thư phòng. Bởi vì hộ long vệ lệ thuộc trực tiếp Linh Hoàng quản hạt, bởi vậy dọc theo con đường này lại không người dám lên trước ngăn cản mặc cho hắn kính xông ngự thư phòng. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách sau Ninh Hoàng đang tập trung tinh thần lật xem tấu chương, chợt nghe cái kia âm thanh hét lớn cùng tiếng bước chân vội vã, không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Đợi thấy rõ người tới là Hộ Long Vệ lúc, hắn trầm giọng nói, chuyện gì như thế kinh hoàng? Nơi này chính là hoàng cung, cần cẩn thủ lễ nghi, như vậy đột nhiên hét lên, còn thể thống gì? Tên kia Hộ Long Vệ vốn muốn lập tức khởi bẩm chuyện quan trọng, nhưng nghe xong Ninh Hoàng lần này trách cứ, lời đến khỏe miệng ngữ lại xinh xinh địa nuốt trở vào. Hắn quỳ một chân trên đất, túi đầu ô quyền, không dám thở mạnh một miệng. Linh Hoàng thấy thế, nhẹ hư một tiếng, thoáng hòa hoãn ngữ khí hỏi, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Mau nói đi. Đối với Linh Hoàng mà nói, bây giờ trọng yếu nhất sự tình thuộc về Nam Bắc hai lộ đại quân tình hình chiến đấu như thế nào. Đến mức sự vụ khác, so sánh với nhau đều là thuộc thứ yếu. Mà cái này hộ long vệ thống lĩnh mật thám nhóm, trừ bỏ những cái kia phái đi đại ung còn chưa trở về người bên ngoài, còn lại đồng đều phân tán ở các nơi bí mật giám thị triều trung đại thần nhất cử nhất động. Là lấy, Linh Hoàng lường trước người này đến đây bẩm báo sự tình, nhiều nhất bất quá là cùng một vị nào đó quan viên tương quan thôi, cho nên vẫn chưa quá mức lo lắng. Có lẽ là cảm nhận được Linh Hoàng chấn định cùng thong dong, cái kia hộ long vệ nguyên bản lo lắng vạn phần nỗi lòng cũng dần dần bình phục lại. Sau đó hắn cũng là nhàn nhạt hồi phục, khởi bẩm bệ hạ, đêm qua Ký Châu thành phá, Ký Châu quận thủ Lâm đại nhân toàn gia đã bị khống chế. Ừm. Ngươi nói cái gì? Linh Hoàng đột nhiên giống như là bị một đạo kinh lôi đánh trúng, thân thể run lên bần bật, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hộ long vệ, thanh âm không tự giác tăng lên, ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ thân thể, giờ phút này như là lò xo đồng dạng, trong nháy mắt bắn lên, thẳng tắp đứng vững, hai tay chăm chú nắm thành quả đấm, bởi vì dùng sức quá độ, khớp nối cũng hơi trắng bệnh. Hộ long vệ bị Linh Hoàng đột nhiên xuất hiện cử động dọa đến toàn thân lắc một cái, vội vàng lại lặp lại một lần lời nói mới rồi, bẩm bệ hạ, Ký Châu thành phá, quân thủ Lâm Bất Ngữ một nhà đều là đã bị khống chế. Nghe được tin tức này, Linh Hoàng trên mặt biểu lộ từ lúc mới đầu chấn kinh cấp tốc chuyển thành hoảng sợ cũng khó có thể tin. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm hộ long vệ, phản phất muốn theo đối phương ánh mắt bên trong tìm ra một tia hoang luôn dấu vết. Thế mà, hộ long vệ cái kia kiên định mà sợ hai ánh mắt nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Tại sao có thể như vậy? Linh Hoàng tự lẩm bẩm, cước bộ lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, kém chút mất thăng bằng té ngã trên đất. Hắn thực sự vô pháp tiếp nhận sự thật này. Điều đó không có khả năng a. Ung quân rõ ràng còn tại Nam Bắc hai địa phương, lẫn nhau cách xa nhau rất xa, Ký Châu làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị công phá đâu? Nghĩ đến đây, Linh Hoàng trong lòng nộ hỏa còn một chút bốc cháy lên, hắn căm tức nhìn hộ long vệ, lớn tiếng quát lớn, cho chấm nói rõ chi tiết đến. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai công phá Ký Châu? Đối phương có bao nhiêu binh mã? Các người đám rác rưởi này, chẳng lẽ liền một điểm tình báo hữu dụng đều tra không được sao? Đối mặt dưới cơn thịnh nộ Linh Hoàng, hộ long vệ không dám chậm trễ chút nào, vội vàng kinh sợ hồi đáp, bẩm bệ hạ, vi thần cũng không biết là phương nào thế lực gây nên. Theo phía trước tin tức truyền đến, Ký Châu thành vẫn chưa phát sinh chiến đấu kịch liệt, địch quân vậy mà liền dạng này đường hoàng nên ngang tiến vào thành. Binh lực tối thiểu nhất có 1-2 chục vạn, đánh chính là nhạc trước cờ, ti chức là tại bọn hắn phong tỏa thành trì trước đó trốn tới báo tin, sự tình phía sau, ti chức cũng không biết. Ba nghe xong câu nói này về sau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngự thư phòng bên trong tấm kia vừa mới thay đổi không lâu, mới tinh vô cùng long án vậy mà tại Linh Hoàng một trường phía dưới trong nháy mắt hóa thành đêm núi. Mảnh gỗ vụn văng tứ phía, dường như một trận đột nhiên xuất hiện một mưa, khiến tại trường tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Cái này cử động kinh người dường như sấm sét, trong chốc lát liền hút đưa tới đông đảo thái giám cùng cung nữ. Bọn hắn nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, vạn phần hoảng sợ đuổi tới hiện trường, sau đó hào hào quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to, bệ hạ bất giận à. Linh Hoàng thì là một cái tay vịn cái chán, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, chậm rãi theo cái kia phá toái long án bên trong dạo bước mà ra. Hắn tốc độ trầm trọng mà chậm chạp, mỗi một bước tựa hồ cũng gánh chịu lấy vô tận nộ hỏa cùng sầu lo. Rốt cục, làm hắn sau khi đứng vững, dùng một loại trầm thấp đến làm người sợ hãi ngữ khí mở miệng nói ra, lập tức tuyên văn võ bá quan tiến cung. Không được sai sót. Nói xong, cung nữ thái giám giống như cùng không có kịp phản ứng một dạng, Linh Hoàng nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhanh! Linh Hoàng lần nữa nộ hống lên tiếng, cái kia bao hàm thanh âm uy nghiêm trong không khí khuấy động tiếng vọng. Nghe thấy lời ấy, mọi người nào dám chậm trễ chút nào, vội vàng liên tục gật đầu đáp, đúng, bệ hạ. Lời còn chưa dứt, một đám cung nữ cùng thái giám tựa như con thỏ con bị giật mình giống như phi tốc đã chạy ra ngự thư phòng, hướng về ngoài cung mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, vị kia một mực đi theo Linh Hoàng lao thái giám cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mấy bước, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, muốn hay không phái ít nhân thủ đuổi bắt Phùng Chiến Thần? Bây giờ trong thành tuy nhiên đã không có bao nhiêu binh mã, nhưng nếu là toàn lực đuổi theo, nhiều nhất bất quá một ngày thời gian liền có thể đuổi kịp. Nghe được lời nói này, Linh Hoàng đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, vội vàng gật đầu nói, "Đúng, mau mau truyền chỉ cho Phùng Quốc Khánh, mệnh hắn lập tức xuất lĩnh sở bộ binh mã hỏa tốc hồi viên kinh thành." Lời còn chưa dứt, Linh Hoàng nhất thời dừng lại, "Không, Ký Châu làm sao có thể có địch quân? Cũng không thể bỗng dưng tạo ra a. Cái này có phải hay không là Ninh quân gian kế? Trì hoãn quân ta xuất binh." Nghe nói như thế, lão thái giám cũng là bừng tỉnh đại nộ gật đầu, "Vậy hạ thánh minh, có thể không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất bạn, cho dù đại quân hồi viên sẽ lãng phí thời gian, có thể vạn nhất là thật, vậy phải làm thế nào?" Chỉ một thoáng, Linh Hoàng cũng choáng, hộ long vệ không có khả năng nói giả, có thể Ký Châu sao có thể có 1-2 chục vạn địch quân? Mặc kệ từ chỗ nào đến đều khó có khả năng lặng yên không một tiếng động, cái này cùng chống rông xuất hiện khác nhau ở chỗ nào? Lập tức, Linh Hoàng mới bước đi vào còn quỳ trên mặt đất hộ long vệ trước mặt, hắn nhìn chằm chằm hộ long vệ vẻ mặt thành thật nói, "Ký Châu thật luôn hãm, có biết địch quân theo từ đâu tới?" Hộ long vệ gật gật đầu, bẩm bệ hạ, thi chức không dám nói láo. Địch quân tuy nhiên không biết từ chỗ nào đến, nhưng bọn hắn là theo Tây Môn trực tiếp tiến Ký Châu thành. Cổng thành cũng là trực tiếp mở ra, cũng không có phát sinh chiến đấu. Chương 514, mỗi người có tâm tư riêng chương 514, mỗi người có tâm tư riêng cùng lúc đó, tại cái kia nguy nga đứng vững, Kim Bích Huy Hoàng Hoàng cung bên trong, một đầu rộng rãi thẳng tắp ngự đạo giống như trường long uốn lượn răng ra. Giờ phút này, chỉ thấy mười mấy tên thân mang hoa lệ triều phục đại thần đi nghiêm dậy vội vàng dọc theo đầu này ngự đạo bước nhanh tiến lên, bọn hắn thân ảnh tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi có vẻ hơi vội vàng cùng lo lắng. Những đại thần này nguyên một đám thần tình nghiêm túc, mi đầu nhíu chặt, trên mặt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trong đó một tên đại thần nhịn không được mở miệng hướng người bên cạnh dò hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Bệ hạ làm sao lại đột nhiên như thế triệu tập quần thần đâu? Trước đó cũng không có một chút tiếng gió truyền ra. Hắn một bên nói, một bên lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trán của mình, tựa hồ muốn nhờ vào đó làm dịu nội tâm bất an. Đứng tại bên cạnh hắn một tên khác đại thần thì nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị chính mình đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thế mà, cái này đại thần ngay sau đó lại nhẹ giọng nói, tuy nhiên không rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng chắc là ra cái gì chuyện trọng đại, nếu không bệ hạ tuyệt sẽ không như vậy khẩn cấp triệu tập chúng ta đến đây. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia lo âu cùng khẩn trương. Nghe nói như thế, chung quanh những đại thần khác ào ào gật đầu biểu thị đồng ý, một người trong đó vội vàng thúc giục nói, tốt, tất cả mọi người đừng có lại suy đoán, nhiều lời vô ích. Chờ đến ngự thư phòng tự nhiên hết thảy đều sẽ biết được, chúng ta vẫn là tăng tốc cước bộ mau chóng tới đi. Sau đó, mọi người không nói nữa, chỉ là dưới chân tốc độ biến đến càng nhanh, dường như sợ làm trễ lại một lát thời gian. Qua không bao lâu, Linh Hoàng vẫn do dự, trong lòng một mực tại suy nghĩ lấy đến tột cùng phải chăng muốn để Phùng Quốc Khánh xuất lĩnh tử cung trở về tiếp viện. Đúng lúc này, trong hoàng cung đám văn võ đại thần đội vã chạy tới ngự thư phòng. Làm những đại thần này bước vào ngự thư phòng về sau, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ngự thư phòng bên trong một mảnh hỗn độn, cái bàn ngã ngửa trên mặt đất, tấu chương tản mát bốn phía, mà Ninh Hoàng thì mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ngồi tại long ỷ phía trên. Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm phỏng đoán, không biết đến tột cùng là chuyện gì nhắm chúng bệ phía dưới như thế phẫn nộ. Lúc này, đức cao vọng trọng lão thừa tướng dẫn đầu đi lên trước một bước, cung kính hướng Ninh Hoàng hỏi, "Bệ hạ, không biết phát sinh chuyện gì lại để ngài tức giận như vậy?" Ninh Hoàng nghe nói lời ấy, vẫn chưa trả lời ngay, mà chính là quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất hộ long vệ. Đứng ở một bên lão thái giám gặp tình hình này, vội vàng nghiêm nghị quát lớn, "Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đưa ngươi nhìn thấy tình huống chi tiết bẩm báo cho chư vị đại nhân biết được." Hộ long vệ toàn thân run lên, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lại một lần kỹ càng giảng thuật lên ký châu bên kia phát sinh sự tình. Đợi hắn tự thuật hoàn tất về sau, mọi người ở đây đều là kinh ngạc không thôi, từng người trợn to hai mắt, khó có thể tin. Trong đó một tên đại thần nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Sao lại có thể như thế đây? Ký châu cái kia địa phương từ trước đến nay an ổn, sao lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy đại quân?" Một vị khác đại thần cũng ngay sau đó phụ họa nói, "Không sai, ký châu địa lý vị trí đặc thù, nó một mặt dựa vào sơn mạch, mặt khác ba mặt đều là kiên cố thành trì vần quanh. Kích thước khổng lồ như vậy quân đội muốn hành động, có khả năng lựa chọn đường đi cũng chỉ còn lại có cái khác ba mặt mà thôi. Có thể cho dù chỉ là vài trăm người đội ngũ điều động, cũng tuyệt không có khả năng trốn qua triều đình bày ra thai mắt ta." Trong lúc nhất thời, ngự thư phòng bên trong nghị luận ầm ĩ, các đại thần thì thầm với nhau, đều đối với chuyện này cảm thấy không thể tưởng tượng. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận trước mắt cái này khó bề phân biệt cụ thể. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong đám người đứng ra, hắn sát mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Ninh Hoàng vị trí, cao giọng nói ra, "Bệ hạ, theo vi thần ý kiến, việc này có lẽ có khác kỳ vọng. Có phải hay không là cái tiên linh quân trong bóng tối điều động gian tế chui vào bên ta trận doanh, cố ý thả ra tin tức như vậy đến nhiều loạn chúng ta quân tâm, từ đó ngăn chặn quân ta tiến lên tốc độ đâu?" Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là một mảnh xôn xao, nguyên bản ồn ào tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Mà Ninh Hoàng cặp kia sắc bén như chim ưng đôi mắt chăm chú nhìn vị đại thần kia, dùng một loại trầm thấp lại thanh âm uy nghiêm chậm rãi mở miệng hỏi, "Ồ, ngươi là đang hoài nghi hộ long vệ đối trong trung tâm?" "Cái này," người kia rất muốn nói là, nhưng đây không phải đánh bậy hạ mà sao? Cho nên hắn lựa chọn im miệng. Mà Ninh Hoàng cũng là bị vấn đề này làm khó, hộ long vệ không sẽ nói láo, có thể đại quân từ đầu tới. Để đại quân hồi biên, vậy thì nhất định phải có bỏ có được, hiện tại đã không có binh. Ninh Hoàng nhìn về phía lão thừa tướng, "Việc này thừa tướng thấy thế nào?" Lão thừa tướng ánh mắt nhất chuyển, lập tức cung kính nói, "Bệ hạ, bây giờ xem ra chỉ có thể để đại quân lui về, chúng ta không đánh được nổi, mà lại cũng không cách nào đánh bạc, hộ long vệ là vung không được láo, cho nên vì kế hoạch hôm nay, lập tức phái ba đạo nhân mã, một đường hướng bắc, điều tử cung về đế đô, một đường khác đi về phía nam, điều tứ vệ hồi biên. Còn có một đường, phái thêm mấy người lập tức đi ký châu tìm hiểu tình huống, mặc kệ thật không chân thực, chia binh hai đường đem tin tức lan truyền cho Phùng chiến thần cùng Chu đại nhân." Nói, lão thừa tướng chắp tay một cái, "Đây là trước mắt phương pháp nhanh nhất, vậy hạ thánh tài." Nghe nói như thế, Linh Hoàng cũng là gật gật đầu, "Tốt, vậy liền theo thừa tướng chi ngôn, lập tức đi làm." Một bên lão thái giám đội vàng lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, Linh Hoàng nhìn lấy tại trường tất cả mọi người, ngữ khí một chút nhu hòa nói, "Bây giờ ta Đại Ninh đứng trước nguy cơ, chư vị ái khanh cùng chấm đồng tâm, lần này nguy cơ, chấm hy vọng chư vị ái khanh đều có thể cầm ra một phần lực lượng của mình." Nghe vậy, quần thần mặc dù trong lòng đối với cái này chẳng thèm ngó tới, nhưng ngoài mặt vẫn là cung kính vô cùng. Quần thần vội vàng quỳ bái, "Chúng thần nguyện vì bệ hạ phân ưu." "Tốt." Linh Hoàng tự thân lên trước đỡ dậy lão thừa tướng, nhấc nhấc tay, mọi người cũng đứng dậy. Linh Hoàng lúc này mới lên tiếng nói, "Bây giờ Ninh Quốc tình huống chư vị ái khanh đều rõ ràng, cho nên chấm ở chỗ này hy vọng chư vị ái khanh xuất ra một số thành ý, lập tức chiêu binh mãi mã, vì Đại Ninh làm một phần bảo hộ. Cái này bảo hộ không chỉ là đối chấm, đối chư vị ái khanh, cũng là đối Đại Ninh bách tính một phần bảo hộ. Không biết chư vị ái khanh phải chăng có ý kiến khác?" Nghe nói như thế, quần thần trong lòng nhất thời như vạn thất dương đà chạy vội. Không ít đại thần bất mãn trong lòng, cái này không phải liền là rõ ràng muốn để bọn hắn dùng tiền cho triều đình chiêu binh mãi mã sao? Hoàn Mỹ Kỳ danh biết cho ai bảo hộ, Đại Ung đem Nam Ly hoàng thất đều đuổi, cũng không gặp đem Nam Ly người toàn giết. Ngoại trừ hoàng thất không có, còn lại người sống không đều tốt. Nhưng có đại thần nhưng trong lòng thì nghĩ đến, đây có phải hay không là bệ hạ khổ nhục kế? Phái người chuyên môn đến truyền cái tin tức giả, để quần thần xuất tiền lại chiêu binh mãi mã, mở rộng một chút tổn thất binh lực. Trong lúc nhất thời, vừa mới nói muốn vì bệ hạ phân ưu các đại thần, toàn bộ ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, Ký Châu thành bên trong, Nhạc Phi đã khống chế toàn bộ thành, lúc này càng đem Đông Phương Bất Bại bọn hắn muốn sớm phái đi đế đô. Mấy người chính đang nói chuyện, một cái tiểu tướng cực tốc chạy vào, báo khởi bẩm tướng quân, bên ngoài có cái tự xưng bất lương nhân người, đến đây đưa tin, bị mạt tướng giữ lại. Chương 515, tình huống có biến, vây điểm đánh viện binh. Chương 515, tình huống có biến, vây điểm đánh viện binh. Nghe nói như thế, Tam Thiên Viện vội vàng hướng về phía trước liền liền muốn nói, Nhạc tướng quân, người này là ta cố ý an bài lưu thủ tại đế đô thủ hạ, chắc hẳn lần này đến đây nhất định là có cực kỳ trọng yếu sự tình phải bẩm báo. Nhạc Phi nghe thấy lời ấy, khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, chợt cất cao giọng nói, nhanh chóng đem người dẫn dắt tiến đến, chớ có trì hoãn. Tuân mệnh, tướng quân. Một bên tiểu tướng tuân lệnh về sau, lập tức quay người bước nhanh rời đi. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy tên kia bất lương nhân tại tiểu tướng chỉ huy phía dưới vội vàng đi đến. Tam Thiên Viện nhìn chăm chú quan sát, quả nhiên như đúng là hắn xếp vào tại đế đô phụ trách giám thị triều đình nhất cử nhất động người. Người kia một bước vào doanh trướng, liền không chút do dự đi thẳng tới Tam Thiên Viện trước mặt, quỳ một chân trên đất, ôm quyền hành lễ nói, tham kiến đà chủ. Tam Thiên Viện thấy thế, tùy ý khoát tay áo, ra hiệu đối phương đứng dậy đáp lời, ngay sau đó không kịp chờ đợi truy vấn, mau mau nói đi, đế đô đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Người kia hít sâu một hơi, ổn vững vàng tâm thần, đuổi đội mở miệng đáp, khởi bẩm đà chủ, theo thuộc hạ thăm dò, Linh Hoàng gần đây càng đem một chi tinh nhuệ cường quân giao cho Phùng Quốc Khánh, sau đó nhánh đại quân này lặng yên ra khỏi thành, một đường hướng về tây bắc phương hướng tiến lên. Hơi ngưng lại, hắn tiếp tục bổ sung nói ra, đi qua thuộc hạ một phen cẩn thận điều tra, đã tra ra này nhánh đại quân trô đánh chiêu bài chính là Tử Cung lại chuyên vì Linh Hoàng sở hữu. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, ngoài ra, chi bộ đội này nhân số ước chừng có 20 vạn chúng nhiều. Cùng chúng ta trước kia thấy Linh quân so sánh, mặc dù hơi có khác biệt, nhưng cố khí thế kia cùng uy nghiêm lại không chút nào kém cỏi hơn xuôi Nam tứ vệ đại quân. Nói xong, Nhạc Phi đám người đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, thì liền luôn luôn trầm ổn Tam Thiên Viện giờ phút này cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Muốn đến bệ hạ đã phát binh xuất trình, nếu không lấy Linh Hoàng cẩn thận tính cách, đoạn không có khả năng dễ dàng đem cái này hai lộ đại quân điều động mà ra a. Tam Thiên Viện như có điều suy nghĩ nói ra, đồng thời quay đầu nhìn về bên cạnh Nhạc Phi. Chỉ thấy Nhạc Phi dáng người thẳng tắp như tùng, hai đầu lông mày để lộ ra kiên nghị cùng quả cảm. Tam Thiên Viện nói tiếp, Nhạc tướng quân, nếu như không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, ta muốn chúng ta trợ thủ chắc hẳn cũng ngay tại ra roi thúc ngựa đuổi tới nơi đây trên đường đâu. Thế mà, đúng lúc này, Tam Thiên Viện hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng tiếp tục phân tích nói, chỉ tiếp Ký Châu bên này đã phát sinh sự tình, tất nhiên khó có thể trốn qua Ninh Hoàng thái mắt. Kể từ đó, cái kia hai chi vừa mới bị phái ra tinh nhuệ chi sư, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị về điều đến đế đô, để mà tăng cường phòng giữ lực lượng. Nói đến chỗ này, Tam Thiên Viện không khỏi thở dài một hơi, nhưng nếu thật là tình huống như vậy xuất hiện, như vậy giờ này khắc này lựa chọn tiến công đế đô, lộ ra nhưng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt à. Nói xong, Tam Thiên Viện cùng mọi người chung quanh ảo ảo đưa ánh mắt về phía Nhạc Phi, yên tĩnh chờ đợi lấy vị chủ tướng này làm ra cuối cùng quyết định biện pháp. Phải biết, ở chỗ này Nhạc Phi không chỉ có là hoàn toàn xứng đáng chủ yếu quyết sách giả, càng là duy nhất có thể đánh nhịp định án người. Đối mặt mọi người tha thiết ánh mắt cùng trước mắt phức tạp nhiều biến cục thế, Nhạc Phi cặp kia giống như chim ưng sắc bén ánh mắt lóe ra trí tuệ qua mang. Hắn hơi chút trầm tư, chỉ một lát sau về sau liền quả quyết mở miệng nói, theo tình thế trước mắt đến xem, lúc này cường công đế đô hoàn toàn chính xác không phải thời cơ tốt nhất. Không hề nghi ngờ, cái này hai lộ đại quân nên thì là Ninh Quốc sau cùng át chủ bài cùng thâm hậu nội tình chỗ. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, cảm khái vạn phần lời nói, thật không hổ là trước kia cái kia danh chấn thiên hạ, danh xưng đệ nhất hoàng triều a. Chỉ riêng hắn thâm hậu nội tình mà nói, đã có quét ngang rất nhiều quốc gia thực lực cường đại. Hiện nay có tinh nhuệ như vậy hai nhánh đại quân trấn thủ ở đây, chúng ta muốn xuất quân công phá đế đô, quả thực cũng là nói chuyện biển bông, gần như chuyện không có thể. Thế mà, nếu như bọn hắn không thể phân binh tiến về Nam Bắc hai con đường chống cự, như vậy quân ta bố trí tại hai cái này phương hướng đại quân liền có thể như vào chỗ không người giống như, không trở ngại chút nào trực tiếp hướng đế đô thẳng tiến. Giờ này khắc này, tranh thức lòng nóng như lửa đốt cũng không phải là chúng ta, mà chính là Ninh Hoàng. Cho nên, theo bản tướng chi ý, nên thừa này cơ hội tốt tiến một bước mở rộng bên ta lấy được chiến quả, làm đến Minh Quốc quân đội phân thân pháp thuật, căn bản là không có cách đưa ra tinh lực đến ngăn cản quân ta tiến lên tốc độ. Lời nói đến đây, Dương Thái Hưng chờ một các tướng lĩnh đều là mặt lộ vẻ một chút vẻ mất mát, trên thực tế tại bọn hắn nội tâm chỗ sâu, vẫn như cũ cẳng có khuynh hướng lấy trực đảo Hoàng Long, trực tiếp tấn công đế đô sách lược. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Trương Hiến đột nhiên mở miệng nói ra, tướng quân, mặt tướng ngược lại là lòng sinh một kế. Nghe nói như thế, Nhạc Phi ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, phải biết Trương Hiến người này đầu não linh hoạt nhạy bén, từ trước đến nay thiện về suy nghĩ, thường xuyên có thể đưa ra một số cực kỳ quan trọng tác dụng quý giá đề nghị. Sau đó, Nhạc Phi vội vàng thúc giục nói, ồ, có ý nghĩ gì, nhưng rằng không sao cả. Nghe được lời ấy, Trương Hiến lúc này liền không chút do dự hồi đáp, tướng quân, mặt tướng cho rằng chúng ta không ngại sử xuất một chiều dẫn xà xuất động. Linh Hoàng cái kia hai lộ đại quân một khi đạp vào trở về con đường, trên cơ bản chờ chúng ta đến đế đô thời điểm, bọn hắn cũng kém không nhiều có thể trở về thành. Bởi vậy, trực tiếp cường công đế đô hiển nhiên không phải một cái cử chỉ sáng suốt a. Có điều, quân ta hoàn toàn có thể làm ra một bộ đánh nghi binh cái khắc thành trì trạng thái, nói thí dụ như ở vào Ký Châu hướng đông phương hướng đông chữ thành. Kế này cũng là cùng tướng quân suy nghĩ trong lòng không như mà hợp. Chỉ là, Ninh quân nếu như đến đây trợ giúp, chắc chắn sẽ không xuất động hắn toàn bộ binh lực. Đã như vậy, vậy chúng ta liền phải lấy vây điểm đánh viện binh sách lược mới được. Lấy Ký Châu làm căn cứ địa, tập trung lực lượng tấn công khoảng cách gần nhất đông chữ thành. Chỉ cần bọn hắn dám phái binh tới cứu viện, vô luận đến bao nhiêu, chúng ta đều muốn đem một mẹ hút gọn, đều tiêu diệt hết. Giả dụ Ninh quân liều lĩnh muốn dốc hết sở hữu binh lực đến công đánh chúng ta, vậy chúng ta chỉ cần một mực giữ vững Ký Châu là được. Bằng vào kiên cố thành phòng công sự cùng sung túc lương thảo dự trữ, Ninh quân coi như dốc toàn bộ lực lượng, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng công phá bên ta phòng tuyến. Cùng lúc đó, chúng ta còn phải nhanh hướng mặt khác hai lộ đại quân lan truyền tin tức, thúc giục bọn hắn tăng tốc hành quân tốc độ, ép thẳng tới Ninh Hoàng nơi ở. Như thế như vậy hai bút cùng bẽ, liền có thể cho Ninh Hoàng tạo thành to lớn quân sự áp lực. Kể từ đó, ta bối ngôi quân đã có thể đạt được đầy đủ chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, lại có thể hữu hiệu tiêu hao Ninh quân. Nói tóm lại, mặc kệ cục thế như thế nào biến hóa, luôn cuống tay chân mệt mỏi ứng phó sẽ chỉ là Ninh quân. Mà bọn hắn bắt chúng ta cũng không có chút nào biện pháp, chúng ta tam lộ đại quân, bọn hắn dù sao cũng phải ngoảnh đầu một đầu. Nói xong, hắn người vẫn còn cùng nghe thiên thư đồng dạng, nhưng Nhạc Phi trước mặt mấy người toàn bộ nghe hiểu. Tổng kết cũng là một câu, vây điểm đánh biệt binh, dần dần tiêu hao Ninh quân chiến lực. Chương 516, người đi nhà chống. Chương 516, người đi nhà chống. Trương Hiến vừa đem chính mình nghĩ sâu tính kỹ sau đề nghị giảng xong, Nhạc Phi cặp tia sáng ngời có thần ánh mắt thì chuyển hướng tại trường cái khác người, Tịnh Hoa âm thanh hỏi, chư vị đối cái này kế hoạch có thể có ý tưởng gì khác hoặc là cần bổ sung chỗ đâu? Tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy Dương Tái Hưng mấy cái người đều không hẹn mà cùng khe khẽ lắc đầu, biểu thị tạm thời không có càng nhiều ý kiến cùng đề nghị muốn xách đi ra. Lúc này, Nhạc Phi ánh mắt lại rơi vào Tam Thiên Viện trên thân. Thế mà, hắn còn chưa kịp há miệng đặt câu hỏi, Tam Thiên Viện đã cấp tốc đáp lại nói, "Nhạc tướng quân, đã trước mắt tình huống đã định, như vậy tại hạ dự định lập tức khởi hành tiến về Đế Đô. Cái này nguyên nhân trong đó có hai, thứ nhất, ta phải tranh thủ thời gian cáo tri Đông Phương giáo chủ cùng với các mọi người các không thể tùy tiện hành sự, thứ hai nha, theo ý ta, vậy hạ vô cùng có khả năng điều động cái khác bất lương nhân đuổi tới nơi đây tiếp viện, cho nên ta cần sớm đến Đế Đô làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Còn nữa nói, chỉ cần ta lưu tại Đế Đô, mặc kệ đến tiếp sau phát sinh loại tình huống nào, thu hoạch đến dạng gì tình báo tin tức, chúng ta giữa song phương đều có thể kịp thời hữu hiệu lẫn nhau lan truyền giao lưu, bảo đảm sẽ không xuất hiện câu thông không thông dẫn đến làm hỏng chiến cơ sự tình." Nghe xong Tam Thiên Viện lần này trật tự rõ ràng, cân nhắc chu toàn lý do thoái thác, Nhạc Phi khẽ bước cầm biểu thị tán đồng, tiếp lấy liền hai tay ôm quyền, trịnh trọng kỳ sự nói ra, "Tốt, đã huynh đài đã nghĩ đến như thế chú đáo, cái kia lần này hành trình làm phiền hao tâm tổn trí á." Tam Thiên Viện thấy thế đồng dạng ôm quyền đáp lễ, "Tướng quân nói quá lời, đây là việc nằm trong phận sự, không đáng nhắc đến. Vậy tại hạ cái này xin được cáo lui trước." Nhạc Phi mỉm cười, nghiêng người làm ra một cái có dấu tay xin mời, đồng thời lời nói, "Ta đưa huynh đài." Tam Thiên Viện cũng là không chút nào vẻ gượng ép, thoải mái gật đầu đáp ứng về sau, liền nện bước kiên định có lực tốc độ đi ra ngoài. Hạc Châu, Tiết Nhân Quý xuất lĩnh đại quân đi đầu một bước đã tới Hạc Châu dưới thành, mà Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân chính trùng trùng điệp điệp tại phía sau hắn chạy đến, chỉ là khoảng cách rất xa. Tiết Nhân Quý nguyên bản lường trước tại cái này Hạc Châu đem sẽ tao ngộ một trận kinh tâm động phách, gió tanh mưa máu ác chiến. Dù sao nơi đây chiến lược địa vị trọng yếu, địch quân lý nên chặt chẽ phòng thủ mới đúng. Thế mà, làm hắn tránh thức đi vào dưới thành lúc, lại kinh ngạc phát hiện cổng thành mở rộng, phảng phất tại hoan nên bọn hắn đến đồng dạng. Tiết Nhân Quý không khỏi chăm chú nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, tình hình này quả thực quỷ dị, chẳng lẽ trong đó có bẫy? Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về cùng ở bên cạnh Thịnh Vương, ôn quyền nói ra, "Điện hạ, xin ngài tạm thời tại này chờ một lát, mặt tướng trước mang đám nhân mã tiến đến dò xét một phen, để phòng Ninh quân thiết lập mai phục." Thịnh Vương nhìn trước mắt tòa này an tĩnh có chút dị thường thành trì, hơi suy tư sau liền gật đầu, trầm giọng nói, "Tốt, đem quân vụ tất phải cẩn thận nhiều hơn. Như ngộ địch tập, các không thể lỗ mãng hành sự." Đạt được Thịnh Vương đáp ứng, Tiết Nhân Quý trọng trọng gật đầu đáp, "Đa tạ điện hạ quan tâm, mặt tướng ổn thỏa cẩn thận hành sự." Nói xong, hắn thật cao nâng tay phải lên, la lớn, "Có ai không? Điểm 2000 tinh kỵ, theo ta cùng nhau vào thành tìm kiếm." Lời còn chưa dứt, sau người một tên phó tướng lập tức chắp tay lĩnh mệnh nói, "Đúng, tướng quân." Ngay sau đó, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa vang, 2000 tên kỵ binh cấp tốc tập kết hoàn tất, đều nhịp sắp xếp tại Tiết Nhân Quý sau lưng. Tiết Nhân Quý hít sâu một hơi, hai chân mãnh liệt kẹp bụng ngựa, dưới hông chiến mã hí lên một tiếng, vung ra bốn vó hướng về trong thành mau chóng đuổi theo. Sau lưng 2000 kỵ binh cũng không chút do dự, đi sát đằng sau phía sau. Một đường lên, bọn hắn cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía động tĩnh, binh khí trong tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Chỉ là, trong thành một cách lạ kỳ an tĩnh, tính đến làm cho lòng người bên trong hoảng sợ. Trên đường cái trống không, chỉ có mấy cái ngay tại tìm kiếm khắp nơi đồ ăn no bụng chó lang thang. Bọn chúng nguyên bản còn tại trong đống rác tìm kiếm lấy có thể lấp bao tử đồ vật, nhưng khi thấy nơi xa cái kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến đại quân lúc, trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán. Những thứ này một tên đáng thương nhóm của đôi, kinh hoàng thất thố nhanh chân liền chạy, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiết Nhân Quý cưỡi ngựa cao to, chậm rãi hành tẩu tại đội ngũ hàng đầu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, một bên cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh, một bên đều đâu vào đấy hạ lệnh, "Cho ta cẩn thận tìm, nhìn xem trong thành này còn có ai." "Đúng, tướng quân." Sau lưng một tên tướng lĩnh ôm quyền đáp, lập tức quay người hướng phía sau binh lính nhóm truyền đạt mệnh lệnh. Ngay sau đó, trên trăm tên tinh nhuệ kỵ binh cấp tốc phân tán ra đến, như mũi tên đồng dạng hướng về thành thị mỗi cái đường đi mau chóng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, phá vỡ tòa thành chết này yên lặng. Tiết Nhân Quý thì tiếp tục dục ngựa tiến lên, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới đô đốc phủ trước cửa. Chỉ thấy đô đốc phủ đại môn mở rộng, mà trong phủ càng là một mảnh hỗn độn, cuồng phong bao phủ, sau đó cảnh tượng cũng không gì hơn cái này. Tiết Nhân Quý nhíu mày, mang lòng tràn đầy nghi hoặc tung người xuống ngựa, cất bước đi vào đô đốc phủ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này trừ một chút cũ nát không chịu nổi, không cách nào lại sử dụng đồ dùng trong nhà bên ngoài, thậm chí ngay cả một kiện gia dáng vật phẩm cũng không tìm tới. Chẳng lẽ nơi đây thật đã không có mùa hay? Vốn cho rằng một đường lên khổ sở suy nghĩ nên như thế nào tấn công thành này, kết quả là lại là nghĩ vô ích. Thiết Nhân Quý không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Đang lúc hắn lâm vào trầm tư thời khắc, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân binh thở hồng hộc chạy vào, khởi bẩm tướng quân, huynh đệ nhóm tại phủ cận tìm được mấy cái bản địa người. Ồ! Thiết Nhân Quý trong nháy mắt thần sắc sáng lên, hắn còn tưởng rằng không có bất kỳ ai, không nghĩ tới còn có người. Đi, đi xem một chút. Nói, Thiết Nhân Quý mang theo mấy cái thân binh đi vào trước mặt viện tử bên trong, chỉ thấy viện bên trong đứng đấy mấy cái người lớn tuổi, còn có ba người trẻ tuổi. Bọn hắn thần sắc có chút sợ sợ, tựa như Tiết Nhân Quý bọn người như cùng ăn người lão hổ đồng dạng. Tiết Nhân Quý đi đến mấy vị lão nhân trước người, cái kia nguyên bản nghiêm túc cương nghị khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi một bộ nhu cùng thân thiết thần sắc, dường như gió xuân hiu hiu giống như làm cho người cảm thấy ấm áp cùng an tâm. Hắn dùng một loại nhẹ nhàng chậm chạp mà tràn ngập giọng ân cần chậm rãi mở miệng hỏi, "Lão nhân già, trong thành này không có một ai, không biết nơi này các cư dân đều đi nơi nào? Còn có cái này lớn như vậy đô đốc phủ, vậy mà cũng là trống rỗng không thấy bóng dáng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Nghe được cái này ôn hòa hữu lễ tiếng hỏi, cái kia mấy vị lão nhân nguyên bản căng cứng tiếng lòng thoáng lòng xuống dưới. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia may mắn, còn tốt người tới cũng không phải là hung thần ác sát thế hệ. Chỉ thấy đứng ở chính giữa vị trí vị kia tóc hoa dâm lão nhân hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh sau mới run rẩy hồi đáp, "Tướng quân có chỗ không biết, trong thành người sớm tại 2 ngày trước thì đều ào ào thoát đi nơi đây á." "Ai? Chúng ta những lão gia hỏa này lớn tuổi, thân thể cũng không còn dùng được rồi, thật sự là không có khí lực lại lặn lội đường xa rời quê hương đi, cho nên cũng chỉ có thể lưu tại nơi này nghe theo mệnh trời." Nói xong, lão nhân không khỏi thở một hơi thật dài, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng tăng thương. Chương 517, Thụy Phong Thành. Chương 517, Thụy Phong Thành. Đi qua một phen xâm nhập cẩn thận điều tra cùng giải, Tiết Nhân Quý rốt cục triệt để hiểu rõ Hạc Châu trước mắt tình huống. Nguyên lai, làm Hạc Châu đô đốc biết được bọn hắn đã thành công bước vào Ninh Quốc cảnh nội về sau, liền không chút do dự hạ khẩn cấp chuyển di mệnh lệnh, cũng cấp tốc triển khai tương quan chuẩn bị công tác. Trải qua mấy ngày thua chung gõ mỏ chuẩn bị, vị này đô đốc xuất lĩnh lấy thủ thành số lớn quân đội, trong thành tất cả bách tính, còn có trồng chất như núi lương thảo đồ quân nhu những vật này tư, toàn diện rút ra tòa này thành trì. Thế mà, làm cho người cảm thấy hoang mang không hiểu là, quan tại bọn hắn rút lui sau hướng đi, vậy mà không người biết được xác thực địa điểm. Đối mặt cục diện như vậy, Tiết Nhân Quý không khỏi lâm vào thật sâu trong suy tư, sau một hồi lâu, hắn bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Dù sao, trước mắt tòa này trống rỗng thành trì đối bọn hắn tới nói không có chút giá trị có thể nói, đã không có khát vọng lấy được đông đảo bách tính đến phong phú nhân lực, lại khuyết thiếu cực kỳ trọng yếu lương thảo tiếp tế lấy cung cấp ôn nhu. Nhất là đáng nhắc tới chính là, làm Tây Bắc địa khu quy mô khổng lồ nhất một tòa thành trì, bây giờ còn thừa không có mấy cư dân số lượng thế mà còn chưa đủ chỉ là ngàn người. Sự thật này không thể nghi ngờ làm cho lòng người sinh tổn thức. Ngay sau đó, Tiết Nhân Quý dẫn Linh Thịnh Vương cùng nhau đi vào bên trong thành. Giờ này khắc này, hai người cùng mấy vị phó tướng chính đứng lặng tại đô đốc phủ bên trong, lẫn nhau yên lặng nhìn nhau, không khí hiện trường lộ ra đến ngưng trọng dị thường. Cuối cùng, vẫn là Thịnh Vương dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra, "Theo ý ta, không ngại phái người ra roi thúc ngựa tiến về Bạch Khởi cùng bảng thống chỗ đó lan truyền thư tín, cáo chi chúng ta bên này tình huống thực tế." Cùng lúc đó, quân ta liền ở đây hơi chút chỉnh đốn một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi sáng sớm ngày mai lại tiếp tục đạp vào hành trình. Nghe nói lời ấy, Tiết Nhân Quý khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, "Không tệ, hiện nay chúng ta cùng quân chủ lực ở giữa kéo ra khoảng cách quả thực quá lớn rồi chút. Nếu là ở tao ngộ trà quân chủ lực quân đội trước kia, phải tất yếu cùng ta quân chủ lực thành công gặp nhau mới được." Ngay sau đó, hắn lại bổ sung nói ra, "Thế mà, tại thực hiện hội hợp trước đó, còn phải đánh hạ một tòa lương thảo dự trữ dư giả thành trì coi như đặt chân căn bản không thể. Dù sao quân ta nhân số đông đảo, mỗi ngày cần thiết lương thảo lượng tiêu hao cực lớn, nếu như không thể xử lý thích đáng tốt vấn đề này, vậy coi như phải đối mặt áp lực cực lớn á." Nói đến đây, hắn không khỏi nhíu mày, thần sắc càng nghiêm túc lên. Dứt lời, Tiết Nhân Quý đột nhiên cao giọng hô quát lên, "Dẫn đường quan ở đâu?" Không bao lâu, chỉ nghe một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp một tên người đeo địa đồ, cái đầu hơi thấp nam tử bước nhanh chạy đến trước mặt, sau đó cung cung kính kính ôm quyền thi lễ nói, "Có mặt tướng này." Nói xong, hắn không chút do dự đưa tay triển khai tấm kia mang theo người địa đồ, cũng thuần thục dùng ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng khoa tay lấy. Chốc lát, cái này dẫn đường quan ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng Tiết Nhân Quý cùng một vị khác tướng lĩnh, chém đinh chặt sắt mà nói, "Khởi bẩm điện hạ, tướng quân, theo thuộc hạ biết, trước mắt xung quanh địa khu lương thảo sung túc chi địa chỉ có nơi đây, Thụy Phong Thành." Vừa nói vừa đem ngón tay hướng địa đồ phía trên sở tiêu chú vị trí kia. Nghe thấy lời ấy, Tiết Nhân Quý cùng một người khác đội vàng áp sát tới, theo dẫn đường quan chỉ phương hướng nhìn chăm chú quan sát. Quả thật đúng là không sai, chỉ thấy trên bản đồ có một tòa quy mô cũng không tính lớn tiểu thành trì, mà tại tòa này thành trì bốn phía thì còn cuốn một mảng lớn khoáng đạt đất trống. Vào thời khắc này, vị kia dẫn đường quan sau khi hít sâu một hơi, lần nữa hé miệng nói ra, "Cái này Thụy Phong Thành có thể là Ninh Quốc Tây Bắc bộ cực kỳ trọng yếu một chỗ lương thương nơi ở. Nơi đây chứa đựng lương thực số lượng nhiều quả thực khó có thể tưởng tượng, mà lại muốn đem những thứ này lương thực toàn bộ rời đi, cái kia có thể thật sự là một chuyện cơ hội chuyện không có thể làm được. Bất quá nha. Dẫn đường quan lời nói xoay chuyển, tiếp lấy lại bổ sung, chính vì vậy, nơi đây tất nhiên sẽ có số lớn quân đội nghiêm mật trấn giữ. Nghe nói lời ấy, đứng ở một bên Tiết Nhân Quý bỗng nhiên vội vàng tiến về phía trước một bước truy vấn, nơi đây khoảng cách Thụy Phong thành cứu lại vẫn còn rất xa. Mặt khác, có khả năng Hạc Châu Đô đốc đã đem binh lực đều chuyển di tới đây. Vừa dứt lời, chỉ thấy Thịnh Vương Nguyên Bản hơi có vẻ ngưng trọng khuôn mặt đột nhiên lóe qua một tia ánh sáng, hưng phấn mà tiếp lời nói, "Ai nha, kinh tướng quân hỏi lên như vậy, bản vương ngược lại là cảm thấy còn thật có khả năng này tồn tại đâu." Lúc này, dẫn đường quan cung kính hướng mọi người chắp tay, sau đó chậm rãi hồi đáp, "Khởi bẩm vương gia cùng tướng quân, theo chúng ta hiện tại vị trí tiến về Thụy Phong thành, nói ít cũng phải có hơn 400 dặm lộ trình, mà lại tại giữa hai cái này còn nằm ngang một tòa Tĩnh An thành." Nghe xong dẫn đường quan lần này giới thiệu, Tiết Nhân Quý cùng Thịnh Vương cấp tốc nhìn thoáng qua nhau, ngay sau đó hai người vậy mà giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, đồng thời thốt ra hô, "Tốt, đã như vậy, sáng sớm ngày mai xuất phát, thẳng đến Thụy Phong thành." Đế đô, tòa này phồn hoa mà trang nghiêm thành thị bây giờ bị một mảnh khẩn trương không khí bao phủ. Linh Hoàng sắc mặt ngưng trọng ngồi tại long ỷ phía trên, cái kia song nguyên bản uy nghiêm đôi mắt giờ phút này tràn đầy lo nghĩ cùng phẫn nộ. Hắn đã xác thực biết được đến từ Ký Châu chi kia thần bí binh mã vậy mà thật là đại ung phải tới. Thế mà, đối với những binh mã này đến tột cùng là như thế nào đến nơi đây, giờ phút này đã không lại trọng yếu như vậy. Cực kỳ trọng yếu là, vì ứng đối bất thình lình uy hiếp, hắn không thể không khẩn cấp triệu hồi tử cung cùng tứ vệ. Thế nhưng là, cái này quyết định biện pháp mang tới hậu quả lại là tai nạn tính, Tây Bắc cùng Tây Nam phương hướng lưỡng đường ung quân đã mất đi hữu hiệu ngăn cản lực lượng. Giờ này khắc này, ngự thư phòng bên trong chật ních đại thần trong triều nhóm, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt của mỗi người đều viết đầy sầu lo cùng bất lực. Bởi vì rút về binh mã còn chưa trở về, đối mặt khí thế hung hung ung quân, trong lúc nhất thời lại không người có thể nghĩ ra hữu hiệu ứng đối chi sách. Linh Hoàng hai mắt phủ đầy tia máu, đỏ bừng đến như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Thân là nhất quốc chi quân, đụng phải dạng này xâm phạm quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn nắm thật chặt ngón tay, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà vi vi trắng bệnh. Chính khi mọi người lâm vào trầm mặc thời khắc, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng biết thai nhức óc hét lớn, báo cái này âm thanh hô hoán giống như một đạo kinh lôi, phá vỡ trong phòng làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Mọi người hào hào quay đầu nhìn về cửa, chỉ thấy một tên phong trần mệt mỏi thám báo chính đội vã chạy vào trong phòng. Hắn không kịp thở dốc, liền lập tức quỳ một chân trên đất, cao giọng bẩm báo, "Khởi bẩm bệ hạ, Tiêu Lan đại đô đốc rút lui Hạc Châu, chỉ huy sở hữu bộ hạ đã rút lui đến Thụy Phong." Lời vừa nói ra, Linh Hoàng đỗng nhiên theo chỗ ngồi phía trên đứng lên, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Trong chốc lát, toàn bộ ngự thư phòng bên trong một mảnh xôn xao, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận vang lên liên miên. Linh Hoàng mở to hai mắt nhìn, đội vàng truy vấn, ứng quân đã đánh tới Hạc Châu rồi. Hắn thanh âm bên trong để lộ ra khó có thể tin cùng thật sâu chấn kinh. Chương 518, đều là phó đế đô chương 518, đều là phó đế đô thế mà, trinh sát mấy lời nói này, giống như một đạo sáng ngời ánh sáng mặt trời xuyên tấu cẩn trọng tầng mây, chiếu ở cái kia đã rất lâu chưa từng triển lộ nét mặt tươi cười Linh Hoàng trên khuôn mặt. Trong nháy mắt, Linh Hoàng cái kia nguyên bản căng thẳng khuôn mặt dần dần giãn ra, khóe miệng vi vi dương lên, một vệt nụ cười nhàn nhạt lặng yên hiện lên. Chỉ thấy cái kia thám báo gặp tình hình này, trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn không dám thất lễ, đội vàng khoát tay nói ra, "Bẩm bệ hạ, lần này Hạc Châu cũng không phải là bị Ung Quân cường công xuống." Trên thực tế, làm Ung Quân còn chưa đến Hạc Châu thời điểm, Tiêu đại đô đốc liền quả quyết xuất linh trong thành bách tính cùng thủ thành các tướng sĩ đều rút lui Hạc Châu. Bây giờ Hạc Châu đã trở thành một tòa trống rông thành trì. Bất quá dựa theo thời gian tôi toán, giờ phút này Ung Quân chắc hẳn cũng đã hãm thành đến Hạc Châu. Nghe thấy lời ấy, Linh Hoàng đầu tiên là sức sở, lập tức liền ngửa đầu cười lên ha ha. Cái kia cười vui cởi mở mà to, phản phất muốn đem nhiều ngày đến nay đọc lại ở trong lòng mù mịt quét qua hết sạch. Ha 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 ha, thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt. Linh Hoàng một bên cười lớn, một bên không chỗ ở gật đầu tán dương. Chấm trước đây một mực lo lắng Tây Bắc chi địa đem về lâm vào một trận huyết tinh tàn khốc chém giết bên trong, dẫn đến sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Nhưng chưa từng nghĩ đến, vị này Tiêu Lan lại có lấy như thế phi phàm khí phách cùng quyết đoán lực. Tại chưa hướng triều đình bẩm báo xin chỉ thị tình huống phía dưới, dám dứt khoát chỉ huy toàn thành quân dân cấp tốc rút lui, cử động lần này quả thật cử chỉ sáng suốt a. Người này tương lai nhất định có thể ủy thác trách nhiệm, vì ta hướng lập xuống chiến công hiển hách. Đứng một bên mấy vị ngự sử nguyên bản nghe nói thám báo nói về sau, đang muốn mượn cơ hội dâng thư bạch tội Tiêu Lan, chỉ trích hắn tự tiện hành động, bất tuân triều đình chi mệnh. Nhưng liền tại bọn hắn vừa muốn mở miệng thời khắc, lại nghe được Ninh Hoàng đối Tiêu Lan như vậy tán thưởng có thừa, trong lúc nhất thời những cái kiếm lời ra đến khỏe miệng đành phải cứ thế mà nuốt trở vào. Ngay sau đó, Ninh Hoàng hơi ngưng lại về sau, mở miệng lần nữa nói ra, "Truyền chỉ đi xuống, ban thưởng báo tin thám báo bạch ngân 100 lượng, để hắn đi đầu lui ra nghỉ ngơi đi thôi." Theo ý chỉ truyền đạt hoàn tất, tên thám báo kia lòng tràn đầy vui vẻ tạ ơn lĩnh thưởng mà đi. Phía dưới thám báo nhất thời vui vẻ ra mặt, "Tạ bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Sau đó liền lui ra ngoài. Đợi cái kia thám báo đội vàng rời đi về sau, chiều đường phía trên lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Linh Hoàng ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới quần thần, sau đó mở miệng lần nữa hỏi, "Chấm xin hỏi các ngươi, Tây Bắc thủ quân đến tột cùng có bao nhiêu nhân mã?" Lúc này, binh bộ thượng thư cũng không ở tại chỗ, chỉ thấy vị kia tuổi tác đã cao lão thừa tướng run rẩy theo trong đội ngũ đi ra một bước, khom mình hành lễ nói, "Bẩm bệ hạ, Tây Bắc thủ quân số lượng vì 2 vạn chi chúng." Nghe nói lời ấy, Linh Hoàng khẽ bước cảm, trong lòng trong nháy mắt liền có tính toán. Hắn bỗng nhiên vỗ long ỷ tay vịn, cao giọng nói ra, truyền chậm ý chỉ, nhanh chóng đem kinh thành trong tứ vệ lưỡng vệ triệu hồi. Lấy lệnh Thanh Long vệ, Bạch Hổ vệ, lập tức thay đổi phương hướng, lao tới tây bắc chiến trường. Ngay sau đó, Ninh Hoàng lại tiếp tục hạ lệnh, sát phong Tiêu Lan vì trấn tây tướng quân, toàn quyền thống lĩnh này nhị vệ, cần phải thủ vững ở Thụy Phong thành, không được sai sót. Nói đến đây, Ninh Hoàng thoáng dừng lại một chút, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn vung tay lên, nói bổ sung, ban cho Tiêu Lan một cái kim bài, đặc cách hắn tùy cơ ứng biến, có thể căn cứ thực tế tình hình chiến đấu tự mình cân nhắc quyết đoán tây bắc chiến sự. Ninh Hoàng lời nói này giống như một đạo kinh lôi tại triều đường phía trên nổ vang, quần thần nhất thời một mảnh xôn xao. Mọi người đều biết cái này nhất quyết sách sau lưng ẩn chứa ý nghĩa trọng đại cùng cự quyền lực lớn. Trước tiên nói cái này trấn tây tướng quân trước, vốn là quân chính đại quyền một tay bắt đại đô đốc, quyền cao chức trọng. Thế mà, đối với thời khắc này cục thế mà nói, cái này bất quá chỉ là một cái thuận nước đẩy thuyền tiến hành, chính thức quan trọng vẫn là khối kia tượng trưng cho vô thượng quyền ủy kim bài. Nó mang ý nghĩa Tiêu Lan thành vì danh phó kỳ thực tây bắc chi vương có thể tùy tâm sử dụng chỉ huy trận chiến tranh này, không cần bị quá nhiều trói buộc. Rất nhiều đại thần có lòng muốn khuyên can Linh Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hoặc là thêm chút cân nhắc, nhưng khi bọn hắn mở to miệng lúc, những lời kia lại dường như bị một cỗ lực lượng vô hình cứ thế mà ngăn ở trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống. Bởi vì mọi người tâm lý đều rõ ràng, tại bây giờ như vậy đặc thù tình thế phía dưới, Linh Hoàng từ trước đến nay coi trọng nhất chính là cá nhân năng lực cùng tài cán. Chỉ cần có thể bảo vệ quốc gia, chống cự ngoại địch, cái khác hết thảy đều là có thể tạm dừng không nói. Bởi vậy, giờ này khắc này nếu có người dám can đảm mở miệng nhắc nhở, vậy thì chờ cùng với công nhân cùng Linh Hoàng làm trái lại, đối nghịch. Chỉ thấy Lao Thừa tướng đội vàng chắp tay thở dài, kinh sợ nói, vi thần cần tuân bệ hạ ý chỉ. Cho dù sự tình phát triển đến tình cảnh như vậy, nhưng trên thực tế Linh Hoàng bây giờ cũng bất quá là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thôi. Phải biết, hắn cố nhiên coi trọng cá nhân năng lực, có thể đồng thời cũng là cực độ tự phụ người. Giống Tiêu Lan hạng này nhân vật, năng lực có lẽ coi như xuất chúng, nhưng xa xa không đạt được có thể làm Linh Hoàng hoàn toàn tín nhiệm cũng bị thắt trách nhiệm trình độ. Thế mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, đối mặt Tiêu Lan phạm vào khi quân đại tội, Linh Hoàng không chỉ có không có tiến hành trừng phạt, phản mà đối với hắn đại gia phong thưởng, ban cho quan to lộc hậu. Kể từ đó, Tiêu Lan tất nhiên sẽ đối Linh Hoàng cảm động đến rơi nước mắt, trung thành tuyệt đối. Cho nên nói, Linh Hoàng lần này cử động kỳ thật cũng là một trận đánh cược, hắn chỗ đặt cược chính là Tiêu Lan sẽ bởi vì phần này ơn chi ngộ mà đối với chính mình khăng khăng một mực. Nếu như lần này Tiêu Lan thật có thể thành công chống lại khí thế hung hung quân, giữ vững thành chỉ khiến cho không cách nào tiến thêm một bước, như vậy chờ đến thiên hạ cục thế triệt để ổn định về sau, Tiêu Lan tại Ninh Quốc tiền đồ tất nhiên là một mảnh băng phẳng, phồn hoa như gấm. Hôm sau, đế đô thành bên trong, đại quân trở về, nhưng còn chưa kịp tới nghỉ ngơi, lại ra khỏi thành, mà phương hướng của bọn hắn chính là Đông Chữ Thành. Cùng lúc đó, một nhà phổ thông trong khách sạn, một cái hơn 30 tuổi nam tử tựa ở cửa sổ vừa nhìn bên ngoài, mà hắn chính là Phúc Thiên Hoa. Hắn lúc này chính đang tự hỏi như thế nào cùng bất lương nhân liên hệ với, nhưng đột nhiên đại quân xuất trình, để hắn thấy được cơ hội, hắn nhếch miệng lên, đuổi theo bọn hắn, chẳng phải có thể tìm tới người mình. Nói, hắn đem rượu trong ly uống xong về sau, như cùng một cái dân chúng bình thường một dạng, đi từ từ ra khách sạn. Hắn không biết là, ngay tại cùng hắn chỗ ở chỗ chỉ cách có một bức tường mặt khác một cái khách sạn bên trong, Lý Tinh Vân đã thành công cùng Tam Thiên Viện lấy được liên hệ. Giờ phút này, Lý Tinh Vân chính ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt Tam Thiên Viện, sau đó chậm rãi hé miệng nói ra, bản tọa quyết định tự mình tiến về tiếp kiến một chút Nhạc tướng quân. Tại trong lúc này, trong thành sự vụ lớn nhỏ thì toàn quyền giao cho ngươi đến phán quyết định đoạn. Đợi ta gặp qua Nhạc tướng quân về sau, còn cần đi một chuyến Vân Lĩnh sơn mạch. Nghe nói như thế, Tam Thiên Viện không chút do dự, lập tức cung kính hai tay ôm quyền, túi đầu ứng tiếng nói, "Đúng, đại soái." Chương 519, Diệp Lăng Chí, trên dưới lượng nan chương 519, Diệp Lăng Chí, trên dưới lượng nan Đông Chữ ngoài thành, khói bụi cuộn cuộn, cờ xí che lấp mặt trời. Dương Tái Hưng người khoác trọng giáp, dưới hông chiến mã hí lên, sau lưng 5 vạn hùng binh trận địa sẵn sàng đón quân địch, khí thế như hồng. Hắn tay cầm trường thương, chỉ phía xa trên cổng thành thủ quân, cao giọng kêu chiến, thủ thành bọn chuột nhắt nhóm, mau mau ra khỏi thành tiếp nhận đầu hàng, nếu không hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Này thanh như sấm, vang tận mây xanh. Mà lúc này, thành lâu phía trên quận thủ Diệp Lăng Chí lại là lòng nóng như lửa đốt, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Hắn một bên đi qua đi lại, một bên càng không ngừng hướng nơi xa nhìn ra xa, trong miệng tự lẩm bẩm, viện quân đến cùng ở nơi nào a? Lại không đến, cái này Đông Chữ Thành sẽ phải luôn hãm. Bên cạnh quận thừa thấy thế, đuổi bước lên phía trước trấn an nói, đại nhân đừng nội, vừa mới nhận được tin tức, viện quân đã đến thành bắc, chư phó tướng đã dẫn người trước đi nên đón. Nghe nói lời ấy, Diệp Lăng Chí thoáng thở dài một hơi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên lòng, hắn đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, phàn nàn nói, những thứ này đáng chết ra hỏa, vì sao càng muốn đến tấn công ta Đông Chữ Thành đâu? Ta đến tột cùng là trêu chọc lộ nào thần tiên a? Cái kia quận thừa nghe xong, vội vàng khuyên giải nói, đại nhân bất giận, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp nên đối nguy cơ trước mắt mới là. Theo hạ quan quan sát, cái này Ung quân tuy nhiên đã tại này khiêu chiến một canh giờ có thừa, nhưng chỉ là một vị chửi rủa khiêu khích, lại cũng không chính phát động công kích. Diệp Lăng Chí nghe thấy lời ấy, không khỏi nhướng mày, nghi ngờ hỏi, ồ, làm sao mà biết bọn hắn ý không ở chỗ này? Quân thừa lập tức đưa tay hướng về dưới thành một chỉ, ánh mắt rơi vào chính đang chửi bậy không nghỉ bối ngôi quân trên thân, phân tích nói, đại nhân ngài nhìn, bọn hắn lớn như vậy âm thanh kêu la, nhưng không thấy mảy may tiến công chi ý hướng hổ lấy bọn hắn trước mắt chiếm cứ ưu thế, nếu quả thật muốn công thành, sớm liền có thể lập thủ, cần gì phải tại này lãng phí thời gian cùng miệng lưỡi đâu? Cho nên hạ quan phỏng đoán, bọn hắn cử động lần này có lẽ có thâm ý khác. Nghe nói như thế, Diệp Lăng Chí trước là nao nao, ngay sau đó song mi nhíu chặt, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh ngạc, có điều rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trên mặt toát ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chỉ thấy hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói ra, ngươi nói là, bọn hắn lại là cố ý án binh bất động, không phát động tiến công. Cái này sao có thể? Hơi ngưng lại về sau, Diệp Lăng Chí lại bỗng nhiên há to miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc truy vấn, vậy bọn hắn đến tụt cùng ý muốn như thế nào đâu? Vì sao muốn cố ý không tiến công? Chẳng lẽ lại là chuyên môn chờ lấy chúng ta viện quân đến sao? Lúc này, đứng ở một bên quận thừa đội vàng chắp tay thi lễ, không chút do dự mở miệng tán dương, đại nhân quả nhiên anh minh cơ trí, lập tức liền thấy hắn bên trong nơi mấu chốt. Theo hạ quan ý kiến, địch quân cử động lần này cũng không ra phía dưới hai loại khả năng. Diệp Lăng Chí vội vàng truy vấn, "Ồ, nhanh nói nghe một chút." Quận thừa hắng giọng một cái, tiếp tục phân tích nói, "Thứ nhất là địch quân tướng lĩnh Mưu Toan đụng bình tự trọng. Bọn hắn có lẽ cho rằng trước mắt còn không phải khởi xướng tổng tiến công thời cơ tốt nhất, muốn bảo tồn thực lực chờ đợi càng cơ hội tốt lại một lần hành động xuất kích. Thứ hai nha, thì rất có thể là một cái nhằm vào quân ta chăm chú bày kế cự đại âm mưu. Bọn hắn cố ý xếp đặt làm ra một bộ muốn công thành tư thế, dù làm bệ hạ điều động viện quân đến đây tiếp viện, nhờ vào đó đến đại lượng tiêu hao đế đô binh lực. Mà bọn hắn chân chính mục đích, kỳ thực là thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp tấn công đế đô." Vừa dứt lời, chỉ nghe một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, dường như cựu thiên phía trên có sấm sét nổ vang đồng dạng. Diệp Lăng Chí bị bất thình lình tiếng vang cả kinh toàn thân run lên, não hải bên trong nháy mắt trống rỗng, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đến ngưng trọng dị thường, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn tự lẩm bẩm, nếu là quả thật như thế, vậy chúng ta coi như thật gặp gỡ đại phiền toái. Cái này nên làm thế nào cho phải? Phải chăng nên lập tức đem việc này bẩm báo cho bệ hạ biết được đâu? Lời này vừa nói ra, quận thừa sắc mặt đại biến, gấp vội vươn tay ngăn lại đang muốn có hành động đại nhân, ngựa khí vội vàng khuyên can nói, đại nhân à, ngàn vạn không được nha. Chỉ thấy quận thừa cho mày, mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo tiếp tục nói, sự kiện này trước mắt cũng không chứng cứ xác thực, chỉ là nền tại chúng ta phỏng đoán mà thôi. Còn nữa nói, đây rõ ràng cũng là một trận chăm chú bày kế dương như a. Cho dù đại gia tâm lý đều cùng như gương sáng giống như rõ ràng chân tướng sự tình, nhưng lại không thể không điều động binh lực tiến đến trợ giúp Đông Chữ Thành. Nói đến đây, quận thừa một chút dừng lại một chút, sau khi hít sâu một hơi nói tiếp nói, giờ phút này, nếu như ngài tùy tiện đem việc này hiện lên báo lên, vậy liền không khác nào tự chui đầu vào lưới a. Vạn nhất bệ hạ đối với cái này chẳng quan tâm, như vậy tất cả chịu tội tất nhiên đều sẽ tính đến đại nhân ngài trên đầu. Chờ cho đến lúc đó, bệ hạ vì ổn định quân tâm, chỉ sợ cũng chỉ có thể cầm chúng ta khai đao. Quân thừa lời nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, làm đến nguyên bản còn tin tâm tràn đầy Diệp Lăng Chí trong nháy mắt ngây ra như phông giống như sững sờ ngay tại chỗ. Qua một hồi lâu, đợi quận thừa nói hết lời về sau, Diệp Lăng Chí mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng lấy lại tinh thần. Hắn hơi chút suy nghĩ, sắc mặt biến đến càng trắng xám, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi mịn. Giờ này khắc này, đi qua quận thừa kỹ càng phân tích và giải thích, Diệp Lăng Chí rốt cục ý thức được, nguyên lai từ đầu đến cuối, chính mình cũng bất quá là một khối mặc người chém giết thịt cá thôi. Vô luận là giảo hoạt âm hiểm địch quân, vẫn là cao cao tại thượng bệ hạ, đều đem hắn coi là một cái có thể tùy ý loanh hoay, dùng đến giải quyết nan đề công cụ. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Chí chỉ cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng lui chán, toàn bộ phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Diệp Lăng Chí giống quả cầu da xì hơi đồng dạng, nặng nề mà đặt mông ngã ngồi ở kia băng lãnh thấu xương trên cổng thành. Hắn chỉ cảm thấy hai chân dường như bị rút đi chỗ có sức lực, không tự chủ được bắt đầu đánh tới rung động đến, thậm chí có chút như nhũn ra đến cơ hồ không cách nào chống đỡ lấy chính mình thân thể. Đúng lúc này, một bên quận thừa thấy thế, vội vàng mặt mũi tràn đầy sầu lo an ủi, đại nhân à, ngài ngàn vạn không thể như thế cam chịu nha. Lúc này cục thế tuy nhiên khó khăn, nhưng chúng ta cũng không thể xem thường từ bỏ a. Quận thừa lời nói như là hắc ám bên trong một đạo ánh dạng đồng, để nguyên bản lòng như cho ngựa Diệp Lăng Chí trong mắt trong nháy mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng. Hắn giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, bỗng nhiên giỗi ra hai tay, chăm chú một phát bắt được quận thừa cánh tay, lực đạo to lớn, khiến quận thừa cũng không khỏi cảm thấy một trận đau nhức. Đã ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, vậy đã nói rõ ngươi trong lòng tất nhiên đã có ứng đối chi sách. Mau nói đi, bây giờ cái này khốn cục đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể phá giải? Ta đã đến sơn cùng thủy tận chi địa, toàn dựa vào ngươi. Diệp Lăng Chí thanh âm bởi vì lo lắng cùng chờ mong mà biến đến có chút run rẩy, hắn trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm quận thừa, sợ bỏ lỡ đối phương trong miệng bất luận một chữ nào. Chương 520, cơ hội cuối cùng chương 520, cơ hội cuối cùng nghe được Diệp Lăng Chí lời nói này về sau, cái kia quận thừa đổi bước lên phía trước một bước, hai tay vịn chặt Diệp Lăng Chí hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn từ dưới đất nâng mà lên. Ngay sau đó, quận thừa cảnh giác quay đầu phía bên trái phía bên phải nhìn quanh một phen, xác nhận bốn phía không người về sau, lúc này mới nhẹ giọng nói, đại nhân à, lúc này như muốn thành công tự cứu, xác thực vẫn còn tồn tại một đường sinh cơ, nhưng kế này lại có chút khó giải quyết, chỉ sợ đại nhân ngài chưa chắc sẽ cam nguyện thi hành à. Diệp Lăng Chí nghe xong thế mà còn có ứng đối chi sách, nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt trong nháy mắt bắn ra một tia chờ mong quan mang. Dù sao, giờ này khắc này, đối với hắn mà nói, chỉ cần còn có phương pháp có thể thực hiện, như thế nào lại so ngồi chờ chết, không chịu chết càng thêm hỏng bét đâu. Kết quả là, hắn không chút do dự gật đầu đáp, việc đã đến nước này, đã đến sống còn ngàn cân treo sợi tóc, chỗ nào còn sẽ có chuyện gì là ta chỗ không dám đi đếm thử đây này. Mau mau nói đi chính là. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Diệp Lăng Chí sắc mặt trầm xuống, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú của thừa, ngựa khí kiên định lại không cần suy nghĩ nói tiếp, bây giờ toàn dựa vào ngươi, nhưng nếu thật có thể tìm được thoát thân cơ hội, không chỉ có bản quan một nhà già trẻ có thể bảo toàn tính mệnh, thì liền nhà của ngươi quyến cũng có thể bình yên vô sự. Cho nên, giờ phút này hết thảy đều quyết định bởi ngươi. Nghe thấy lời ấy, quân thừa biết rõ trách nhiệm trọng đại, ngay sau đó cũng không do dự nữa từ chối, lúc này liền mở miệng nói ra, trước mắt đến xem, chúng ta còn có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất nha, chính là lập tức đem địch quân âm như quỷ kế toàn bộ đỡ ra, không giữ lại chút nào công bố tại chúng. Hơi ngưng lại, quân thừa hít sâu một hơi, tiếp tục nói bổ sung, sau đó, bởi ngài tự mình dâng thư triều đình, xin đi giết giặc xuất chinh, chỉ huy trong thành đại quân chống cự ngoại địch xâm lấn. Kể từ đó, liền có thể một mực nắm giữ trận này chiến sự quyền chủ động. Như vậy làm việc, dù là cuối cùng Đông chữ phải trăng luân hãm thất thủ, vậy hạ cũng khó có thể tùy tiện đem chịu tội quy tội đại nhân ngài trên đầu. Chỉ bất quá, kể từ đó, đại nhân liền lại không bất kỳ đường lui nào có thể nói a. Phải biết, cái kia đế đô thế nhưng là cái ăn tươi nuốt sống khủng bố chi địa. Hơi không cẩn thận, dù là chỉ là một cái không có ý nghĩa lý do, đều sẽ để ngài lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Mà lại, ngài một cử động kia không thể nghi ngờ là đem bệ hạ nhất quân trực tiếp đem nan để lại lần nữa đánh về tới trong tay bệ hạ. Tuy nói theo mặt ngoài đến xem, bệ hạ tạm thời có thể sẽ không đối với ngài như thế nào, nhưng trên thực tế đâu, người nào có thể bảo chứng bệ hạ trong lòng sẽ không ngầm sinh oán hận? Sau lưng, chỉ cần bệ hạ muốn lấy ngài tính mệnh, vậy đơn giản cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi, đối với bệ hạ tính tình, ngài chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Nghe đến đó, nguyên bản còn cảm thấy mình giống như hồ đã tìm được một con đường sống Diệp Lăng Chí nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trước đó vui sướng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Chỉ thấy hắn không tự chủ được nuốt xuống một chút hụt nước, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi mịn tới. Không sai, bệ hạ từ trước đến nay đều tuyệt không phải loại kia lòng dạ rộng lớn người. Hắn triển hiện ra cái gọi là rộng lượng, thường thường đều là mang theo một loại nào đó đặc biệt mục đích. Một khi mất đi giá trị lợi dụng, những cái kia đã từng đắc tội qua bệ hạ người, cơ hồ không có một cái nào có thể rơi vào kết cục tốt. Diệp Lăng Chí nghe nói lời ấy, vốn trong lòng dấy lên một chút hy vọng trong nháy mắt phá diệt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sắc mặt hắn đổi biến, vội vàng truy vấn, cái kia thứ hai đâu? Ngươi vừa mới nói còn có lưỡng một cơ hội, mau nói đi nghe một chút đệ nhị cái đến cùng là cái gì. Nhìn thấy Diệp Lăng Chí phản ứng như thế, Quân Thừa hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự nói thẳng, đại nhân, biện pháp thứ hai này chính là trực tiếp đầu nhập vào địch quân, toàn tâm toàn ý phối hợp bọn hắn, trợ giúp hắn đạt thành mục tiêu. Ngay sau đó, Quân Thừa lại bổ sung nói ra, đại nhân, ngài cần phải nghe qua, cái này ung quân từ trước đến nay lấy nhân nghĩa lấy sừng tại thế. Nếu như chúng ta bây giờ chọn lựa đầu hàng cũng hiệp trợ bọn hắn thành sự, cho dù sau đó bọn hắn không lại trọng dụng ngài, nhưng tối thiểu có thể bảo đảm ngài thân gia tính mệnh không ngại a. Cả hai đem so sánh phía dưới, ai ưu ai kém có thể nói vừa xem hiểu ngay, thì ngại nhân mau chóng làm ra quyết đoán đi. Dù sao một khi thật khai chiến giao chiến, đến lúc đó chúng ta lại biểu thị thành ý có thể đã quá muộn. Nghe xong Quận Thừa lời nói này, Diệp Lăng Chí cả người như bị sét đánh giống như tại chỗ ngây người. Hắn đã từng tưởng tượng qua vô số loại khả năng cùng ứng đối chi sách, lại vạn vạn không ngờ rằng Quận Thừa cho ra đề nghị vậy mà lại là đầu hàng tại địch nhân. Trong lúc nhất thời, các loại phức tạp tâm tình xông lên đầu, lệnh hắn có chút không biết làm sao. Sau đó, Diệp Lăng Chí trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Quận Thừa, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của hắn được cái gì. Cứ như vậy trầm mặc nhìn nhau sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng lần nữa hướng Quận Thừa xác nhận nói, ngươi làm đúng như đề nghị này. Phải biết, một khi lựa chọn đầu hàng địch phản quốc, hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi a. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng trong đó tính nghiêm trọng sao? Hậu quả? Chỉ nghe Quận Thừa phát ra một trận tự rêu giống như cười lạnh, ha ha, đại nhân à, còn có thể có hậu quả gì không đâu? Ngoại trừ một chết, chẳng lẽ còn sẽ có cái khác kết cục sao? Đã trước mắt có đường sống bày ở trước mặt, cần gì phải đi cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ tử lộ đâu. Quận Thừa một bên nói, một bên nhỏ khẽ nâng lên đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nơi xa, tựa hồ muốn nhìn qua tầng tầng mê vụ đoán trước tương lai cảnh tượng. Lời nói thật cùng ngài nói à, đại nhân, ngài đối hạ quan có ân, nếu như không phải là bởi vì phần này ân tình, hạ quan làm sao có thể sẽ một mực bồi bạn ngài đi đến bây giờ một bước này đâu. Mà lại hạ quan người nhà, sớm trước kia liền đã rời đi Đông chữ, đi đến một cái an toàn địa phương. Như không phải là bởi vì ngài, hạ quan chỉ sợ giờ này khắc này sớm đã trở thành ung quân một phần tử á. Nghe xong Quận Thừa lời nói này, Diệp Lăng Chí trong nháy mắt cảm giác mình giống như cho tới bây giờ đều không có thực sự hiểu rõ qua bên cạnh người này giống như. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này ngày bình thường cả ngày cùng mình như hình với bóng, nhìn như trung thành tuyệt đối Quận Thừa, nội tâm chỗ sâu thế mà ẩn giấu đi sâu như vậy nặng mà phức tạp ý nghĩ cùng dự định. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng Chí như nghẹn ở cổ họng, đúng là một câu cũng nói không nên lời. Đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một đạo vang dội thông báo âm thanh, phá bỡ giữa hai người tràn ngập trầm mặc bầu không khí. Khởi bẩm đại nhân, Trương phó tướng xuất lĩnh lấy viện quân đã đến ngoài thành. Nghe thấy lời ấy, Quận Thừa vội vàng hạ giọng đối Diệp Lăng Chí nói ra, đại nhân, việc này không nên chậm trễ, xin ngài nhanh làm ra quyết định đi. Thời gian cấp bách, nếu như lại kéo dài thêm, sợ là chúng ta liền sau cùng một cơ hội đều sẽ đánh mất rơi. Vừa dứt lời, Quận Thừa liền không chút do dự xoay người sang chỗ khác, mà hướng vị kia đến đây bẩm báo tin tức tiểu lại, quả quyết ra lệnh nói, ta đã biết tình huống, ngươi nhanh đi hồi phục trường phó tướng, nói cho hắn biết đại nhân chính ở chỗ này chờ, để bọn hắn không cần trì hoãn, nhanh chóng tới gặp. Tuân mệnh, đại nhân. Đạt được chỉ lệnh sau, tiểu lại vội vàng ôm quyền hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi. Chương 521, Diệp Lăng Chí tiểu tâm tư chương 521, Diệp Lăng Chí tiểu tâm tư Quận Thừa rời đi về sau, Diệp Lăng Chí một thân một mình đứng tại trên đầu thành, hắn ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa, não hải bên trong lại không ngừng quanh quẩn quận thừa vừa rồi nói những lời kia. Không tự chủ được, hắn chậm chậm quay đầu lại, đem ánh mắt tìm đến phía dưới thành. Chỉ thấy cái kia ngoài thành đúng quân trận doanh chỉnh tề, các binh lính từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, khí vũ hiên ngang. Bọn hắn binh khí trong tay lóe ra hàn quang, làm cho người không rét mà run. Mặt đối trước mắt như vậy khí thế hung hăng địch quân, Diệp Lăng Chí nội tâm bắt đầu kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Nếu như lựa chọn đầu hàng, chính như quận thừa nói, giờ phút này hắn căn bản là không có cách ra khỏi thành thoát đi nơi đây, mà lại nhất định phải toàn lực phối hợp ung quân đi hành sự. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp hoa qua hắn não hải, khiến hắn thần sắc bỗng nhiên sáng lên. Nếu là như vậy, vậy ta chẳng phải là có thể chi phối Phùng Nguyên hai bên đặt cược? Dù sao trước mắt không cần ra khỏi thành, tạm thời trước giả ý phối hợp ung quân hành động lại có làm sao đâu. Dù sao nếu như Ninh quân thực lực cường đại vô cùng, như vậy lại nhiều âm mưu quỷ kế đều sẽ biến đến tốn công vô ích. Đợi đến ung quân chiến bại về sau, chính mình y nguyên còn có thể ngồi vững quận thủ vị trí, nhưng muốn thà rằng quân không chịu nổi một kích, cuối cùng bị ung quân chỗ đánh bại, như vậy bằng vào chính mình bây giờ cùng ung quân quan hệ hợp tác, tự nhiên cũng không thiếu được thuộc về chính mình cái kia phần công lao. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Chí chỉ cảm thấy trong lòng mù mịt trong nháy mắt quét sạch sành sanh, nguyên bản xoắn xuýt suy nghĩ cũng rộng mở trong sáng lên. Hắn không khỏi khoe miệng vi vi dương lên, toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Ngay sau đó, Diệp Lăng Chí không chút do dự xoay người sang chỗ khác, nện bước kiên định có lực tốc độ, trực tiếp hướng về bên trong thành chạy đến tiếp viện quân đội nhanh chân đi đi. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống dưới tường thành, chiếu rọi ra một mảnh vàng rực chi sắc. Dương Tái Hưng người khoác chiến giáp, tư thế hiên ngang đứng ở trước trận, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm thành lâu phía trên. Chỉ thấy cái kia thành lâu phía trên, vừa mới có bóng người cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, tựa hồ muốn nhìn trộm một phen ngoài thành tình huống, thế mà vẹn vẹn trong nháy mắt về sau, người kia liền lại như con thỏ con bị giật mình đồng dạng cấp tốc hàng đầu rụt trở về. Thấy cảnh này, Dương Tái Hưng khẽ miệng vi vi dương lên, phát họa ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Ha ha, tiếp tục gọi mắng, đám này nhát như chuột rùa đen rút đầu, thì không tin bọn hắn có thể một mực trốn tránh không ra. Dương Tái Hưng bung tay lên, hào khí vượt mây mệnh lệnh nói: "Tuân mệnh." Đứng tại phía sau hắn một tên tiểu tướng ầm vang đồng ý, lập tức giật ra cuống họng, đối với trên cổng thành lớn tiếng kêu lên, các loại âu ngôn huế ngữ bên tai không dứt, thẳng nghe được người mang thai run lên. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một con khoái mã tựa như tia chớp theo đại quân phía sau phi nhanh mà tới. Lập tức người chính là một tên thám báo, thần sắc hắn bội vàng, mặt mũi tràn đầy phong trần mệt mỏi thái độ. Đợi cái kia thám báo chạy đến Dương Tái Hưng trước mặt lúc, hắn đột nhiên gìm lại dây cương, chiến mã hí dài một tiếng, móng trước thật cao vung lên, vững vàng dừng lại. Ngay sau đó, cái kia thám báo tung người xuống ngựa, vì một chân trên đất, ôm quyền cao giọng hô, báo, chuyện gì vội vàng như thế? Mau mau nói tới. Dương Tái Hưng mày kiếm hơi nhíu, trầm giọng quát hỏi. Khởi bẩm tướng quân, phía sau có người cầu kiến, tự xưng là bệ hạ phái tới sứ giả. Thám báo không dám thất lễ, vội vàng đáp lời. Nghe nói lời ấy, Dương Tái Hưng không khỏi sững sờ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bệ hạ như thế nào tại lúc này phái người đến đây? Đến tột cùng vì chuyện gì? Sau đó, hắn vội vàng truy vấn, người này tên gọi là gì? Có thể từng xác nhận hắn thân phận thật giả? Hồi tướng quân, người này tên gọi Phúc Thiên Hoa, đến mức cái khác tưởng tỉnh tiểu nhân hoàn toàn không biết. Bất quá, nói đến đây, cái kia thám báo hơi chần chờ một chút, nói tiếp, bất quá này người võ công cao cường, xuất quỷ nhập thần, tiểu nhân thậm chí cũng không từng phát giác được hắn là như thế nào đi vào bên cạnh ta, chỉ nghe hắn phân phó để tiểu nhân nhanh chóng đến đây thông báo tướng quân. Nghe xong lời nói này, Dương Tái Hưng trong lòng lo nghĩ thoáng giảm bớt một số. Lấy cục thế trước mặt đến xem, nếu như người tới thật là địch nhân gian tế, cái này thám báo chỉ sợ sớm đã khó giữ được tính mạng. Đã có thể bình yên vô sự đến đây mật báo, chắc hẳn cái kia tên là Phúc Tiên Hoa người hẳn là sẽ không là nguy hiểm gì nhân vật. Nghĩ đến đây, Dương Tái Hưng quyết định thật nhanh, hạ lệnh, tiếp tục gọi mắng. Nói hắn chỉ thám báo, nhanh mang ta đi nhìn xem. Đúng, tướng quân. Sau đó, thám báo mang theo Dương Tái Hưng, cùng hai cái tiểu tướng, phóng ngựa hướng về đại quân phía sau mà đi. Lúc này, đại quân phía sau một cái trên sườn núi, Phúc Tiên Hoa nằm ở phía trên, nhìn lấy đối diện thành lâu. Trong tầm mắt xuất hiện mấy đạo phóng ngựa đi nhanh thân ảnh, hắn lộ ra nụ cười, vậy hạ gọi ta phối hợp Nhạc Phi, biện pháp tốt nhất cũng là trực tiếp tìm tới Nhạc Phi, nghe hắn an bài chính là. Sau đó, hắn đứng dậy hướng về đối diện đi xuống, chỉ chốc lát sau, Dương Tái Hưng cũng chạy tới. Nhìn trước mắt trung niên nam tử, Dương Tái Hưng xác nhận, chưa từng gặp qua, bất quá là bệ hạ phải tới, vậy thì tương đương với khâm sai. Hắn vẫn là cung kính hành lễ, mặt tướng Dương Tái Hưng, tham kiến đại nhân. Phúc Tiên Hoa chắp tay một cái, tướng quân không cần đa lễ, tại hạ không phải đại nhân, là bệ hạ phái tới giúp các ngươi. Xin hỏi Nhạc tướng quân có ở đó hay không? Dương Tái Hưng khẽ giật mình, ồ, tới giúp chúng ta. Nhạc tướng quân cũng không ở chỗ này. Có điều, xin hỏi các hạ nhưng có bằng chứng. Nghe vậy, Phúc Tiên Hoa có chút thất lạc đem Lý Cửu Thiên cho hắn tin đưa tới, sau đó lẩm bẩm nói, vậy mà không ở chỗ này. Vậy hắn đi nơi nào? Ta mới từ đế đô tới, cũng không nhìn thấy có đại quân tấn công đế đô a. Dương Tái Hưng bị lời này kém chút kinh ngạc một cái lảo đảo, trong lòng im lặng, khá lắm, đế đô hiện tại toàn là Ninh quốc tinh nhuệ, mà lại binh mã lại so quân ta nhiều, lúc này đi tấn công đế đô, đây là nhiều gan to a. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, lúc này xấu hổ cười một tiếng, các hạ theo đế đô đến, chắc hẳn biết Ninh quân đã trở về, cái kia binh mã so quân ta nhiều nhiều lắm, cho nên lúc này không thể trực tiếp tấn công đế đô, Nhạc tướng quân trước mắt còn tại Kỳ Châu. Nói hắn mở phong thư, phía trên rõ ràng là Lý Cửu Thiên tự tay viết thư, bất quá không phải cho bọn hắn biết. mà chính là cho Phúc Thiên Hoa nhiệm vụ, làm nhìn thấy phía trên viết tận lực bắt sống Linh Hoàng chữ lúc, Dương Tái Hưng nhất thời lên tinh thần. Không sai, người này đoán chừng là bệ hạ phái tới làm sau cùng sự tình. Hán vội vàng thu hồi phong thư, đưa trả lại cho Phúc Thiên Hoa, sau đó nói, đã bệ hạ nói, để ngài trước không muốn lộ diện, cái kia mặt tướng phái người mang ngài đi gặp nhạc tướng quân đi. Phúc Thiên Hoa gật gật đầu, vậy ngươi nơi này không cần giúp đỡ sao? Dương Tái Hưng lắc đầu, không cần, nơi này còn tại trong kế hoạch, huống hồ thực lực của ngài còn chưa thích hợp bại lộ. Phúc Thiên Hoa gật gật đầu, vậy thì tốt, vậy liền phiền Phúc tướng quân. Nghe vậy, Dương Tái Hưng hướng về phía sau lưng một cái tiểu tướng nói, ngươi cho Phúc tiên sinh dẫn đường, đi Ký Châu tìm nhạc tướng quân. Vâng. Chương 522, Lý Tinh Vân đến Ký Châu. Chương 522, Lý Tinh Vân đến Ký Châu. Đông chữ thành cái kia cao lớn nguy nga trên tường thành, cuồng phong gào thét lấy bao phủ mà qua, thổi đến cờ xí bay phất phới. Một cái vóc người thẳng tắp thanh niên nam tử yên tĩnh đứng lặng tại Diệp Lăng Chí bên cạnh thần, hắn mắt sáng như đốc nhìn chăm chú dưới thành một mảnh đen kịt địch quân đại quân, nguyên bản giãn ra song mi giờ phút này lại không tự chủ được hơi nhíu lên. Vị này thanh niên nam tử không là người khác, chính là thanh danh truyền xa, uy trấn tứ phương đại Ninh tứ vệ, Chu Tước vệ thủ lĩnh một trong, Trái Đồ. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Diệp Lăng Chí rốt cục phá vỡ phần này yên tĩnh, hắn lo lắng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trái Đồ, mở miệng hỏi, "Tả tướng quân, ngài nhìn thành này hạ địch quân, thô sơ giản lược đoán chừng sợ là chừng 5 vạn nhiều a. Không biết quân ta lần này đến đây tiếp viện binh lực đến tột cùng có bao nhiêu đâu?" Trái Đồ nghe vậy, mi đầu không khỏi lại nhíu chặt mấy phần, ngựa khí ngưng trọng hồi đáp, "Bản tướng lần này mang tới binh mã chỉ có 3 vạn mà thôi." Tuy nói bằng vào như thế binh lực giữ vững tòa này thành trì hẳn là dư xài, nhưng nếu là muốn ra khỏi thành cùng địch quân chính diện giao phong nhất quyết tư hùng, chỉ sợ cuối cùng thắng bại khó có thể đoán trước a. Dù sao đối với địch quân chân thực chiến đấu lực, chúng ta trước mắt còn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như tùy tiện lựa chọn chủ động xuất kích, nói không chừng không những không cách nào lấy được thắng lợi, ngược lại có thể sẽ biến khéo thành vụng, lệnh ta mới lâm vào càng thêm tình cảnh bất lợi. Nói đến đây, Trái Đồ thoáng dừng lại một chút, nói tiếp, theo ý ta, ngay sau đó ổn thỏa nhất kế sách chính là tạm thời đóng chặt cổng thành, thủ vững không ra. Đồng thời mau chóng đem nơi đây tình hình chiến đấu chi tiết bẩm báo cho triều đình, lặng chờ triều đình ý chỉ hạ đạt làm tiếp định đoạn. Lời nói này vừa ra miệng, Diệp Lăng Chí trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ mãnh liệt xem thường chi tình. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, thử, luôn mồm danh xưng là đại Ninh cường hãn nhất tứ vệ một trong, bây giờ đối mặt chỉ là 5 vạn địch quân thậm chí ngay cả chiến cũng không dám chiến, thật sự là có tiếng không có miếng. Xem ra chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian hướng Úng quân mật báo mới được. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Chí trên mặt cấp tốc hiện ra một vẻ định nọt nụ cười, cúi đầu không lưng đáp lời nói, hảo hảo hảo, hết thảy toàn bằng Tả tướng quân làm chủ. Đã như vậy, không bằng thì phiền mời tướng quân rời bước đến phủ phía trên nghỉ ngơi như thế nào? Hôm sau, trời chiều như là một bức hoa mỹ bức tranh chậm rãi triển khai, nó cái kia nhu hòa mà ấm áp quang mang dần dần lặn về phía tây, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh tranh hồng. Ánh chiều tà thông qua cành lá rậm rạp, theo những cái kia sặc sỡ lá cây khe hở ở giữa chiếu nghiêng xuống, giống như một đạo đạo màu vàng kim sợi tơ đan vào một chỗ, trên mặt đất bệnh thành ra từng mảnh tựa như ảo mộng màu vàng kim của sáng. Ký Châu thành bên trong, đô đốc phủ trang trọng nghiêm túc đứng sừng sững lấy. Lúc này, tại đô đốc phủ bên trong chính có mấy người ngồi vây chung một chỗ, nhiệt liệt thương thảo chiến thuật. Chính khi bọn hắn đắm chìm trong đó lúc, đột nhiên truyền đến một thanh âm phá vỡ phần này yên tĩnh cùng chuyên chú. "Khởi bẩm tướng quân, Lý Tinh Vân Lý đại nhân đến rồi." Nghe được tin tức này, Nhạc Phi vội vàng đứng lên. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy tận mắt Lý Tinh Vân bản thân, nhưng liên quan tới Lý Tinh Vân đủ loại sự tích cùng y danh lại là sớm có nghe nói. Hắn biết rõ Lý Tinh Vân chính là Lý Cửu Thiên bên người tướng tài đắc lực, năng lực không thể khinh thường. Sau đó, Nhạc Phi không chút do dự mở miệng nói ra, "Nhanh nhanh cho mời." Nhận được mệnh lệnh về sau, thị vệ ứng tiếng nói, "Vâng." Lập tức liền xoay người đi nghênh đón Lý Tinh Vân nhập phủ. Giờ phút này, đô đốc phủ ngoài cửa lớn, Lý Tinh Vân một thân trang phục chính thức, thần tình nghiêm túc lại nghiêm túc đứng vững. Bằng vào hắn cao thâm mặt chắc tụ vì võ công, nếu như muốn lặng yên không một tiếng động tiến nhập đô đốc phủ quả thực dễ như trở bàn tay. Thế mà, cân nhắc đến tất cả mọi người là chính mình người, Lý nên cho đầy đủ tôn trọng cùng lễ nghĩa, cho nên hắn lựa chọn yên tĩnh chờ đợi lấy gác cổng đến đây thông báo. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Lý Tinh Vân vô ý thức quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hai thất khỏe mạnh khoái mã nhanh như điện chớp chạy nhanh đến. Đợi thấy rõ lập tức người khuôn mặt về sau, Lý Tinh Vân không khỏi nao nao, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời kinh hỉ, nguyên lai, người tới đúng là một vị võ công cao cường người. Người tới cũng không phải là người khác, chính là tiếng tăm lừng lây Phúc Thiên Hoa, còn có Dương Tái Hưng dưới trướng tướng tài đắc lực nhóm. Cái này một hàng hai người phong trần mệt mỏi vừa mới đến đô đốc phủ trước cửa, mà ngay tại lúc này, đô đốc phủ gác cổng đúng lúc từ bên trong đi ra. Cái kia gác cổng vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một cái có chút nhìn quen mắt thân ảnh. Mà cái kia tiểu tướng lại cũng không nhận ra trước mắt vị này khí vũ hiên ngang nam tử chính là Lý Tinh Vân. Sau đó, hắn không chút do dự tiến lên dò hỏi, xin hỏi nhạc tướng quân phải chăng tại phủ thượng? Gác cổng bận bịu gật đầu không ngừng đáp, tại. Ngay sau đó, hắn cấp tốc xoay đầu lại, đối với Lý Tinh Vân một mực cung kính làm ra một cái mời đến thủ thế, cũng nói ra, Lý đại nhân, tướng quân cho mời ngài đi vào thấy một lần. Lý Tinh Vân khẽ bước cằm, cho biết là hiểu, lập tức đưa ánh mắt về phía một bên Phúc Thiên Hoa, mặt mỉm cười chắp tay hành lễ nói, Phúc huynh, thật sự là chưa từng ngờ tới hôm nay có thể cùng ngươi tại này gặp gỡ, mong rằng cùng nhau đi vào đi, mời. Phúc Thiên Hoa tự nhiên đối Lý Tinh Vân có ấn tượng khắc sâu, nhớ ngày đó tại Thái tử phủ lúc, bọn hắn hai người thường xuyên chạm mặt có thể nói là rất quen cùng cực. Giờ phút này gặp Lý Tinh Vân khách khí như thế mời, hắn vội vàng đáp lễ chắp tay nói, ta cũng không hề nghĩ tới, nguyên lai đại soái lại cũng ở chỗ này, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau đi vào đi. Nói xong, mọi người nhìn nhau cười một tiếng, nối đuôi nhau mà vào, hướng về đô đốc phủ bên trong đi đến. Cái kia tiểu đem thấy cảnh này, một mặt ngộp bức, nhưng vẫn là cùng kính đem hai người mời đi vào. Tiến nhập đại sảnh, cả đám người đều là tại, tiểu tướng vội vàng hướng lấy Nhạc Phi hành lễ, mặt tướng tham kiến tướng quân. Nhạc Phi sững sờ, vị này là?
Hồi tướng quân, vị này là Phúc Thiên Hoa đại nhân, phụ bệ hạ chi mệnh đến đây, mặt tướng phụng chuyển tướng quân chi mệnh, chuyên tới để dẫn đường.
Nghe được cái này lời này, Nhạc Phi vội vàng chắp tay, nguyên lai là Phúc đại nhân, Nhạc mộ gặp qua Phúc đại nhân, gặp qua Lý đại nhân. Không biết hai vị đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Nghe vậy, Lý Tinh Vân cùng Phúc Thiên Hoa liếc nhau, Lý Tinh Vân mở miệng trước nói, bản tọa phụng bệ hạ chi mệnh đến đây, một là cho Nhạc tướng quân truyền tin, bất lương nhân đem tại đế đô phối hợp Nhạc tướng quân hành động. Mặt khác, Tây Bắc chi địa, Bạch Khởi ấn soái, xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân, ngay tại tiếp cận. Tây Nam chi địa, Lục hoàng tử đã phong thủy vương, cùng ý chỉ cùng xuất lĩnh đại quân theo Nam Ly đánh vào. Chắc hẳn Nhạc tướng quân đã nhận được tin tức, những thứ này bản tọa cũng không muốn nói nhiều, bản tọa còn cần muốn đi một chuyến Vân Lĩnh Sơn mạch ngăn cản Mã Nghĩa. Không biết Nhạc tướng quân khi nào tiến công đế đô, đến lúc đó bản tọa có thể chiếu tình huống kịp thời trở về. Nghe nói như thế, Nhạc Phi hiểu rõ ra, nguyên lai Lý Tinh Vân đến đây mục đích, chẳng những muốn trợ hắn tấn công đế đô, còn muốn đi ngăn cản đã trên đường trở về Mã Nghĩa. Chương 523, ngủ gật tới đưa cái gối. Chương 523, ngủ gật tới đưa cái gối. Thời gian như thời gian qua nhanh giống như phi tốc trôi qua, trong chớp mắt liền đã qua dòng dã 3 ngày. 3 ngày qua này, Dương Tái Hưng giống như một đại không biết mệt mỏi mắng chửi người máy móc, một khắc càng không ngừng đối với trên tường thành Linh Quân chửi rủa lấy. Thế mà, mặc cho Dương Tái Hưng như thế nào chửi rủa khiêu khích, Linh Quân nhưng thủy chung vững như bàn thạch, đóng chặt cổng thành, không có chút nào ra khỏi thành nên chiến ý tứ. Lúc này Dương Tái Hưng sớm đã mất kiên trì, trên mặt hiện đầy bực bội chi sắc. Hắn trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết như thế, lúc trước còn không bằng trực tiếp hạ lệnh công thành đây. Đứng ở một bên tiểu tướng nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Dương Tái Hưng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, "Tướng quân, hôm nay chúng ta còn muốn tiếp lấy mang sao?" Dương Tái Hưng không kiên nhẫn phất phất tay, giống to, "Mắng." "Đương nhiên muốn mắng, cho ta tiếp tục hung hăng mắng." Nói xong, hắn bỗng nhiên xoay người lại, lần nữa hạ một đạo tân chỉ lệnh, "Mặt khác, phải mấy người lặng lẽ đi tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới có thể lặn vào trong thành thông đạo hoặc là sơ hở. Một khi phát hiện, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, lập tức trở về hướng ta bẩm báo." Tiểu tướng nghe nói lời ấy, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hỏi, "Chẳng lẽ tướng quân ngươi tính thừa dịp lúc ban đêm đánh lén?" Dương Tái Hưng khẽ bước cằm, biểu thị khẳng định, "Không sai, chúng ta mục tiêu lần này chính là muốn quấy đến Đông chữ thành gà chó không yên. Bất quá, tại đạt thành mục đích đồng thời, nhất định phải tận khả năng bảo tồn ta phương thực lực. Bởi vậy, có thể lấy đánh lén kế sách thì tuyệt đối không thể lựa chọn cường công." Mặt tướng lĩnh mệnh. Tiểu tướng chắp tay đáp, lập tức liền xoay người đi chấp hành Dương Tái Hưng mệnh lệnh. Không bao lâu, chỉ thấy một tên tướng sĩ cất bộ đội vàng đi tiến doanh trướng, mà ở phía sau hắn có khác hai tên tướng sĩ chính áp giải một người chậm rãi đi tới. "Khởi bẩm tướng quân, chúng ta tại ngoài doanh trại bắt lấy một cái bộ dạng khả nghi người, hư hư thực thực địch quân mật thám." "Ồ, lại có việc này?" Dương Tái Hưng khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói rõ chi tiết đến." "Hồi tướng quân, người này hành động quỷ quái, bị chúng ta phát hiện sau ý đồ chạy trốn. Chúng ta phí hết một phen công phu mới có thể bắt được. Mà lại, chúng ta lục soát khắp hắn toàn thân, nói là đến đưa tin, lại chưa phát hiện bất luận cái gì thư tín hoặc tín vật." Nghe nói lời ấy, Dương Tái Hưng mắt sáng như đuốc, nhìn về phía bị áp ở giữa thanh niên trẻ tuổi kia. Chỉ thấy hắn khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lại lộ ra một tia giảo hoạt. Dương Tái Hưng không khỏi cười ha ha, có chút hăng hái nói, "Như thế ly kỳ, thời đại này thế mà còn có người dám như thế trắng trợn trà trộn vào quân ta doanh địa xung làm gia tế." Nói xong, hắn phất phất tay, ra hiệu hai tên tướng sĩ buông ra người kia. Đợi trói buộc giải trừ, tên kia nam tử trước là hoạt động một chút gân cốt, sau đó vuốt vuốt bị bắt đến đau nhức bả vai. Đó lấy, hắn không tiêu ngạo không tự ti hướng lấy Dương Tái Hưng chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, "Tại hạ là Đông chữ quận thủ Diệp Lăng Chí Bảo đệ, Diệp Lăng ngọn núi. Lần này đặc biệt phụng gia huynh chi mệnh, đến đây quý quân đưa tin." Lời này vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mọi người tại đây đều là sức sở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh trướng bên trong lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Qua một hồi lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, bắt đầu thì thầm với nhau, xì xào bàn tán lên. Mà Dương Tái Hưng thì một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Lăng ngọn núi, chậm rãi mở miệng hỏi, "Nếu là đưa tin, cái kia tin lại ở nơi nào?" Đối mặt Dương Tái Hưng chất vấn, Diệp Lăng ngọn núi không hề sợ hãi, chỉ thấy tay phải hắn bỗng nhiên kéo một cái, không chút do dự một thanh kéo xuống chính mình bên trái trên cánh tay ống tay áo. Chỉ thấy cái kia trần trụi bên ngoài trên cánh tay, lại bất ngờ bày biện ra từng dây lít nha lít nhít, khéo léo đẹp đẽ chữ. Dương Tái Hưng thấy thế, trước là nao nao, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nói, "Chắc không được chúng ta làm sao đều không lục ra được cái kia phong thư đâu, nguyên lai đúng là trực tiếp viết đến cái này trên cánh tay tôi à." Đứng ở một bên Diệp Lăng ngọn núi nghe nói lời ấy, nhẹ nhàng gật gật đầu, đáp lại nói, "Tướng quân minh giám, như thế cách làm cũng không phải là nhằm vào quý quân, quả thật đề phòng cái kia Ninh quân gây nên. Nếu là ta bất hạnh bị hắn bắt được, chí ít bọn hắn không cách nào tại chỗ theo trên người của ta tìm ra cái gì trọng yếu đồ vật đến." Dương Tái Hưng nghe xong, lại lần nữa gật đầu biểu thị tán đồng, gấp nói tiếp, "Thôi được, đã như vậy, cái kia bản tướng ngược lại là phải thật tốt nhìn một cái, ngươi huynh trưởng đến tụt cùng biết thứ gì?" Dứt lời, hắn liền không kịp chờ đợi áp sát tới tử tế suy nghĩ. Tại chưa nhìn tin trước đó, kỳ thật Dương Tái Hưng trong lòng đã có suy đoán. Đợi hắn từng chữ từng câu đọc còn về sau, trên mặt nhất thời lưu lộ ra một bộ quả thật đúng là không sai thần sắc.
Chính như hắn chỗ suy đoán như vậy, phong thư này quả thật cũng là một phong hàn thư. Mà cái này đưa tin người, cũng chính là trước mắt Diệp Lăng ngọn núi, chính là Diệp Lăng chỉ giao cho hắn làm con tin chi dụng. Đến mức trong thư nội dung cụ thể, thì là hỏi thăm Dương Tái Hưng, Diệp Lăng chỉ nên tại trong thành lấy loại nào hành động đến hiệp trợ bọn hắn. Chờ Dương Tái Hưng đem trọn phong thư đọc hiểu hoàn tất, không khỏi ngửa đầu cười lên ha ha, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Đang lo không biết nên như thế nào hành sự đâu, đây thật là ngủ gật tới thì có người đưa cái gối à. Ngưng cười, hắn lập tức cao giọng la lên, người tới nhà. Nhanh chóng mang Diệp công tử tiến về nghỉ ngơi chỗ. Cần phải cực kỳ khoản đãi, hảo hữu thức ăn ngon cung cấp, các không thể chậm trễ khách quý. Tuân mệnh. Chỉ nghe một tiếng trả lời truyền đến, sau đó liền có binh lính đi lên phía trước, dẫn lĩnh Diệp Lăng ngọn núi rời đi. Diệp Lăng ngọn núi rời đi về sau, Dương Tái Hưng không chút do dự ngồi xuống chủ vị phía trên, cái kia sắc bén như chim ưng ánh mắt quét mắt trước mắt một đám tiểu tướng, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Chư vị, chửi rủa sự tình các không thể ngừng. Bây giờ đã có người khác cùng chúng ta phối hợp lẫn nhau, như vậy việc này liền dễ dàng rất nhiều. Các ngươi nhưng có biết, cái kia tên là Diệp Lăng ngọn núi tiểu tử lại có thể bình yên vô sự theo trong thành đi ra, cái này đủ để chứng minh trong đó nhất định có môn đạo." Nói đến chỗ này, Dương Tái Hưng thoáng dừng lại một chút, tiếp lấy lại tiếp tục phân tích nói, "Chỉ cần chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra đầu này thông đạo vị trí, đến lúc đó, Linh Quân coi như không muốn ra binh, chỉ sợ cũng là thân bất do kỷ." Nghe nói Dương Tái Hưng nói, đứng ở một bên một tên tiểu tướng mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng chắp tay hỏi, "Tướng quân, tin tức này chân thực tính còn chưa đạt được vô cùng xác thực chứng thực, vạn nhất đây chỉ là địch quân chỗ bày một cái bẫy dập hoặc là âm mưu quỷ kế, vậy phải làm thế nào cho phải?" Đối mặt cái này tiểu tướng nghi vấn, Dương Tái Hưng lại là cười ha ha một tiếng, bình chân như vậy đáp lại nói, "Không sao không sao. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới cần phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị nha. Cho dù cuối cùng phát hiện đây hết thảy bất quá là địch nhân âm mưu, mà người này là có hay không chính là Diệp Lăng Chí thân sinh đệ đệ kỳ thật đã không quan trọng, bởi vì chúng ta chỉ cần đối ngoại tuyên bố hắn cũng là được. Đợi đến lúc đó, vô luận Linh Quân tin hoặc không tin, đối với chúng ta mà nói đều không trọng yếu, mấu chốt nhất chính là muốn để bọn hắn đại quân bên trong lòng sinh nghi ngờ. Kể từ đó, quân ta liền có thể thừa lúc vắng mà bảo, hoàn thành chúng ta kế hoạch." Chương 524, kế hoạch bắt đầu chương 524, kế hoạch bắt đầu là đêm. Dương Tái Hưng tại doanh trướng bên trong lo lắng dạo bước, trong lòng âm thầm cầu nguyện có thể có tin tức tốt chuyển đến. Rốt cục, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mấy cái phụ trách dò xét người vội vàng chạy về doanh trướng. Dương Tái Hưng không kịp chờ đợi tiến lên một bước, vội vàng hỏi, "Tình huống như thế nào? Có thể tìm được có thể tiến nhập Đông Chữ Thành địa phương sao?" Đi dò xét thám báo nhóm đội vàng chắp tay hành lễ, một người trong đó đáp, "Hồi tướng quân, chúng ta trải qua gian khổ, cuối cùng có phát hiện. Ngay tại Đông Chữ Thành góc đông nam, có một chỗ lòng đất thông đạo, xem ra tựa hồ là Đông Chữ Thành dùng cho thoát nước chỗ." Nghe được tin tức này, Dương Tái Hưng trên mặt trong nháy mắt lóe qua vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, truy vấn, "Này thông đạo thông hướng trong thành nơi nào? Phải chăng có địch quân đóng giữ?" Tên thám báo kia vội vàng trả lời, "Hồi tướng quân, theo thuộc hạ quan sát, chỗ này lòng đất thông đạo cũng không thủ quân trông coi. Theo cửa vào đi vào về sau, sẽ trực tiếp thông hướng một đầu thoát nước cử, trước mắt cái kia thoát nước cử bên trong vẫn có dòng nước động, nhưng thủy vị không cao, đại khái chỉ tới người bắp chân vị trí." Dương Tái Hưng nghe vậy, hưng phấn mà vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, "Quá tốt rồi, trời cũng giúp ta, rốt cục có cơ hội." Ngay sau đó, hắn hơi chút suy nghĩ, sau đó phân phó nói, "Nhanh đi đem Diệp Lăng ngọn núi cho bản tướng gọi tới, liền nói ta nơi này có chuyện quan trọng thương lượng." "Vâng." Canh giữ ở cửa binh lính lên tiếng, không dám có chút trì hoãn, quay người vội vã rời đi. Cũng không lâu lắm, Diệp Lăng ngọn núi liền bị các binh lính dẫn linh đi tới doanh trướng trước. Làm hắn bước vào doanh trướng lúc, ánh mắt liếc nhìn một vòng sau không khỏi nao nao, bởi vì hắn phát hiện trong trướng mọi người thế mà cũng còn chưa nghỉ ngơi. Giờ phút này đêm đã khuya thời gian, những người này nhưng như cũ tinh thần phấn chấn ngồi vây trùng một chỗ, cái này khiến Diệp Lăng ngọn núi trong lòng âm thầm phỏng đoán lên, muốn như vậy gọi ta tới nơi đây, chắc là có trọng yếu chi sự phát sinh đi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng ngọn núi lấy lại bình tĩnh, sau đó hướng về Dương Tái Hưng chắp tay hành lễ, cũng cất cao giọng nói, "Lăng Phong gặp qua Dương tướng quân." Dương Tái Hưng thấy thế khoát tay áo, ra hiệu Diệp Lăng ngọn núi miễn lễ, gấp tiếp tục mở miệng hỏi, "Diệp công tử, bà tướng quân muốn biết ngươi đến tụt cùng là theo Đông Chữ Thành cái nào cái phương vị đi ra. Mặt khác, Diệp quận thủ nhưng có cáo chi ngươi, nếu chúng ta sau khi vào thành muốn thế nào cùng hắn bắt được liên lạc đâu?" Nghe nói lời ấy, Diệp Lăng ngọn núi trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức trả lời, "Hồi Dương tướng quân lời nói, Lăng Phong chính là theo Nam Thành một chỗ trong cống thoát nước chui ra ngoài. Đến mức minh trưởng bên kia nhà, hắn từng đã thông báo, nếu như tướng quân có chỗ nhu cầu có thể trực tiếp phái sai người tay tiến về Phúc Hải Tử lâu, đem rượu lầu bên ngoài treo lơ lửng phiên tử gỡ xuống là đủ. Đến lúc đó, huynh trưởng tự nhiên sẽ chủ động cùng ngài liên hệ." Nghe xong Diệp Lăng ngọn núi lần này giải thích, Dương Tái Hưng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một lát sau rốt cục xác nhận không thể nghi ngờ, nhìn trước khi đến lấy được trong tình báo liên quan tới liên lạc địa điểm tin tức hoàn toàn nhất trí, kể từ đó, bước kế tiếp kế hoạch hành động liền có thể bắt tay vào làm áp dụng. Lập tức, chỉ thấy hắn khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng gật gật đầu, "Ân, tốt, đa tạ Diệp công tử cáo chi việc này, bản tướng đã biết được." Giờ phút này sắp trời đã tối, cảnh ban đêm dần dần dày, mong rằng Diệp công tử sớm đi nghỉ ngơi mới là. Diệp Lăng ngọn núi nghe nói lời ấy, trong lòng không khỏi dâng lên một chút bất đắc dĩ cảm giác. Âm thầm suy nghĩ nói, nhìn tình hình này, vị này Dương tướng quân tựa hồ đối với ta vẫn mang trong lòng lo nghĩ a, nhưng này cũng đúng là bình thường. Dù sao nói mà không có bằng chứng, đợi ngày sau bọn hắn nhìn thấy thành ý thời điểm, chắc hẳn tự nhiên là sẽ tin là thật. Nghĩ xong, hắn mặt mỉm cười, hai tay ôm quyền hướng Dương Tái Hưng thi lễ một cái, chậm rãi nói, như thế rất tốt, Dương tướng quân như có bất kỳ nhu cầu, tận có thể tùy thời gọi đến tại ta. Dương Tái Hưng cũng gật đầu đáp lại, cũng nâng tay phải lên làm một cái thủ hiệu mời, cất cao giọng nói, vậy thì có thỉnh Diệp công tử rời bước về trướng nghỉ ngơi đi. Diệp Lăng Ngọn Núi thấy thế, cũng không lại dừng lại thêm, quay người liền hướng về doanh trướng của mình phương hướng bước nhanh tới. Chờ Diệp Lăng Ngọn Núi dần dần từng bước đi đến cho đến thân ảnh biến mất không thấy về sau, Dương Tái Hưng quyết định thật nhanh ra lệnh, nhanh chóng chọn lựa ra 20 tên thân thủ mạnh mẽ, võ nghệ cao cường tinh nhuệ chi sĩ, mỗi người chuẩn bị thật đầy đủ dầu hỏa. Sau khi vào thành, trước phái một người tiến đến chiếm lấy cái kia mặt phiên kỳ, lấy này đến so xét một chút vị này Diệp quận thủ nói là thật hay không. Đón lấy, hắn hơi dừng lại một lát, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục ra lệnh nói, còn lại mọi người thì phân tán ra đến hành động, chờ lúc nửa đêm, cùng nhau nhen nhóm đại hỏa, gây ra hỗn loạn cục thế. Nhớ kỹ, sau khi chuyện thành công không cần hiện thân thoát đi, trực tiếp giấu kín tại trong thành là đủ. Đứng ở một bên một tên tuổi trẻ tiểu tướng mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn thử lập tức ôm quyền đáp, tuân mệnh, tướng quân. Mặt tướng ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Nói xong, hắn liền cấp tốc bắt tay vào làm chấp hành lên Dương Tái Hưng chỗ hạ đạt nhiệm vụ. Sau một canh giờ rưỡi, thời gian lặng yên trôi qua. Nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, mang đến từng tia ý lạnh. Tại Đông Chữ quận thủ phủ bên trong, một tòa tinh xảo lầu các phía trên, có hai đạo thân ảnh chính lo lắng đi qua đi lại. Hai người này không là người khác, chính là quận thủ cùng quận thừa. Lúc này quận thủ Diệp Lăng Chí, hắn cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo, trong miệng tự mình lẩm bẩm, nhị đệ đã đi dòng dã một ngày a, đến bây giờ lại không hề có một chút tin tức nào truyền về, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ tao ngộ cái gì bất chắc sao? Lời nói ở giữa để lộ ra thật sâu lo âu và bất an. Một bên quận thừa thấy thế, vội vàng an ủi, đại nhân chớ có quá mức lo lắng, có câu nói rất hay, hai quân giao chiến còn không chém sứ giả đâu, huống chi chúng ta Diệp công tử lần này thế nhưng là tiến đến đưa hàng thư. Theo ta thấy à, trước mắt chỗ lấy còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì truyền đến, đơn giản thì hai loại khả năng. Thứ nhất, có lẽ cái kia Úng quân tạm thời đối thành ý của chúng ta còn có điều hoài nghi, thứ hai đâu, thì có khả năng bọn hắn đã có hành động, nhưng chúng ta còn chưa biết được thôi. Bất quá mặc kệ như thế nào, công tử tất nhiên sẽ bình an vô sự, thỉnh đại nhân thoải mái tinh thần mới là. Việc cấp bách, ngược lại là cần phải nhiều lưu ý thêm cái kia Phúc Hải tiểu lâu tình huống bên kia, vạn nhất bọn hắn đột nhiên tới, mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả, chẳng phải là hỏng bét cùng cực. Nghe vậy, Diệp Lăng Chí lúc này gật gật đầu, đúng, ta đã để lão Phúc nhìn chằm chằm, nên sẽ không xảy ra vấn đề, nếu như thế, chúng ta lại an tâm chờ xem. Quân thừa gật gật đầu, cũng không nói tiếng nào. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến nhẹ nhàng tiếng kêu, lão gia nghe được thanh âm, Diệp Lăng Chí hai người nhất thời hướng về dưới lầu nhìn qua, chỉ thấy phía dưới bất ngờ đứng đấy một cái tiểu lại, mà hắn chính là Phúc Hải tiểu lâu trưởng quỹ. Hắn đội vàng ngây tay, nhanh tới nói, đang, nghe được thanh âm, tiểu lại không dám chần chờ, lúc này chạy lên lầu 2. Chương 525, hỏa hoạn chờ tên kia tiểu lại đội vã trèo lên thang lầu về sau, hắn vội vàng đối với Diệp Lăng Chí thật sâu bái, cũng cung cung kính kính nói ra, lão gia, Phúc Hải lâu ngoài cửa treo thật cao lấy viên tử đã bị lấy xuống. Nghe được tin tức này, Diệp Lăng Chí cùng quận thừa hai người ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Diệp Lăng Chí không kịp chờ đợi truy vấn, người này bây giờ người ở chỗ nào? Tiểu lại không dám chậm trễ chút nào, đội vàng trả lời, hồi bẩm lão gia, người kia giờ phút này ngay tại chúng ta cái này trong tiểu lâu chờ. Nghe thấy lời ấy, quận thừa gấp bận bịu mở miệng nói ra, đại nhân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đuổi mau tới thôi. Diệp Lăng Chí không chút do dự gật gật đầu, biểu thị đồng ý, tốt. Nói xong, Diệp Lăng Chí mang theo hai tên tùy tùng, nhanh như điện chớp hướng về Phúc Hải tiểu lâu chạy như bay. May mắn là, bọn hắn vị trí địa phương khoảng cách Phúc Hải tiểu lâu cũng không tính quá xa, cho nên vẹn vẹn chỉ hao tốn ngắn ngủi một phút thời gian, bọn hắn liền thuận lợi đã tới Phúc Hải trước cửa tiểu lâu. Mới vừa đến đạt tiểu lâu cửa, sớm đã có người xin đợi ở đây. Những người này thấy một lần Diệp Lăng Chí đến, ào ào không mình hành lễ, bái kiến lao ra. Diệp Lăng Chí không có dư thừa hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi, người ở nơi nào? Một người trong đó đổi bước lên phía trước một bước, một mực cung kính hồi đáp, hồi lao ra, vị khách nhân kia ngay tại lầu 2 chờ đâu. Diệp Lăng Chí nghe xong, lập tức vung tay lên, hạ lệnh, mau mau mang ta tiến đến. Kết quả là, Diệp Lăng Chí bọn người bước nhanh đi lên thang lầu, thẳng đến lầu 2 mà đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới ở vào lầu 2 cửa một gian phòng miệng. Sau khi đứng vững, tên kia tiểu lại đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó tay giơ lên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đông đông đông. Tiếng đập cửa thanh thúy mà vang dội, tại an tĩnh trong hành lang quanh quẩn ra. Ngay sau đó, tiểu lại cao giọng hô, khách quan, lão gia nhà ta đến rồi. Kéo kẹt cửa phân tả hữu, một thân ảnh từ bên trong chậm chậm đi ra. Tập trung nhìn vào, người này đúng là Dương Tái Hưng bên cạnh một tên tiểu tướng, Bùi Thế Nam. Chỉ thấy Bùi Thế Nam thân hình thẳng tắp, tốc độ bước vàng, trên thân tán phát lấy một loại quân nhân đặc hữu giả dạng khí chất. Hắn đi vào trước cửa, hai tay ôm quyền, hơi hơi không người, mở miệng nói, xin hỏi vị nào là Diệp Lăng Chí Diệp đại nhân? Nghe nói lời ấy, nguyên bản đứng ở trong đám người Diệp Lăng Chí vội vàng tiến về phía trước một bước, ứng tiếng nói, ta chính là. Nói, hắn cũng học Bùi Thế Nam dáng vẻ, ôm quyền. Bùi Thế Nam thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, vội vàng tiến lên một bước, lần nữa thở dài, cũng làm ra một cái mời đến thủ thế, nói ra, đại nhân, xin mời đi theo ta. Diệp Lăng Chí nhẹ gật đầu, liền muốn cất bước mang theo sau lưng quận thừa cùng nhau đi vào trong nhà. Thế mà, không chờ bọn hắn đi đến mấy bước, Bùi Thế Nam lại đột nhiên đưa tay ngăn cản bọn hắn. Hắn đưa ánh mắt về phía đi theo Diệp Lăng Chí sau lưng quận thừa, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, không biết vị này là? Diệp Lăng Chí liền vội vàng xoay người, chỉ hướng quận thừa giới thiệu nói, "Hả? Đúng, vị này chính là bản quận quận thừa, họ Tô tên Chiêu. Lần này ngươi ta có thể tại này gặp nhau, toàn do Tô đại nhân từ đó dẫn đầu a." Nghe lời nói này, Bùi Thế Nam bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thì ra là thế, đúng là vị này quận thừa thúc đẩy chuyện hôm nay. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi đối trước mắt Tô Chiêu nhìn với con mắt khác, vội vàng lần nữa ôm quyền thi lễ nói, "Nguyên lai là Tô đại nhân, thất kính thất kính." Nói xong, lại một lần dùng tay làm dấu mời, nói, "Hai vị đại nhân, mời." Sau đó, ba người nối đuôi nhau mà vào, đi vào phòng. Vừa vào nhà, hai bên lại là một phen hàn huyên khách khí, hiển thị rõ lễ nghĩa chu toàn. Đại khách bộ hoàn tất, ba người vừa rồi mỗi người ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Bùi Thế Nam liền không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, tại hạ Bùi Thế Nam, chính là Dương Tái Hưng tướng quân dưới trướng một tiểu tướng. Lần này thủ tướng quân nhờ bà, cố ý đến đây cùng đại nhân bắt được liên lạc. Không biết hai vị đại nhân, sau này thế nào cùng ta quân phối hợp. Nghe vậy, quận thừa tiếp lời, "Bùi tướng quân, chúng ta có thể cho quý quân cung cấp tin tức mới nhất, như là làm sao phối hợp, còn phải nhìn quý quân có kế hoạch gì không. Dạng này, chúng ta mới có thể làm ra tương ứng phối hợp, không phải vậy chúng ta cũng thuộc về không đầu con rồi đi loạn." Nghe vậy, Bùi Thế Nam chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tốt, nếu như thế, qua đêm nay, hai vị đại nhân liền biết nên làm như thế nào phối hợp." Ồ, Diệp Lăng Chí hơi nghi hoặc một chút, "Nói thế nào?" Chỉ thấy Bùi Thế Nam nhìn một chút ngoài cửa sổ, "Rất nhanh, trong thành liền sẽ loạn lên, ta cần linh quân tại trong thành đóng giữ tình huống. Đến lúc đó quân ta sẽ tiến đánh bọn hắn, suy yếu binh lực của bọn hắn, hai vị đại nhân cần phải làm là, cực lực hướng triều đình yêu cầu trợ giúp, để bọn hắn tiếp tục tăng binh." Nghe vậy, hai người đều là sửng sở, lập tức liền sẽ loạn lên. Diệp Lăng Chí khẽ miệng giật một cái, xem ra quý quân so với chúng ta tưởng tượng động tác phải nhanh a. Đã như vậy, chúng ta cực lực phối hợp, đến mức linh quân đóng giữ tình huống, chúng ta đã chuẩn bị xong. Nói, Diệp Lăng Chí hướng về quận thừa nhìn sang, quận thừa hiểu ý, lúc này lấy ra một tấm ảnh, đưa cho Bùi Thế Nam. Cái này cũng là Chu Tước vệ đóng giữ đồ, Bùi tướng quân cất kỹ. Bùi Thế Nam mặt mỉm cười tiếp nhận tấm kia kỹ càng địa đồ, trong mắt lộ ra một tia ý tán thưởng, không khỏi mở miệng nói ra, xem ra hai vị đại nhân lần này đến đây, quả thực làm đủ chuẩn bị công phu a. Như thế Chu toàn tường tận, khiến người khâm phục. Hắn thoáng dừng lại một chút, lại nói tiếp, đã mọi việc đã thỏa, vậy tại hạ cũng liền không lại ép ở lại hai vị. Thứ nay về sau, tại hạ sẽ một mực đóng tại nơi đây. Như có bất kỳ trọng yếu tin tức hoặc tình huống, thỉnh cầu hai vị trực tiếp đưa đến nơi đây là đủ. Nghe được lời nói này, Diệp Lăng Chí cùng quận thừa nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đối Bùi Thế Nam an bài cảm thấy hết sức hài lòng. Dù sao nơi đây chính là bọn hắn chỗ quản hạt chi địa, mà Bùi Thế Nam năng chủ động cho thấy lập trường cũng cho như vậy hứa hẹn, không thể nghi ngờ hiện ra cực lớn thành ý tốt, vậy liền nhận được Bùi tướng quân mỹ ý, chúng ta liền không nhiều làm cái dậy, xin được cáo lui trước. Nói xong, hai người đứng dậy, đang muốn quay người rời đi thời điểm, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Không tốt rồi, hỏa hoạn á. Đại gia mau tới người giúp đỡ cứu hỏa nha. Bất thình lình tiếng gọi ầm ĩ, để nguyên bản chính muốn rời khỏi Diệp Lăng Chí cùng quận thừa đột nhiên dừng bước lại, hai người cấp tốc quay đầu nhìn về Bùi Thế Nam. Đã thấy Bùi Thế Nam mặt không đổi sắc, chỉ là khóe miệng hơi hơi dương lên, nhẹ nhàng lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Vẹn vẹn trong đáy mắt, Diệp Lăng Chí cùng quận thừa liền ngầm hiểu, nguyên lai trận này hỏa thai cũng không phải là ngoài ý muốn, mà chính là sớm có dự mưu kế hoạch một trong. Chỉ là chưa từng ngờ tới, nó vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Bùi tướng quân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi trước đi, vạn nhất bị người khác phát giác chúng ta ở đây, chỉ sợ sinh thêm sự cố. Diệp Lăng Chí thần sắc hơi có vẻ khẩn trương nói ra. "Tốt, hai vị đại nhân xin đi thong thả." Chương 526, xông ra khảo nghiệm chương 526, xông ra khảo nghiệm cùng lúc đó, màn đêm bao phủ phía dưới Đông Chữ Thành lâm vào một mảnh hỗn loạn cùng hoảng sợ bên trong. Trong thành bốn phía đều là cháy hừng hực hỏa quang, đem bầu trời đêm chiếu rọi đến đỏ bừng như máu. Mà cái kia tùy ý phóng hỏa người, ngoại trừ Bùi Thế Nam bên ngoài, còn lại đều là đã giấu kín vô tung. Thành Bắc quân doanh bên trong, trái đổ mới vừa từ chơi gái chi địa tận hứng mà về, kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể ngã đầu thì ngủ. Thế mà, còn chưa chờ hắn tiến nhập mộng đẹp bao lâu, một trận ồn ào thanh âm liền vô tình đem hắn từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. "Khởi bẩm tướng quân, trong thành bốc cháy, khắp nơi đều là hỏa quang." Bên ngoài binh lính tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Nghe được trận này ồn ào, trái đồ đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng dâng lên một cỗ vô danh chi hỏa, giọng nói vô cùng hắn không kiên nhẫn quát, tiến đến nói chuyện. Lời còn chưa dứt, hai tên tiểu tướng vội vã đẩy cửa vào, thần sắc hốt hoảng nói ra, "Tướng quân, không xong, trong thành đột nhiên giấy lên đại hỏa, hỏa thế dị thường hung mãnh. Bốc cháy thì nhanh đi dập lửa a, như thế điểm hạt vừng lớn nhỏ sự tình cũng muốn đến phiền nhiễu bản tướng quân sao?" Trái đồ giận không nhịn nổi, hắn vạn vạn không nghĩ đến mình sẽ ở cái này đêm hôm khuya khoắt bị người đánh thức, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một trận hỏa thai mà thôi. Nghĩ đến đây, lửa giận của hắn càng tràn đầy, dường như có thể đem hết thảy trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn. Gặp trái đột như thế phẫn nộ, trong đó một tên tiểu tướng sắc mặt trong nháy mắt biến đến xấu hổ vô cùng, nhưng hắn vẫn kiên trì tiếp tục giải thích nói, "Tướng quân bất giận, lần này tình hình hỏa hoạn tuyệt không tầm thường chi hỏa, mà chính là cả tòa thành đều đã bốn phía bốc cháy nha." "Cái gì?" Trái đồ nghe thấy lời ấy, không khỏi quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một trận dồn dập tiếng gọi ầm ĩ, báo, ngay sau đó, khác một tên binh lính vội vàng chạy vào trong phòng, quỳ một chân trên đất ôm quyền thi lễ nói, "Khởi bẩm tướng quân, Diệp đại nhân khẩn mời tướng quân nhanh chóng phái binh trợ giúp cứu hỏa." Vừa mới theo hoảng sợ bên trong thoáng tỉnh táo lại trái đồ, giờ phút này lại một lần bị thật sâu khiếp sợ đến. Hắn thậm chí cũng không kịp mở miệng hỏi thăm cụ thể tình huống, liền vội vàng nắm lên một bên áo ngoài, luống cuống tay chân hướng trên thân phủ lấy, một bên mặc quần áo, một bên cước bộ đội vàng hướng lấy ngoài cửa chạy đi. Làm hắn thở hồng hộc chạy đến ngoài phòng lúc, xuất phát từ bản năng phản ứng, hắn trước tiên ngẩng đầu, hướng về phương xa phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy nơi xa lờ mờ lóe ra một số hỏa quang, tuy nhiên xem ra có chút mơ hồ không rõ, thế nhưng khiêu động hỏa diễm vẫn là có thể thấy rõ ràng. Trái đồ tâm mãnh liệt chìm xuống, não hải bên trong nháy mắt lóe qua vô số cái suy nghĩ. Nhưng giờ này khắc này, căn bản không cho phép hắn nhiều suy nghĩ, hắn lập tức quay đầu đối với người bên cạnh lo lắng hỏi, đến cùng có bao nhiêu địa phương tao ngộ hỏa thai rồi? Vị kia tiểu tướng không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền không người hồi đáp, hồi tướng quân, theo trước mắt nắm giữ tin tức nhìn, chí ít đã có mười mấy nơi địa phương giấy lên đại hỏa. Nghe được cái số này, Trái đồ sắc mặt đại biến, không chút do dự ra lệnh, lập tức triệu tập một vạn binh mã, cấp tốc phân tán đến mỗi cái bốc cháy địa điểm triển khai cứu hỏa hành động. Động tác phải nhanh, tuyệt không thể để hỏa thế tiếp tục lan tràn đi xuống. Đón lấy, hắn lại bổ sung, còn có, lập tức tăng cường cổng thành công sự phòng ngự, đại quy mô như vậy hỏa thai phát sinh kỳ hoặc như thế, tuyệt đối không có khả năng chỉ là một trận đơn thuần chuyện ngoài ý muốn. Nhất định muốn đề cao cảnh giác, phòng ngừa có người thừa cơ làm loạn. Tiểu tướng nghe xong Trái đồ phân phó về sau, liền vội cung kính chắp tay đáp, tuân mệnh, tướng quân. Nói xong, hắn quay người chạy như bay, cấp tốc chấp hành lên Trái đồ hạ đạt nhiệm vụ. Nhìn lấy tiểu tướng bóng lưng rời đi, Trái đồ một chút lấy lại bình tĩnh, sau đó quay đầu đối với vừa rồi trước tới báo tin tướng sĩ nói ra, nhanh, mang ta đi tìm Diệp đại nhân. Hiện tại loại này tình trạng khẩn cấp, nhất định phải nhanh cùng hắn thương nghị ứng đối chi sách. Tên kia tướng sĩ đồng dạng cung kính lên tiếng, đúng, tướng quân. Sau đó, hai người cùng nhau bước nhanh hướng về Diệp đại nhân vị trí tiến đến. Trong thành, quân thủ phủ cửa cách đó không xa trên đường phố, Diệp Lăng Chí cùng quận thừa đứng sóng vai, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên chung quanh cháy hừng hực đại hỏa. Hỏa thế hung mãnh, chiếu sáng nửa bầu trời, quần quần khói đặc bay lên, tràn ngập trên không trung, để người cảm thấy ngạt thở. Diệp Lăng Chí nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi phát ra một tiếng thật sâu thở dài, trận này hỏa chân là đáng sợ cùng cực. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn lại có thể như thế lặng yên không một tiếng động chế tạo ra như vậy đại sự kinh thiên động địa tới. Chỉ là, nếu như những người kia không tranh thủ thời gian rút lui nơi đây, đến tiếp sau lại cái kia kết cục như thế nào đâu? Việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy liền có thể kết thúc. Trái đồ tất nhiên sẽ hạ lệnh toàn diện điều tra phóng hỏa người, một khi lục soát bọn hắn, hậu quả khó mà lường được đây này. Quân thừa nghe nói lời ấy, trong lòng căng thẳng, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, hơi chút sau khi tự hỏi nói ra, đây đúng là một vấn đề khó giải quyết. Bất quá, đây cũng chính là chúng ta gặp phải lần đầu nhiệm vụ trọng đại. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, vậy chúng ta đối với Ung Quân mà nói chẳng phải là không chỗ dùng chút nào. Diệp Lăng Chí nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng quận thừa cách nhìn, cũng nói tiếp đi, cho nên đợi lát nữa nhìn thấy Trái đồ tướng có lúc, đại nhân ngài nên quả quyết hạ lệnh, để hắn không cần tự mình nhúng tay điều tra sự tình, chỉ cần điều động quận thủ phủ lực lượng đuổi theo tra phóng hỏa người liền có thể. Diệp Lăng Chí nghe xong quận thừa đề nghị, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Bản quan thân là đồng chữ một chỗ chi tối cao trường quan, tại việc này phía trên tự nhiên nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Chuyện này, đương nhiên phải nghe theo bản quan an bài. Đúng lúc này, Diệp Lăng Chí não hải bên trong đống nhiên hiện ra đuổi thế nam trước đây bộ kia thư giãn thích trí bộ dáng. Nguyên lai là dạng này, Ung Quân căn bản không có tin tưởng chúng ta, lựa này đã là bọn hắn kế hoạch, cũng là đối ngươi ta khảo nghiệm. Muốn không phải ngươi vừa mới nhắc nhở, bản quan thật đúng là không nghĩ tới cái này một tầng. Quân thủ cũng không nói gì thêm, chỉ là thản nhiên nói, đại nhân, như là đã lên thuyền, cái kia thì không nên suy nghĩ nhiều, nghiêm túc làm việc đi. Diệp Lăng Chí gật gật đầu, đúng vậy a, hiện tại cũng không có lựa chọn. Tốt, không nói, Trái đồ đến rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa một đội bó đuốc, một hàng kỵ binh hướng về Diệp Lăng Chí bọn hắn chạy tới. Người tới chính là Trái đồ, hắn liền ngoại giáp đều không khoác, chỉ mặc nội giáp, thì vội vội vàng vàng như thế chạy tới. Đi đến trước mặt, hắn phi thân xuống ngựa, vội vã tiến lên, đều không để ý tới lễ tiết, lúc này hỏi thăm, Diệp đại nhân, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có như thế nhiều địa phương giấy lên đại hỏa? Nghe vậy, Diệp Lăng Chí thay đổi một bộ lo lắng lại ấm giận khuôn mặt, bản quan cũng không biết ta, không nói trước những thứ này, Tả tướng quân, trước hết để cho các tướng sĩ cứu hỏa đi. Ta đã an bài xong xuôi, Diệp đại nhân yên tâm đi. Trái đồ đáp lại nói. Ngay tại lúc này, hắn còn chưa kịp nói câu nói thứ hai, một cái khoái mã theo Diệp Lăng Chí sau lưng phương hướng chạy tới. Trái đồ lúc này sững sờ, bởi vì hắn đã nhìn thấy người tới, là dưới trướng hắn tướng sĩ. Chỉ thấy cái kia tướng sĩ vừa chạy vừa hét lớn một tiếng, báo nhanh đi bẩm báo tướng quân, địch quân đột kích, địch quân đột kích. Chương 527, hỏa chương 527, hỏa cái gì? Tả đồ trong lòng đống nhiên giật mình, giống như một đạo kinh lôi xẹt qua não hải. Cứu hỏa. Giờ phút này cái nào còn có tâm tư quản cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, đây quả thực là nói chuyện viển vông. Hắn lòng nóng như lửa đốt truy vấn, địch quân đến tột cùng có bao nhiêu nhân mã? Thanh âm bên trong lộ ra vẻ lo lắng cùng bất an. Hồi tướng quân, đêm đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, thực sự khó có thể thấy rõ địch quân cụ thể số lượng a. Đáp lời người ngữ khí run rẩy hồi đáp. Nghe nói lời ấy, Tả đồ sắc mặt đột biến, lại cũng không nói hoài tới cái khác bất cứ chuyện gì. Hắn không chút do dự hạ lệnh, nhanh chóng truyền lệnh xuống, để sở hữu tướng sĩ lập tức tiến về Tây Môn tập kết, làm tốt chuẩn bị nên chiến, không được sai sót. Vâng. Thu đến mệnh lệnh, binh lính cao giọng đáp lời, quay người mau chóng đuổi theo truyền đạt chỉ lệnh. Vừa dứt lời, Tả đồ thậm chí không kịp cùng một bên Diệp Lăng Chí chào hỏi một tiếng, liền dùng lực thúc vào bụng ngựa, tuấn mã hí lên một tiếng, vung lên móng trước, trở đi hắn như mũi tên đồng dạng, nhanh như điện chớp hướng về tây môn phương hướng chạy như bay, trong nháy mắt biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Đợi đến Tả Đồ rời đi về sau, Diệp Lăng Chí nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía con thừa, chậm rãi mở miệng nói ra, vốn cho rằng tối nay chỉ là một trận hỏa thai mà thôi, không ngờ tới, chân chính màn kịch quan trọng vậy mà tại bên ngoài đâu. Trong lời nói, để lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ lại mang theo vẻ kinh ngạc. Con thừa đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, hắn vốn cho là Úng Quân không sẽ nhanh chóng như vậy khởi xướng tiến công, nhưng bây giờ xem ra, chính mình còn đánh giá thấp hành động của đối phương tốc độ. Trầm mặc sau một lát, hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó lạnh nhạt nói, đại nhân, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Chúng ta vẫn là nhanh đi tổ chức nhân thủ cứu hỏa đi, đến mức những chuyện khác đã không phải là chúng ta có thể khống chế được á. Diệp Lăng Chí khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, "Ừm, nói cứ phải. Đi thôi." Nói xong, hai người cùng nhau cất bước hướng lấy hỏa quang trùng thiên chỗ đi đến, thân ảnh dần dần dung nhập cái kia mảnh bị liệt diễm chiếu sáng trong màn đêm. Cửa thành tây bên ngoài, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Dương Tái Hưng Uy phong lẫm lẫm đứng tại trước trận, phía sau là một mảnh đèn kỵ đại quân, bọn hắn chính khí thế hung hăng hướng về cổng thành khởi xướng công kích mãnh liệt. Chỉ thấy vô số mũi tên như là như mưa rơi dày đặc bắn về phía cổng thành, những thứ này mũi tên đều bám vào dễ cháy dầu hỏa, một khi chạm đến mục tiêu liền cấp tốc bốc cháy lên. Trong chớp mắt, cửa thành to lớn mặt ngoài đã bị hừng hực liệt hỏa thôn vệ, hỏa thế càng lúc càng lớn, khói đặc quần quần sông thẳng lên trời. Thế mà, trên cổng thành thủ quân tựa hồ còn không nhận thấy được cái này một nguy hiểm tình huống. Nhưng ở cửa thành sau, Ninh quân các binh lính lại thông qua khe cửa đem cảnh tượng bên ngoài thấy rất rõ ràng. Trong đó một tên tiểu tướng lòng nóng như lửa đốt hô lớn nói, "Nhanh, tướng quân đến cùng có tới hay không a? Cổng thành đã lửa cháy à, thật sự nếu không tranh thủ thời gian mở cửa cứu hỏa, chẳng mấy chốc sẽ bị đốt thủng." Cứ việc cái này tiểu tướng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, nhưng bởi vì không có tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh, cho dù mắt thấy cổng thành sắp bị thiêu hủy, hắn cũng không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ đi mở ra mảnh kia cửa lớn đóng chặt. Bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, một khi tùy tiện mở cửa, ngoài thành nhìn chằm chằm Úng Quân chắc chắn thừa cơ mãnh liệt mà vào, nhưng nếu là tiếp tục rằng co nữa, chờ cổng thành thật bị đốt xuyên đồng dạng không cách nào ngăn cản Úng Quân tiến công tốc độ. Giờ phút này, phụ trách thủ vệ tòa thành này cửa chỉ là mấy ngàn tên binh lính, đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, vị này tiểu tướng biết rõ chính mình gánh vác trọng đại trách nhiệm, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến toàn bộ chiến cuộc sụp đổ. Cho nên tại đại quân chưa đến trước đó, hắn ngoại trừ lo lắng chờ đợi bên ngoài, không còn cách nào khác. May ra trời không tuyệt đường người, ngay tại cái kia giữ cửa các tướng sĩ cả đám đều gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng thời điểm, đột nhiên theo bọn hắn phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một con tuấn mã như mũi tên rời cùng chạy nhanh đến, lập tức người chính là Tả Đồ. Chờ phụ cận, Tả Đồ bỗng nhiên điểm chặt dây cương, cái kia tuấn mã hí dài một tiếng, móng trước thật cao vung lên, sau đó vững vàng đứng tại trước cửa thành. Còn chưa chờ thất ngựa hoàn toàn đứng vững, Tả Đồ liền đã phi thân xuống ngựa, lúc rơi xuống đất thân hình vững như bàn thạch. Cùng lúc đó, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm thét, chuyện gì xảy ra? Vì sao như thế kinh hoàng thất thố? Cái kia tiểu tướng nhìn thấy Tả Đồ đến, liền tựa như tại hắc ám bên trong thấy được một ngọn đèn sáng đồng dạng, trong nháy mắt có người đáng tin cậy. Hắn vội vàng chạy chậm đến tiến lên, vì một chân trên đất ôm quyền hành lễ nói, khởi bẩm tướng quân, không biết sao cái này cửa thành vậy mà cháy rồi. Nếu muốn cứu hỏa, nhất định phải mở ra cửa thành mới được. Cũng không có ngài mệnh lệnh, mặt tướng thực sự không dám tự ý tự làm chủ a. Nghe nói như thế, Tả Đồ trong lòng chấn động mạnh một cái, sắc mặt đột biến. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lớn tiếng phân phó nói, nhanh chóng đi lấy nước đến dập lửa, đợi bản tướng trèo lên thành lâu xem xét một phen cụ thể tình huống lại nói. Đúng, tướng quân. Cái kia tiểu tướng lĩnh mệnh sau cấp tốc quay người rời đi, kêu gọi thủ hạ binh lính tranh thủ thời gian hành động. Cũng không lâu lắm, Tả Đồ liền cước bộ đội vàng leo lên thành lâu. Hắn tay vịn thành tường, nhìn chăm chú hướng về dưới thành nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt lại lệnh hắn trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, cả người dường như bị làm định thân chú đồng dạng đã mất đi phản ứng. Chỉ thấy dưới thành một mảnh đen nghịt đám người, lít nha lít nhít, người người nhốn nháo, liếc mắt nhìn qua căn bản đếm không hết đến tuột cùng có bao nhiêu người. Mà lại những người này thân ảnh một mực kéo dài đến nơi xa, căn bản là không có cách thấy rõ nơi xa phải chăng còn có càng nhiều địch nhân ẩn tàng trong đó. Đối mặt tình hình như vậy, Tả Đồ trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn thực sự không dám mạo hiểm đi suy đoán nơi xa đến cùng có hay không phục binh. Ai? Tối nay chỉ sợ nhất định có một trận ác chiến. Tả Đồ tự lẩm bẩm, mi đầu chăm chú nhăn lại, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Tả Đồ cảm thán một tiếng, sau đó hạ lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị tốt, một khi địch quân tới gần, lập tức cho ta bắn tên. Vâng. Sau đó Tả Đồ hướng về đằng sau nhìn thoáng qua, lần nữa hỏi thăm, binh mã làm sao còn không có tới? Lại đi truyền lệnh, cháy sự tình trước không cần lo, lập tức đến cửa thành tây tập hợp. Vâng. Hạ xong khiến về sau, Tả Đồ đội vàng lần nữa hạ thành lâu. Chỉ thấy các tướng sĩ đã dẫn theo thùng nước chờ đợi, hắn chỉ cổng thành nói, cho ta hát nước, toàn bộ dội đi lên. Ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ cầm lấy thùng nước, trực tiếp đối với cổng thành dội cho đi lên. Ngoài cửa đại hỏa, trong môn hát nước cũng chỉ có thể để đại môn ở bước, chậm lại thiêu đốt tốc độ. Nhưng là muốn dập lửa, đó là không có khả năng. Ngoài cửa thành đập nát dầu hỏa hùng hổ, toàn bộ đều tại trên mặt đất. Dầu hỏa từ trên cửa chảy xuống, chảy đầy đất, dầu hỏa thêm đầu gỗ, hỏa thế to lớn, căn bản không phải mấy cái thùng nước có thể giải quyết. Nước đều dội hết, nhưng vấn đề căn bản không có đạt được giải quyết. Đúng lúc này, Tả Đồ sau lưng truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại quân lao đến. Tả Đồ trong lòng trong nháy mắt có một chút lực lượng, môn này hôm nay đoán chừng giữ không được, nhưng là địch quân muốn vào thành, cái kia chỉ sợ còn phải cân nhắc một chút. Chương 528, hỏa công, hỏa phòng chương 528, hỏa công, hỏa phòng ngay tại cái kia khoảng cách cổng thành không tính quá địa phương xa, Dương Tái Hưng giống như một bức tượng điêu khắc giống như đứng bức bảng, cái kia song sắc bén như chim ưng đôi mắt, chăm chú khóa chặt lấy hướng cửa thành, nháy đều không nháy mắt một chút. Giờ phút này, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm đang không ngừng bốc lên nhảy vọt, hỏa thế chẳng những không có mảy may yếu bất chi thế, ngược lại càng hung mãnh lên. Chỉ thấy Dương Tái Hưng khỏe miệng hơi hơi dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười gằn, dường như cái này ngập trời liệt diễm đúng là hắn trong tay chí mạng nhất vũ khí đồng dạng. Hắn cao giọng hô, tiếp tục bắn tên, cho bản tướng quân hung hăng hướng cái kia trong lửa bắn, lại thêm một thanh mạnh hỏa. Theo hắn tiếng giống giận này, sau lưng Bối Ngôi quân các binh lính cùng kêu lên đáp lời nói, vâng. Ngay sau đó, chỉ nghe dây cung rung động không ngừng bên tai, từng nhánh mũi tên tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, thẳng tắp hướng về chỗ cửa thành gào thét mà đi. Những thứ này mũi tên đều không ngoại lệ, tất cả đều nhắm ngay cái kia bị liệt hỏa thôn vệ cổng thành vị trí. Trong chốc lát, vạn tên cùng bắn, lít nha lít nhít mũi tên như là như mưa rơi chiếu nghiêng xuống, ào ào chui vào hỏa hải bên trong. Siêu 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 nương theo lấy từng trận bén nhọn tiếng xé gió vang vọng chân trời, cái kia ngàn vạn mũi tên lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế hướng về cùng một mục tiêu mau chóng đuổi theo. Mọi người trợn mắt nhìn cái kia hỏa thế tại cái này từng vòng công kích mãnh liệt phía dưới biến đến càng phát ra không thể vãn hồi, bùng nổ. Mà cùng lúc đó, Dương Tái Hưng khỏe miệng đường cong cũng là tùy theo biến đến càng ngày càng ố lượng, giống như trăng non lưỡi liềm treo ở hắn trên mặt. Hắn thấy, chỉ cần cái này hỏa thế có thể bảo trì như thế tràn đầy trạng thái tiếp tục thiêu đốt đi xuống, như vậy này tòa kiên cố cổng thành sớm muộn cũng sẽ bị thiêu đến lung lay sắp đổ, không chịu nổi một kích. Giờ này khắc này, trong thành thủ quân lộ ra nhưng đã đối trận này đột nhiên xuất hiện đại hỏa thúc thủ vô sách, căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu dốc sức cứu hành động. Nếu là bọn hắn muốn cứu vãn cái này dần dần mất khống chế cục diện, biện pháp duy nhất chính là mở ra cửa thành lao ra dập lửa. Thế mà, bọn hắn lại căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì một khi mở ra cửa thành thì mang ý nghĩa đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại trước mặt địch nhân, không thể nghi ngờ sẽ cho ngoài thành nhìn chằm chằm Bối Ngôi quân sáng tạo tuyệt hảo tiến công cơ hội. Thế nhưng là, nếu như chờ đến bọn hắn rốt cuộc quyết định mạo hiểm mở cửa cứu hỏa thời điểm, chỉ sợ cái này cửa thành sớm đã tại liệt hỏa tàn phá bừa bãi phía dưới đã mất đi nguyên bản phòng ngự tác dụng, trở thành một đống phế liệu. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn dốc hết sức bình sinh dập tắt đại hỏa, cũng bất quá là thay Bối Ngôi quân trải bằng con đường đi tới thôi. Bởi vậy, lúc này đối với Dương Tái Hưng cùng với dưới trướng các tướng sĩ tới nói, muốn làm vẹn vẹn chỉ là yên tĩnh chờ đợi mặc cho cái kia đại hỏa thỏa thích thiêu đốt, cho đến đem trước mắt chướng ngại triệt để phá hủy. Quả thật đúng là không sai, Tả Đồ Lỗ Thai rõ ràng bắt được cái kia từng tiếng bén nhọn mà chói tai mũi tên bắn vào cổng thành cùng thật sâu đâm xuống mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Trong chốc lát, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, để hắn không khỏi biến sắc. Những thứ này mũi tên vậy mà đều là chất gỗ. Địch quân như thế cách làm, hiển nhiên là muốn thông qua không ngừng bắn tên đến tăng thêm tuổi số lượng a. Hoàng Bét, nếu như tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, dùng không bao lâu, tòa thành này cửa tất nhiên sẽ bị hừng hực liệt hỏa công phá. Tả Đồ mi đầu nhíu chặt, trên trán nổi gân xanh, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Đứng ở một bên tiểu tướng nghe được Tả Đồ lời nói này về sau, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt đồng dạng hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn liền bận bịu mở miệng hỏi, "Tướng quân, lúc này tình huống nguy cấp, chúng ta cái kia ứng đối ra sao?" Cái này cửa thành đóng chặt, căn bản là không có cách mở ra, nhưng muốn là lại kéo dài thêm, cổng thành chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tự mình đổ sụp a. Lúc này, một tên khác tiểu tướng đội vàng phụ hòa nói, "Đứng vậy a, tướng quân, muốn không chúng ta vọt thẳng giết ra ngoài, cùng địch quân liều cho cá chết lưới rách." Thế mà, đề nghị này của hắn vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị Tả Đồ quả quyết phủ định. "Hừ, địch quân chỗ lấy áp dụng hỏa công kế sách, cũng là liệu định chúng ta sẽ kìm nén không được xúc động ra khỏi thành lên chiến. Bọn hắn tất nhiên sớm đã ở ngoài thành bố trí xuống thiên la địa võng, liền đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu." Tả Đồ lạnh hừ một tiếng, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào cái kia bùng nổ, hỏa quang trùng thiên chỗ cửa thành, đại náo cấp tốc vận chuyển lấy. Liên tại đám người lâm vào tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, Tả Đồ não hải bên trong linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Chỉ thấy hắn ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, "Địch nhân đã dùng hỏa công, vậy ta quân lại làm sao không thể dùng hỏa phong đâu?" Nói, Tả Đồ não hải bên trong linh quang lóe lên, trong nháy mắt liền cảm giác kế này rất hay, có thể thực hành. Vậy mà lúc này, mọi người chung quanh nhưng như cũ một mặt mờ mịt, vẫn ở tại nghi hoặc không hiểu bên trong. Gặp tình hình này, Tả Đồ đội vàng la lớn, "Nhanh nhanh nhanh, lập tức đi sưu tập trong thành sở hữu có thể tìm tới củi. Đã địch quân mưu toan thiêu hủy chúng ta cổng thành, như vậy bản tướng hôm nay thì dứt khoát đưa bọn hắn một thanh lửa lớn rừng rực." "Đúng, tướng quân." Theo cái này tiếng vang dội đáp lại vang lên, chỉ thấy trong nháy mắt có mấy cái tuổi trẻ tiểu tướng thân hình như là mũi tên phi nhanh mà ra, dẫn theo dưới trướng binh mã cấp tốc hành động, bắt đầu bốn phía vơ vét bên trong thành vật liệu gỗ. Ngay sau đó, Tả Đồ lần nữa cao giọng hạ lệnh, "Còn có các ngươi, tranh thủ thời gian nhanh chóng tiến đến thông báo Diệp quân thủ, mời hắn cần phải mau chóng tổ chức nhân thủ thu thập càng nhiều đầu gỗ, cũng hỏa tốc đưa đến cửa thành tây chỗ, không được sai sót." "Đúng, tướng quân." Lại là một tiếng gọn gàng mà linh hoạt trả lời truyền đến, lại có một đội nhân mã linh mệnh mà đi, nhanh như điện chớp hướng về Diệp quận thủ vị trí chạy như bay. Nửa canh giờ về sau, đại môn đã triệt để che không được, dưới đáy đã đốt xuyên, tạo thành một cái có thể thông người lỗ nhỏ. Nhưng Tả Đồ đã không tại cửa ra vào, mà chính là đi tới thành lầu phía trên. Phía sau của hắn, tất cả đều là các loại củi, mà lại vì tập hợp củi, cửa thành nhà đã bị bọn hắn trực tiếp lột. Linh quân đem đầu gỗ toàn bộ chuyển tới, người phía sau vẫn còn tiếp tục chuyển. Tả Đồ nhìn bên cạnh tập hợp củi đã không sai biệt lắm, hắn lúc này hạ lệnh, "Xối dầu hỏa, cho ta hướng cửa thành ném." "Vâng." Chỉ một thoáng, linh quân phân công hợp tác, xối dầu, hướng xuống ném, chờ ném không sai biệt lắm thời điểm, Tả Đồ phất tay, ngừng. Mọi người dừng tay, nhưng Tả Đồ cũng không có gấp châm lửa, cứ như vậy một mực nhìn lấy. Mà cái này một màn, lại là để Dương Tái Hưng có chút bồn chồn. Cửa thành có hỏa quang, cho nên nơi này hết thảy hắn đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Địch quân đây là muốn làm gì? Không cứu hỏa, ngược lại châm củi. Một cái tiểu tướng không khỏi nghi hoặc một tiếng. Dương Tái Hưng nhíu mày, như bản tướng đoán không lầm, địch quân đây là tường kế tự kế, thành môn thất hỏa, bọn hắn không có cách nào cứu. Có thể một mực lửa cháy, chúng ta cũng không đánh vào được, địch quân thủ lĩnh, ngược lại là cái có chút náo tử. Nói, chỉ thấy Dương Tái Hưng nhếch miệng lên, có điều, cái này nhưng đối với ta quân vô dụng a. Vừa mới nói xong, hắn lúc này hạ lệnh, lưu một vạn người tại này đánh Nghi Minh, còn lại binh mã, đội sau biến đội trước, quanh co, đi Nam Môn, trực tiếp công thành. Đúng, tướng quân. Chương 529, khởi bẩm tướng quân, phá thành. Chương 529, khởi bẩm tướng quân, phá thành. Sông lên A Đông. 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 Một tiếng tiếng điếc tai nhức óc, van tận mây xanh và chạm thanh âm không ngừng truyền đến, dường như toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Tại Đông chữ thành ngoài cửa Nam, một chi dũng mãnh không sợ bối ngôi quân chính như cùng sôi trào mãnh liệt như thủy triều, điên cuồng đánh thẳng vào đông chặt công thành. Nguyên bản trú thủ tại chỗ này, linh quân binh lính số lượng vốn cũng không nhiều, giờ phút này đối mặt như thế đột nhiên xuất hiện công kích mãnh liệt, bọn hắn trong nháy mắt lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Địch quân không phải một mực tại tấn công Tây Môn sao? Vì sao lại đột nhiên đi vào chúng ta Nam Môn bên này? Mà lại tướng quân vì chuyện gì trước một chút tin tức đều không phải người chuyển tới đâu? Liên tiếp nghi vấn như là một đoàn dây rối giống như quấn quanh ở thủ thành tướng lĩnh trong lòng, lệnh hắn lo lắng bất phần, thậm chí có chút điên cuồng mà giống to. Thế mà binh lính chung quanh nhóm đồng dạng cũng là một mặt mờ mịt, căn bản là không có cách cho hắn một cái đáp án xác thực. Mắt thấy cái kia kiên cố cổng thành tại bối ngôi quân một vòng lại một vòng hung mãnh va chạm phía dưới lung lay sắp đổ, sắp bị phá ra, vị này tướng lĩnh cảm thấy một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng xông lên đầu, nhưng hắn biết mình tuyệt không thể ngồi chờ chết. Sau đó hắn khẽ cắn môi, quyết định thật nhanh ra lệnh, nhanh nhanh nhanh, lập tức đi thông báo tướng quân, Nam Môn bên này sắp thủ không được, thỉnh cầu hỏa tốc tiếp viện. Tuân mệnh. Theo một tiếng trả lời, một tên thân kỵ tuấn mã tiểu tốt không chút do dự bay lại đầu ngựa, dơ roi phi nhanh, hướng về Tây Môn phương hướng chạy như bay. Thế mà khiến người không tưởng tượng được chính là, thì ở tên này tiểu tốt vừa mới rời đi bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, thành lâu phía trên liền đã xuất hiện đến không hết bối ngôi quân thân ảnh. Chỉ thấy từng cây tráng kiện dây thừng theo ngoài thành thật cao căng lên, tinh chuẩn không sai lầm khoác lên trên tường thành, những cái kia thân thủ mạnh mẽ bối ngôi quân binh lính theo dây thừng cấp tốc leo lên, trong chớp mắt liền leo lên thành lâu. Trên tường thành treo những thứ này dây thừng lộ ra phá lệ bắt mắt trước mắt, có thể là do ở đình quân nhân số thực sự quá ít, căn bản không rảnh bận tâm, cũng không kịp ngăn cản địch nhân đang thành hành động. Chơ mắt nhìn lấy càng ngày càng nhiều bối ngôi quân tuân ra lên thành lâu, vị tiên linh quân tướng lĩnh tâm dường như lập tức chìm vào không cơ sở thâm hải, băng lãnh cùng tuyệt vọng triệt để đem hắn bao phủ. Bọn hắn nguyên bản trùng trùng điệp điệp binh mã lúc trước đã bị đều điều đi Tây Môn phương hướng, bây giờ chỉ còn lại có chỉ là mấy trăm người phụ trách trông coi cổng thành mà thôi. Không sai mà khiến người không tưởng tượng được chính là, giờ phút này chỉ là tại thành lâu phía trên, địch quân vậy mà lít nha lít nhít đứng bước vượt qua 1000 người nhiều. Tình cảnh này để vị kia thủ thành tướng lĩnh nhất thời quá sợ hãi, chỉ thấy hắn mặt xám như tro, hai chân mềm nhũn, lúc này đặt mông co quắp ngồi ở băng lãnh trên mặt đất. Xong, chúng ta bị lừa rồi a. Cái kia tướng lĩnh tuyệt vọng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy hối hận cùng hoảng sợ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên theo ngoài cửa thành truyền đến một trận đinh tai nhức óc hét lớn thanh âm, mở cho ta. Theo tiếng giống giận này vang lên, dường như toàn bộ đại địa đều vì đó run rẩy lên. Ngay sau đó chính là phanh một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng vang tận mây xanh. Mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai là cái kia kiên cố vô cùng chốt cửa trong nháy mắt đứt ra, cửa thành to lớn cũng theo đó chậm rãi rộng mở. Cổng thành một phân tả hữu, đầu tiên đập vào mi mắt đúng là một cây lóe ra hàn quang, phong mang tất lộ trường thương đầu thương. Mà nắm chặt cái này cây trường thương phân đuôi, rõ ràng là vị kia uy phong lẫm liệt, uy vũ hùng tráng mãnh tướng Dương Tái Hưng. Chỉ thấy hắn dưới hông chiến mã hí lên, một thân khải giáp tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, giống như chiến thần hàng lâm nhân gian đồng dạng. Đại môn sau khi hoàn toàn mở ra, Dương Tái Hưng thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhìn nhiều cái kia đã sợ đến hồn phi phách tán thủ môn tướng lĩnh, mà chính là không chút do dự ra lệnh nói, toàn quân nghe lệnh. Mục tiêu Tây Môn, hỏa tốc xuất kích, cho địch nhân đến một trở tay không kịp, tịch thu phía sau đường. Nói xong, trường thương trong tay của hắn vung lên, đi đầu hướng về Tây Môn mau chóng đuổi theo. Phía sau binh lính nhóm thấy thế, cũng là sĩ khí đại trấn, ào ào dơ cao binh khí cùng kêu lên hô to, giết trong lúc nhất thời tiếng la giết vang vọng chân trời, chi này tinh nhuệ chi sư như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng hướng về Tây Môn mãnh liệt đánh tới. Tây Môn bên ngoài, hô tiếng hô giết rung trời động địa. Lưu lại bối ngôi quân như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, giả vờ giả trang ra một bộ khí thế hung hăng muốn tiến công bộ dáng. Chỉ thấy cửa thành bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ, khói đặc cuồn cuộn, giả tiên thế nhật. Đối mặt cái này to lớn hỏa thế, bối ngôi quân mặc dù anh dũng không sợ, nhưng cũng khó có thể tiến thêm một bước về phía trước. Bọn hắn đành phải dừng bước lại, vừa hướng thành lâu chửi rủa không nghỉ, một bên vung vẩy lấy trong tay binh khí, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này đến phát tiết phẫn nộ trong lòng cũng không cam lòng. Thế mà, làm cho người cảm thấy kỳ quái là, những binh lính này tuy nhiên ngoài miệng càng không ngừng mắng, nhưng tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, bọn hắn mỗi người khỏe miệng cũng hơi dương lên, treo một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Tả Đồ uy phong lẫm lẫm đứng tại thật cao thành lâu phía trên, nhìn xuống phía dưới hỗn loạn không chịu nổi chẳng cảnh. Hắn nhìn lấy những cái kia vô cùng pháp tiến lên bối ngôi quần, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu kiêu ngạo chi tình. Hắn cười lạnh một tiếng, tự đủ, ha ha, Ung Quân, không gì hơn cái này thôi. Chỉ bằng các ngươi điểm này năng lực, cũng vọng muốn công phá ta cái này không thể phá vỡ thành trì. Quả thực cũng là nói chuyện biển vông. Đang lúc Tạ Đồ đắm chìm trong đắc ý của mình bên trong lúc, đột nhiên, hắn còn chưa có nói xong, liền nghe đến sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Ngay sau đó, một cái thần sắc bối rối, thở hồng hộc tiểu tốt vội vã chạy tới. Cái kia tiểu tốt mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, liền hành lễ đều không để ý tới, liền la lớn, báo. Khởi bẩm tướng quân, Nam Môn. Nam Môn phá. Cái gì? Tạ Đồ nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua cái kia tiểu tốt, dường như không thể tin được chính mình vừa mới nghe được tin tức. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, tức hồn hển mà quát, đành dám. Địch quân rõ ràng đều ở nơi này, làm sao có thể có binh lực đi tấn công Nam Môn? Ngươi chẳng lẽ là muốn cố ý nhiễu loạn quân tâm hay sao? Ngươi tới a, cho ta đem cái này tin miệng nói bậy ra hỏa mang xuống nghiêm trị. Cái kia tiểu tốt gặp Tạ Đồ nổi giận, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, đội vàng thịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu như dã tỏi giống như cầu khẩn nói, tướng quân tha mạng a. Tiểu nhân nói câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Lúc này Nam Môn xác thực đã bị địch quân công phá, tình huống vạn phần nguy cấp, mời tướng quân nhanh chóng phái binh trợ giúp a. Nếu không hậu quả khó mà lường được a. Nhìn đến tiểu tốt cái kia dáng vẻ đội vàng, Tạ Đồ trong lòng trong nháy mắt có chút hoảng hồn. Hắn không nói gì, lúc này đi vào bên tường thành vào chiều lấy phía dưới nhìn qua. Thuộc hạ đếm không có gì thay đổi, thế nhưng là làm hắn nghĩ tới trước đó vấn đề, cả người khuôn mặt lúc này sụ xuống. Hắn lẩm bẩm nói, địch quân chỗ lấy phía sau không châm lửa, chính là vì để cho chúng ta nhìn không ra đằng sau đến cùng có người hay không. Nói xong, hắn rốt cuộc không kèm được, tức giận nói, hắn nương, bị lừa rồi, nhanh, đại quân quay lại, gấp rút tiếp viện Nam Môn. Thế mà, đã không kịp. Sau một canh giờ rưỡi, trong thành đèn đuốc toàn diện sáng lên. Trong gió nhẹ mùi máu tươi, khiến thân thể người không thoải mái, thẳng tắp buồn nôn. Đường phố bên trong, thi thể tầng tầng xếp, không phân rõ địch bạn. Bọn hắn hoặc trừng lớn hai mắt, tràn đầy không cam lòng, hoặc vặn bẹo lên thân thể, giống như nói vô tận oán quất. Chân cụt tay đứt tản mát bốn phía, huyết hội tụ thành bờ sông, cuốn lượn lấy hướng hắc ám chỗ sâu chảy tới, chỗ đi qua, gạch đá đều bị nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình đỏ thẫm. Chương 530, diễn kỹ rất tốt chương 530, diễn kỹ rất tốt mặt trời mọc. Ánh mặt trời vàng chói rải vào trong thành đường đi, bị huyết thủy ngâm đến lầy lội không chịu nổi ánh sáng mặt trời rơi xuống, phản xạ ra quỷ dị sóng ánh sáng. Đoạn kích tàn kiếm tản mát ở giữa, trên mũi dao vết máu tại ánh sáng nhạt bên trong lóe ra hàn quang. Vô số cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, có hai mắt trợn lên, lỗ trống nhìn lên bầu trời, giống như đang chất vấn cái này vô tình chiến tranh, có hai tay nắm chặt, dường như đến chết đều tại kháng cự vận mệnh an bài. Tạ Đồ nắm thật chặt cái kia thanh hàn quang thiểm thiểm trường đao, một gối nửa quỳ tại đường đi trung ương. Hắn trên thân nguyên bản y phục, giờ phút này đã biến đến rách tạc nơi, như vải rách giống như treo ở trên thân thể, thông qua những cái kia phá toái bại, có thể rõ ràng mà nhìn đến cái kia trần trụi bên ngoài, máu me đầm địa bắp thịt cùng vết thương chồng chất ra thịt. Ở phía sau hắn, đứng vững không đến 1000 tên mỏi mệt không chịu nổi, nhưng ánh mắt ý nguyên kiên định binh lính nhóm. Bọn hắn đồng dạng toàn thân rải đầy không biết là địch là hữu huyết, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú cửa tây phương hướng. Đi qua dài dằng dặc lại kịch liệt một đêm ác chiến, Dương Tái Hưng xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy anh dũng không sợ bối ngôi quần, một đường theo Nam Môn anh dũng trùng sắt đến Tây Môn. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu kéo dài dòng dã một buổi tối, linh quân trả giá nặng nề. Chu Tước vệ tại bối ngôi quân sắc bén thế công dưới, đã bị đánh đến thất linh bát lạc, bốn phía tán loạn chạy trốn. Cả tòa thành thị dường như biến thành một mảnh tu la trường. Huyết tinh cùng sát lục tràn ngập tại mỗi khắp nóng nách. Thế mà, bối ngôi quân lại giống như một chi không thể ngăn cản mũi tên, từ đầu tới cuối duy trì lấy dũng cảm tiến tới khí thế, cứ thế mà giết ra một con đường máu, quán xuyên toàn bộ nội thành. Đúng lúc này, Dương Tái Hưng bén nhạy phát giác được thời cơ đã thành thục. Hắn biết rõ trước mắt những địch nhân này tuyệt đối không thể toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn, nếu không đem sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau an bài chiến lược. Sau đó, hắn không chút do dự hạ đình chỉ chém giết mệnh lệnh. Ngay sau đó, Dương Tái Hưng quả quyết dẫn theo đại quân giả bộ ra bất lực tái chiến bộ dáng, cấp tốc rút lui chiến trường. Theo lấy bọn hắn rời đi, nguyên bản không khí khẩn trương thoáng đạt được làm dịu. Tạ Đồ nhìn qua từ từ đi xa địch quân bóng lưng, thần kinh một mực căng thẳng rốt cục có thể một chút lòng xuống. Hắn dùng run rẩy hai tay chống đỡ lấy thân thể, khó khăn chậm rãi đứng lên. Thế mà, cái này động tác đơn giản lại đã dẫn phát trên thân vô số vết thương truyền đến một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, loại kia đau đớn như là ngàn vạn cái độc trùng đồng thời gặm nuốt đồng dạng, lệnh hắn không tự chủ được lần nữa nhíu mày, trên mặt hiện lên ra thống khổ vặn vẹo biểu lộ. "Tê tướng quân, ngài không có sao chứ?" Một cái tiểu tướng mặt mũi tràn đầy sầu lo đỡ lấy Tạ Đồ, thanh âm êm dịu dò hỏi. Chỉ thấy Tạ Đồ sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, hắn chậm rãi lắc đầu, biểu thị cũng không lo ngại. Chỉ là chút vết thương da thì thôi, không có gì đáng ngại. Tạ Đồ cố nén đau xót nói ra, tiếp lấy hắn cấp tốc ra lệnh, nhanh đi phái người đem tình huống nơi này nhanh chóng chuyển về đế đô, thỉnh cầu bệ hạ mau chóng điều động viện binh đến đây trợ giúp. Mặt khác, lập tức kiểm lại một chút chúng ta còn lại nhân số, quân ta tuyệt không có khả năng chỉ còn lại có như thế một điểm nhân mã. Tạ Đồ ngữ khí nghiêm túc mà quả quyết, không cho có chút chần chờ. Đúng, tướng quân. Mặt tướng lĩnh mệnh. Tên kia tiểu tướng lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, quay người vội vàng rời đi, bắt đầu chấp hành Tạ Đồ chỗ bàn giao nhiệm vụ. Cùng lúc đó, tại bọn hắn phía sau cách đó không xa, một đám người chính vội vã hướng lấy bọn hắn chạy đến. Người cầm đầu không là người khác, chính là Diệp Lăng Chí. Hắn giờ phút này cùng bên cạnh quận thừa đồng dạng là gương mặt chấn kinh chi sắc, hiển nhiên bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng rung động thật sâu đến. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Ung Quân vậy mà lại như thế cường đại cùng hung mãnh. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, Tòa này nguyên bản phồn hoa náo nhiệt thành trì thì biến đến rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là đổ nát tê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên đường phố càng là máu chảy thành sông, nổ ngang lộn xộn nằm vô số binh lính cùng bình dân thi thể, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí tức. Thế mà, cứ việc trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ, Diệp Lăng Chí cùng quận thừa vẫn là âm thầm may mắn lúc trước làm ra sáng suốt lựa chọn. Nếu không, bây giờ hạ chàng sợ rằng sẽ càng thê thảm hơn. Bất quá, bọn hắn biết rõ giờ này khắc này còn xa mới tới có thể bung lòng thời điểm, sau đó không dám có một lát trì hoãn, trời vừa sáng liền vội vàng chạy tới Tạ Đồ bên này. Cũng không lâu lắm, song phương là thành công gặp mặt. Diệp Lăng Chí liếc một chút liền nhìn thấy Tạ Đồ trên thân cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, trong chốc lát kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt. "Tạ tướng quân, ngài cuối cùng là chuyện gì xảy ra a?" Diệp Lăng Chí mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, thanh âm đều không tự giác run rẩy lên. Lời nói vừa ra khỏi miệng, lửa giận của hắn liền như hỏa sơn đồng dạng phun ra ngoài, giận dữ hét: "Các ngươi những cái này ra hỏa còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi tìm đại phu đến, muốn tìm toàn thành tốt nhất đại phu. Động tác đều cho ta nhanh nhẹn điểm." "Vâng vâng vâng." Đứng ở một bên Diệp Lăng Chí bọn thuộc hạ bị dọa đến liên tục gật đầu hẳn là, sau đó giống tựa như một trận gió cấp tốc chạy đi, chia ra đi tìm danh y liền ngay sau đó, Diệp Lăng Chí một cái bước xa sông lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Tả Đồ, lo lắng nói: "Đi, Tả tướng quân, chúng ta về trước phủ thượng lại nói." Tả Đồ nhìn qua Diệp Lăng Chí tức hồn hển nhưng lại tràn ngập quan tâm bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, nguyên bản căng cứng thần kinh cũng thoáng lòng một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, bởi vì tinh thần đột nhiên buông lỏng, trước đó một mực bị cường hành đè nén xuống cảm giác đau đớn giống như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà đến, thế bất khả kháng. Tả Đồ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể bỗng nhiên lắc lư vài cái, liền cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ngất đi qua. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lăng Chí sắc mặt biến đến càng lo lắng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống. Hắn lòng nóng như lửa đốt hét lớn một tiếng: "Nhanh lên một chút, Tả tướng quân té xỉu, nhanh đưa hắn đưa về trong phủ cứu chữa, một khắc cũng không thể trì hoãn." "Vâng." Một đám các tướng sĩ tận mắt nhìn thấy phát sinh trước mắt cái này cảm động một màn về sau, đều vì đó động dung, ào ào cấp tốc hành động. Bọn hắn tề tâm hiệp lực nâng lên thân chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh tướng quân, tốc độ kiên định mà vội vàng hướng về quận thủ phủ đội vàng tiến đến. Giờ này khắc này, đứng ở một bên quận thừa đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang nhìn chăm chú Diệp Lăng Chí. Tại hắn nội tâm chỗ sâu, tràn đầy khó có thể tin cảm giác. Bởi vì cho tới nay, gia hỏa này cho người ấn tượng tổng là có chút chất phác cùng trì độn, vậy mà hôm nay cái này cảnh phim mã lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Nếu không phải quận thừa đối cả cái chân tướng sự tình lòng dạ biết rõ, chỉ sợ liền chính hắn đều sẽ bị Diệp Lăng Chí cái kia rất thật biểu diễn làm cho mê hoặc, từ đó tin tưởng không nghi ngờ hắn là chân tâm thực ý địa quan mang Tả Đồ. Ngay tại quận thừa lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên nghe được Diệp Lăng Chí tận lực đề cao giọng nói la lớn: "Tô đại nhân, lập tức an bài 800 dặm khẩn cấp, hỏa tốc hướng triều đình tỉnh cầu tiếp viện binh lực, việc này tuyệt đối không thể có chút trì hoãn hoặc sai lầm." Hắn ngữ khí nghiêm túc lại lo lắng và phần. Quận thừa nghe thấy lời ấy, không dám có nửa phần chần chờ, đuổi đội cung kính chắp tay đáp: "Đúng, đại nhân, ta lập tức đi là ngay." Chương 531, cải biến kế hoạch. Chương 531, cải biến kế hoạch. Báo, bất thình lình hô to một tiếng, như là một viên đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại đế đô hoàng cung nhấc lên sóng to gió lớn, phá vỡ yên tĩnh như cũ cùng an lành. Ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên linh hoàng, nguyên bản chính chuyên chú xử lý công văn phía trên chồng chất như núi tấu chương, nghe tiếng đông nhiên ngẩng đầu đến, hai đạo mày kiếm chăm chú nhau cùng một chỗ, trên mặt hiện lên ra một tia vẻ không vui. Lên tấu bệ hạ, đông chữ thành truyền đến chỉ báo, quân ta tao ngộ thảm bại, tổn thất binh lực đã cao đến 2 vạn chi chúng, Tả tướng quân khẩn cấp điều động vi thần đến đây, khẩn thỉnh bệ hạ nhanh chóng phát binh tiếp viện. Truyền tin binh lính quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, thần sắc sợ hãi mà lo lắng. "Cái gì?" Một bên lão thừa tướng nghe vậy, không khỏi thất thanh kêu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, chiều đường phía trên nghị luận ầm ĩ, mọi người thì thầm với nhau, ồn ào không ngừng bên hai. Chỉ có Ninh Hoàng vẫn như cũ ngồi vững tại long ỷ phía trên, chỉ là cái kia nhíu chặt mi đầu càng lộ ra thâm trầm nghiêm trọng. Lúc này, chỉ nghe lão thừa tướng giận không nhịn nổi chất vấn nói, đến tột cùng ra sao nguyên do dẫn đến như vậy thảm trọng thất bại? Trước đây không phải liên tục dặn dò qua, cắt không thể tùy tiện ra khỏi thành nên chiến sao? Vì sao bây giờ vẫn là ủ thành đại họa như thế? Đối mặt lão thừa tướng chất vấn, mọi người ở đây đều là đem ánh mắt đồng loạt tập trung tại vị kia truyền tin thám báo trên thân. Chỉ thấy cái kia thám báo sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục không ngừng hồi đáp: "Hồi thừa tướng đại nhân, lần này quân ta cũng không phải là chủ động ra khỏi thành ứng chiến a, mà là tại trong thành gặp được địch quân đánh bất ngờ không để phòng mới rơi vào chật vật như thế tình trạng." Lời vừa nói ra, chiều đường phía trên lại là một trận xôn xao. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, khó có thể tin. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Ninh Hoàng rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra: "Thôi, trước chớ muốn kinh hoàng thất thố, lại đem Đông Chữ Thành đã phát sinh sự tình kỹ càng nói tới, không được có mảy may giấu giếm." Đạt được Ninh Hoàng ý chỉ về sau, tên thám báo kia thoáng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đem Đông Chữ Thành chi chiến tiền căn hậu quả, chân tướng 1 năm 1 10 giảng thuật đi ra. Nửa ngày sau đó, thời gian dường như ngưng kết tại giờ khắc này. Làm thám báo đem chỗ rõ thám biết tin tức 1 năm 1 10 sau khi bẩm báo xong, toàn bộ hiện trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều bị bất thình lình cục thế cả kinh nói không ra lời. Linh Hoàng ngồi tại long ỷ phía trên, sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm trầm thấp mở miệng hỏi: "Chư vị ái khanh, bây giờ Đông Chữ Thành báo nguy, nhưng có ai nguyện ý đứng ra chỉ huy binh mã tiến đến trợ giúp?" Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua tại trường các đại thần, nhưng mà lại không người dám tùy tiện lên tiếng. Đúng lúc này, Chu Chấn Giang dứt khoát đứng dậy, cất cao giọng nói: "Bệ hạ, vi thần nguyện tiến về Đông Chữ Thành giải khốn. Cái kia kiên định ngữ khí cùng không sợ thần sắc để người không khỏi vì đó động dung. Linh Hoàng nhìn trước mắt vị này trung thành tuyệt đối thần tử, vẫn chưa lập tức đáp ứng, mà chính là dò hỏi, Tây Bắc phương hướng địch quân trước mắt tiến lên đến nơi nào? Chu Trấn Giang lần nữa cung kính chắp tay hồi đáp, bẩm bệ hạ, theo tình báo mới nhất chỗ bày ra, Tây Bắc địch quân đã đến Thụy Phong ngoài thành, nhưng làm cho người kỳ quái là, bọn hắn vẫn chưa phát động công kích, mà chính là lựa chọn tạm thời trú quân ngừng, hắn chân thực ý đồ thực khó phòng đoán a. Theo vi thần thấy, chi này địch quân tựa hồ đang đợi người nào hoặc là chỉ lệnh. Nghe nói lời ấy, Linh Hoàng mi đầu chăm chú nhăn lại, tạo thành một cái thật sâu chữa xuyên. Hắn biết rõ trước mắt tình thế nghiêm trọng, nhất định phải nhanh làm ra quyết định biện pháp ứng đối. Trầm tư sau một lát, hắn khẽ bước cầm nói ra, "Tốt, đã như vậy, chấm liền mệnh ngươi Chu Ái Khanh xuất lĩnh còn lại Chu Tức vệ cùng Bạch Hổ vệ, lập tức xuất chinh tấn công Ký Châu." Địch quân phá thành mà không vào, hắn dụng ý chắc hẳn đã là rõ rành rành. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có quả quyết xuất kích, mới có thể có một đường sinh cơ. Coi như một lát không cách nào thuận lợi cầm xuống Ký Châu, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lại có bất kỳ đẩy về phía trước tiến cơ hội, vô luận như thế nào đều phải cắn răng kiên trì ở, một mực chờ đến đại tư mã trở về. Linh Hoàng ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, dường như đã làm tốt thời gian dài kiên thủ chuẩn bị. Nghe được lời nói này, một bên Chu Trấn Giang không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tiến lên một bước, cung kính chắp tay thi lễ nói, vi thần cận tuân ý chỉ, ổn thỏa không có nhục sứ mệnh, tuyệt không để địch quân đạt được nửa bước. Dù là chiến đến sau cùng một binh một tốt, thỉnh bệ hạ yên tâm. Ký Châu, tòa này cổ lão mà thành thị phồn hoa, giờ phút này chính đắm chìm trong một mảnh khẩn trương cùng trong chờ mong. Quân thủ phủ bên trong, bầu không khí ngưng trọng mà tràn ngập hy vọng. Một tên phong trần mệt mỏi thám báo bước nhanh đi vào đại sảnh, quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, khởi bẩm đại tướng quân, Đông Chữ Thành đại thắng, quân ta đại phá địch quân hơn 2 vạn người. Lời này vừa ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trên đại sảnh nhất thời sôi trào. Mọi người nguyên bản căng cứng khuôn mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười mừng rỡ, châu đầu kê hai nghị luận trận này kiếm không dễ thắng lợi. Thế mà, ngồi tại chủ vị Nhạc Phi nhưng lại chưa giống cái khác người như vậy hớn hở ra mặt. Hắn hơi hơi meo lại hai con mắt, như có điều suy nghĩ hỏi, nói rõ chi tiết đến, Đông Chữ Thành tình hình chiến đấu đến tuột cùng như thế nào. Tên thám báo kia không dám thất lễ, vội vàng ứng tiếng nói, đúng, tướng quân. Theo phía trước đến báo, lần này chiến dịch bên ta tướng sĩ anh dũng phân chiến, đầu tiên là đánh Nghi Minh, sau lại dạ tập. Theo thám báo đem Đông Chữ Thành chiến sự đi qua một đường tới, mọi người thỉnh thoảng kinh hán, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Đợi thám báo báo cáo hoàn tất, vốn cho rằng hiện trường tâm tình vui sướng sẽ càng nồng đậm, nhưng ai biết chúng người nụ cười trên mặt lại dần dần thu liễm. Chỉ thấy Trương Hiến sắc mặt ngưng trọng dẫn đầu đứng dậy, trầm giọng nói, việc này quá mức rõ ràng, như thế gióng trống khua chiêng thắng lợi, Linh Hoàng tuyệt không phải kẻ ngu dốt, tất nhiên sẽ không lại tùy tiện phái binh trợ giúp Đông Chữ Thành. Hắn dừng một chút, nói tiếp, có điều, cái này cũng chưa chắc không phải một cơ hội. Chúng ta kỳ vọng chính là dẫn tới địch quân xuất binh, về phần bọn hắn từ chỗ nào xuất binh ngược lại cũng không phải nơi mấu chốt. Nói xong, Trương Hiến liền vội vàng xoay người hướng về Nhạc Phi chắp tay thi lễ, trịnh trọng đề nghị, tướng quân, việc cấp bách, nên nhanh chóng truyền tin để Tông Hưng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để phòng bị địch quân vây khốn. Nhạc Phi khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý Trương Hiến nói. Sau đó, Trương Hiến tiếp tục cất cao giọng nói, thế cục trước mắt còn không rõ ràng, tạm thời án binh bất động chờ đợi tiến một bước thu hoạch địch nhân quân tình sau lại làm định đoạn. Nhạc Phi đến tuột cùng là dạng gì nhân vật đâu? Trương Hiến nói tới mấy lời nói này, vậy mà như thế tinh chuẩn cùng hắn suy nghĩ trong lòng không như mà hợp. Chỉ thấy Nhạc Phi khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, ngay sau đó quả quyết ra lệnh nói, tốt, lập tức phái người cho Tông Hưng đưa đi thư tín, bảo hắn biết không cần trở về trong thành, cần phải toàn lực ứng phó mật thiết chú ý đế đô phương hướng địch quân tình huống, cũng căn cứ thực tế tình thế linh hoạt quyết đoán, tùy cơ ứng biến. Tuân mệnh, tướng quân. Binh lính ôm quyền lĩnh mệnh về sau, quay người cấp tốc rời đi chấp hành nhiệm vụ. Chương 532, trận đánh chương 532, trận đánh nhanh, tăng thêm tốc độ, phía trước có cái khe núi, chúng ta mau chóng tới tránh mưa. Một vị tướng lĩnh khàn cả giọng tại phía trước la lên, thanh âm tại cuồng phong sậu vũ bên trong có vẻ hơi lơ lửng không cố định. Nghe được mệnh lệnh về sau, sau lưng các tướng sĩ cùng kêu lên đáp lời nói, vâng. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, toàn bộ đội ngũ như mũi tên rời cùng hướng về khe núi mau chóng đuổi theo. Mã Nghĩa xuất lĩnh chi này linh quân, đi qua một đường lặn lội đường xa, bây giờ cuối cùng là đã tới Lý Tinh Vân bố trí tỉ mỉ mai phục chi địa. Không sai khiến người ta kinh ngạc là, đối mặt như thế hiểm cảnh, bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác, vẫn như cũ duy trì vốn có tốc độ tiến lên. Chỉ thấy Mã Nghĩa một ngựa đi đầu, rất nhanh liền đi tới khe núi phía dưới. Ngọn núi này thung lũng giống như một tấm dương cung, hướng vào phía trong lõm tạo thành một cái to lớn vô cùng hình cung không gian, phía dưới càng là rộng lớn dị thường. Nhưng lại tại cái này nhìn như an toàn địa phương, khe núi hai bên nhưng phải trách thạch đá lởm chởm, cái răng lượng, dường như từng đầu giữ tận cự thú ẩn nút trong đó. Lại thêm lúc này gió táp mưa sa, thỉnh thoảng có lớn nhỏ không đều hòn đá theo trên sườn núi lăn xuống đến, phát ra trận trận ngột ngạt tiếng va đập. Mã Nghĩa đứng tại khe núi dưới đáy, ngẩng đầu nhìn bên ngoài bị cuồng gió thổi nghiêng về thành một đạo nghiêng tuyến mưa to, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời bất an cảm giác. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn âm thầm suy nghĩ nói, mi đầu chăm chú nhăn lại. Sau đó, hắn bắt đầu cảnh giác đánh giá lên hoàn cảnh chung quanh đến, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể phát hiện mảy may chỗ dị thường. Thật chẳng lẽ chính là ta quá lo lắng sao? Mã Nghĩa không khỏi đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Lấy trước mắt hắn võ học tạo nghệ cùng kinh nghiệm giang hồ, theo lý thuyết không đáp nhạy cảm như vậy mới đúng. Nhưng bây giờ loại này không hiểu cảm giác bất an lại chân thật như vậy mãnh liệt, nếu không phải gặp cực kỳ nhân vật lợi hại hoặc là gặp cái gì trọng đại nguy cơ, như thế nào lại để lòng hắn sinh như vậy dị dạng đâu? Nghĩ đến đây, Mạng Nghĩa sắc mặt càng ngưng trọng lên. Cao thủ trực giác thường thường là rất lợi hại chuẩn xác, tại bọn hắn đỉnh đầu phía trên, Lý Tinh Vân chính đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên bọn hắn. Trên núi mưa gió nói đến là đến, như là một đám dã thú hung mãnh bỗng nhiên nhào về phía mảnh rừng núi này, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước xuống. Không sai khiến người ta ngạc nhiên là, trận này mưa gió tới cũng nhanh đi đến cũng cực nhanh, ngắn ngủi không đến một phút thời gian bên trong, mưa to liền im bặt mà dừng, dường như bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt lấy đi. Nhìn thấy mưa rơi ngừng, Mạng Nghĩa không chút do dự quyết định thật nhanh ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức xuất phát, không được đến trễ. Hắn thanh âm kiên định mà có lực, ở trong núi quanh quẩn. Vâng. Các binh lính cùng kêu lên đáp lời, âm thanh chấn vân tiêu. Trong chốc lát, nguyên bản trì trệ không tiến đại quân lại lần nữa hành động, nện bước chỉnh tề tốc độ, hướng về phía trước tiếp tục thẳng tiến. Thế nhưng là ai có thể ngờ tới, ngay tại chi đội ngũ này mới vừa đi ra khe núi thời điểm, đột nhiên một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, ầm ầm. Thanh âm giống như vạn lôi cùng phát, đinh hai nhức óc. Mọi người kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đại quân bên trái ngọn núi vậy mà giống như là đã mất đi trèo chống đồng dạng, tổng thể bắt đầu nghiêng về. Ngay sau đó vô số lớn nhỏ không đều hòn đá như là sôi trào mãnh liệt đất đá trôi mở dạng, phô thiên cái địa lăn xuống tới. Trang diện kia chi chẳng xem, sự khủng bố, để người nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe được bất thình lình tiếng vang, tất cả mọi người bản năng rỗi ra hai tay bảo vệ đầu của mình, sợ bị những cái kia từ trên trời giáng xuống loạn thạch đập chúng. Giờ này khắc này, Mạng Nghĩa cũng gấp đội vàng ngẩng đầu lên nhìn quanh, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc đang đứng tại trên đỉnh núi, ra sức công kích tới trên núi không ngừng lăn xuống loạn thạch. Phanh phanh phanh. Cái kia thân ảnh mỗi một lần xuất thủ đều sẽ dẫn phát liên tiếp kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Mạng Nghĩa mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ cái kia người đến tột cùng là ai, nhưng còn chưa chờ hắn thấy rõ ràng, từng khối to lớn vô cùng loạn thạch đã như là ngựa hoang mất dây trói giống như hướng bọn hắn quần quật mà đến. Đối mặt như thế hiểm cảnh, Mạng Nghĩa không chút do dự, thân hình bỗng nhiên hướng lên nhảy lên, cùng lúc đó trong miệng lớn tiếng hô hoán, mau lui lại. Đại gia cấp tốc lui lại. Tiếng la của hắn trong lúc hỗn loạn rõ ràng có thể nghe, nhắc nhở lấy mỗi một tên binh lính tranh thủ thời gian tránh né nguy hiểm. Mấy chục vạn chi chúng đại quân, lít nha lít nhít chen chúc tại cái kia chật hẹp đến chỉ có thể cho một người thông qua trên đường. Như thế chúng nhiều nhân mã, lại làm sao có thể tùy tiện nói lui liền lui. Đi phía trái nhìn qua, là không ngừng lăn xuống xuống loạn thạch, những thứ này đá lớn mang theo to lớn trùng kích lực, phản phất muốn đem hết thể đều nghiền nát. Mà hướng phải nhìn lại, khoảng cách bất quá chỉ là 10 mét chỗ, chính là sâu không thấy đáy, làm cho người sợ hãi vách núi treo leo. Tại cái này tiến thoái lưỡng nan ở giữa, đại quân đã lâm vào tuyệt cảnh, căn bản không có bất kỳ đường lui nào có thể nói. A nương theo lấy từng tiếng thê lương cùng cực kêu thảm, chỉ là một trong mấy mắt, những cái kia dẫn đầu đi hướng phía trước binh lính nhóm, liền trực tiếp bị mãnh liệt mà đến loạn thạch tốn kệ. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm liên tiếp, bên hai không dứt, để người dùng mình. Vừa mới thả người nhảy lên đến giữa không trung Mạng Nghĩa, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới cái kia cảnh tượng thê thảm, trong lòng nộ hỏa trong nháy mắt bay lên. Hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt vội vàng hướng về Lý Tinh Vân nguyên bản vị trí liếc nhìn đi qua, thế mà để hắn kinh ngạc không thôi chính là, vừa mới còn đứng ở nơi đó Lý Tinh Vân, giờ phút này vậy mà giống như quỷ mị bỗng dưng biến mất không thấy bóng dáng. Ừm, người đâu? Mạng Nghĩa cho mày, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, trong miệng tự lẩm bẩm. Ngay tại hắn lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc, đột nhiên, một trận đinh thai nhức óc quần quần tiếng vang theo phía sau của hắn lại lần nữa truyền đến. Mạng Nghĩa trong lòng siết chặt, vội vàng quay đầu lại nhìn quanh, chỉ thấy Lý Tinh Vân chính vung vẩy lấy trong tay binh khí, điên cuồng công kích tới sau lưng ngọn núi. Nhìn thấy một màn này, Mạng Nghĩa tức hồn hển hét lớn một tiếng, dừng tay. Thế mà, giờ này khắc này Lý Tinh Vân sớm đã giết đỏ cả mắt, như thế nào lại nghe theo hắn quát bảo ngưng lại thanh âm. Chỉ thấy Lý Tinh Vân hoàn toàn không để ý cái khác, vẫn như cũ đem hết toàn lực đem từng khối loạn thạch đánh rơi xuống. Những cái kia loạn thạch giống như vỡ đê hồng lưu đồng dạng, tu đùn kéo đến giống như chiếu nghiêng xuống, này thế không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, trung gian khe núi chỗ đã bị chồng chất như núi loạn thạch triệt để phủ kín ở, mà hai bên đường cũng đồng dạng bị số lượng kinh người to lớn loạn thạch cho chết ngăn chặn, toàn bộ tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, một mảnh hỗn độn. Tại trận này cực kỳ thảm thiết hai nạn bên trong, tử vong nhân số nhiều đến quả thực khó có thể tính toán. Vô số hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy tan biến tại quần quần bụi mù cùng khủng hoảng vô tận bên trong. Mà những cái kia may mắn có thể còn sống sót mọi người, thì là bởi vì đúng lúc ngừng lưu tại khe núi cái này nơi tương đối an toàn, mới may mắn trốn qua nhất kiếp. Thế mà, làm những người may mắn còn sống sót này nhóm theo lúc đầu chấn kinh cùng trong sự sợ hãi thoáng lấy lại tinh thần, run rẩy nhìn hướng bốn phía lúc, bọn hắn tâm trong nháy mắt bị một loại trước nay chưa có tuyệt vọng bao phủ. Chỉ thấy khắp nơi đều là phá toái đá lớn, cùng nổ ngang lộn xộn nằm lăn trên mặt đất thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn huyết tinh khí tức. Từng cảnh tượng ấy thảm trạng thật sâu nhói nhói lấy mỗi người ánh mắt cùng tâm linh, để bọn hắn cảm thấy bất lực cùng nhỏ bé. Dường như toàn bộ thế giới đều đã sụp đổ. Chương 533, ta nhìn ngươi có thể tránh rơi mấy lần chương 533, ta nhìn ngươi có thể tránh rơi mấy lần tuyệt vọng giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, đem Mạng Nghĩa chăm chú vây quanh, lệnh hắn không rảnh bận tâm cái khác bất cứ chuyện gì. Chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, không chút do dự hướng về Lý Tinh Vân chạy như điên. Cùng lúc đó, một mực bảo trì cảnh giác Lý Tinh Vân bén nhạy đã nhận ra Mạng Nghĩa cử động. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười, ngay sau đó lớn tiếng rêu cợt nói, "Hừ, nhớ ngày đó tại Bành Sơn thời điểm, ngươi trốn chạy thật đúng là nhanh như thiểm điện a. Làm gì? Lần này thế mà không có ý định lại bỏ trốn mất dạng à nha?" Ngay tại tốc độ cao nhất chạy vội bên trong Mạng Nghĩa, đột nhiên nghe được Lý Tinh Vân lời nói này, trong lòng không khỏi đỗng nhiên giật mình. Trong chốc lát, hắn cước bộ suýt nữa rối loạn tâm lòng, kém một chút nhi liền không có có thể bước vàng dẫm ở mặt đất. Thế mà, nương tựa theo nhiều năm luyện thành thân thủ cùng phản ứng tốc độ, hắn vẫn là cấp tốc điều chỉnh tốt tư thế. Là Mã Nghĩa cùng Lý Tinh Vân ở giữa khoảng cách rút ngắn đến lớn ước chỉ có 5 chừng 10 bước lúc, hắn lại đột nhiên ở giữa giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, Liễu Lo đã ngừng lại tiến lên tốc độ. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy người trước mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, ta thì nói vì sao luôn cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt, nguyên lai là ngươi cái này ra hỏa. Lý Tinh Vân thấy thế, khẽ bước cằm, biểu thị ngầm thừa nhận. Sau đó dùng một loại trầm thấp mà mang theo trêu tức ngữ khí hỏi, như thế nào? Ta cố ý chuẩn bị cho ngươi phần này lễ gặp mặt phải trang hợp tâm ý của ngươi đâu. Lời vừa nói ra, Mã Nghĩa chợt cảm thấy khí huyết dâng lên, phản phất có người chính cầm lấy một thanh vô cùng sắc bén đao, tại hắn cái kia vừa mới khép lại không lâu miệng vết thương tùy ý quấy. Loại kia toàn tâm thấu xương đau đớn cùng khó nói lên lời phẫn nộ đan vào một chỗ, làm đến hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, trên trán nổi gân xanh. Chỉ bất quá, đi qua trận kia kinh tâm động phách, cực kỳ thảm thiết bành sơn chi sau khi chiến đấu, hắn thật sâu ý thức được mình cùng đối phương ở giữa thực lực chênh lệch thật lớn. Cho dù trong lòng nộ hỏa cháy hừng hực, nhưng lý trí nói cho hắn biết, giờ phút này nếu là hành sự lỗ mãng, sẽ chỉ rơi vào cái thảm bại hạ trạng. Sau đó, hắn gấp cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn thân lực khí đem cái kia sắp phun ra ngoài nộ khí cương ép áp chế xuống. Mã Nghĩa cũng không có lựa chọn chính diện đáp lại vấn đề này, mà chính là xảo diệu rời đi đề tài, mở miệng hỏi, ngươi một đường như ảnh tùy hình giống như theo ta, nhưng vì sao thẳng đến chỗ này mới vừa xuất thủ đâu? Nghe được câu này, Lý Tinh Vân giống như là bị đạp cái đuôi mèo mở dạng, đội vàng huy động hai tay giải thích nói, ai nha nha, tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Bản tọa có thể tuyệt đối không có theo dõi ngươi. Từ lần trước phân biệt về sau, bản tọa trực tiếp thẳng quay trở về kinh đô. Sau đó đâu, là phụ đương kim thánh thượng ý chỉ, chuyên tiến về các ngươi Ninh quốc đế đô làm việc. Nói đến đây, hắn một chút dừng lại một chút, tiếp lấy lại bổ sung, tại cái kia trong đế đô đâu đâu chuyển đi một vòng lớn về sau, mới chuyển tới nơi đây. Ngay sau đó, Lý Tinh Vân thoáng chần chờ một lát, sau đó tiếp tục nói ra, há, đúng rồi. Có chuyện còn phải nói cho ngươi, kỳ thật ngươi chỉ đoán đúng phân nửa nha. Đêm qua bản tọa xác thực đã nhìn thấy qua ngươi, chỉ là cố ý chờ đợi đến hiện nay lúc này, mới quyết định đối với ngươi động thủ thôi. Nghe xong lời nói này, Mã Nghĩa cả người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi ngược lại, ngươi tại sao muốn thẳng thắn như vậy mà đem ngươi đi qua đế đô sự tỉnh cáo chi tại ta? Chẳng lẽ ngươi thì không lo lắng ta sẽ lập tức lên đường đuổi về kinh đô, hướng bệ hạ mật báo, để cho bệ hạ sớm làm tốt phòng bị sao? Đối mặt Mã Nghĩa chất vấn, Lý Tinh Vân đột nhiên ngửa đầu cười lên ha ha, tiếng cười vang tận mây xanh, dường như cả cái sơn cốc cũng vì đó rung động. Hừ, đế đô bây giờ đều đã lâm vào trùng điệp nguy cơ, tự lo không xong, bản tọa sao lại đem bọn ngươi để vào mắt? Còn nữa nói, ngươi lại dựa vào cái gì như thế chắc chắn, mình có thể theo ta dưới tay đào thoát đâu? Lý Tinh Vân khoẹt miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mã Nghĩa. Sau đó, hắn duỗi ra ngón tay lấy phía dưới những cái kia còn sót lại đã bị vây linh quân, lớn tiếng nói, lần trước nếu không phải có đại quân bảo hộ ngươi, chỉ sợ ngươi sớm liền trở thành ta thủ hạ bại tướng. Không sai ngày hôm nay, chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng theo dựa vào bọn hắn tới cứu ngươi một mạng hay sao? Quả thực cũng là nói chuyện biển vông. Lời còn chưa dứt, Mã Nghĩa nam tử sắc mặt đổi biến, nhưng rất nhanh liền cố gắng chấn định đáp lại nói, mơ tưởng hù dọa ta. Nhưng ai biết, Mã Nghĩa lời nói vừa ra khỏi miệng, thậm chí còn không tới kịp làm ra càng nhiều phản ứng thời điểm, đối diện Lý Tinh Vân đột nhiên hai mắt trợn lên, toàn thân khí thế đột nhiên tăng gọn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, hắn hai chân dùng lực đạp xuống đất mặt, dưới chân cứng rắn tảng đá trong nháy mắt như là bị cự đại trùng kích đồng dạng, trong chốc lát tứ phần ngũ liệt ra. Ngay sau đó, Lý Tinh Vân cả người như là một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hướng về Mã Nghĩa mau chóng đuổi theo, tốc độ quá nhanh làm cho người liễu lưới. Cùng lúc đó, một cỗ hùng hồn vô cùng nội lực tự hắn thể nội mãnh liệt mà ra, nương theo lấy thân hình của hắn xông về phía trước động, chỗ đi qua, chung quanh tảng đá hào hào nổ bể ra đến, nát đất đá văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Nhìn thấy cái này kinh tâm động phách một màn, Mã Nghĩa không khỏi quá sợ hãi, trong lòng ám kêu không tốt. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì sao trước mắt cái này đối thủ thủy chung biểu hiện được như thế đã tính trước, không có sợ hãi, nguyên lai nhân ra là quyết tâm muốn lấy tính mệnh của hắn a. Không cho phép lại nhiều suy nghĩ nửa phần, Mã Nghĩa vội vàng sử xuất toàn thân lực khí, mãnh liệt một chân dẫm hướng mặt đất, mượn nhờ phản tác dụng lực cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Mà liên tại hắn vừa mới rút lui tại chỗ trong tích tắc, một đạo sắc bén cùng cực công kích gào thét mà tới, hung hăng đập vào hắn trước kia đứng thẳng địa phương. Chỉ nghe lại là một trận ầm ầm nổ vang, vị trí kia bị tạc ra một cái hố sâu to lớn, bùn đất cùng hòn đá bay múa đầy trời. Lý Tinh Vân giận quát một tiếng, tay bên trong chiêu thức đột nhiên bung ra, nhưng lại một kích thất bại. Cái này vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, hình thành một cỗ kinh người trùng kích lực. Cái kia cỗ trùng kích lực giống như sôi trào mãnh liệt dao động đồng dạng, hung hăng đụng vào ngọn núi phía trên. Chỉ nghe một trận ầm ầm tiếng vang truyền đến, cả ngọn núi đều run rẩy kịch liệt. Nguyên bản đã buông lỏng tảng đá, giờ phút này càng là ảo ảo thoát ly ngọn núi, như là như mưa rơi hướng về phía dưới lăn xuống mà đi. Mà những cái kia bất hạnh bị tảng đá ngăn chặn, còn chưa được cứu ra Ninh quân các binh lính, thì căn bản đến không kịp né tránh. Trong nháy mắt, bọn hắn liền bị quần quần xuống loạn thạch bao phủ, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Lý Tinh Vân không có bị thê thảm đau đớn chu lên quá nhiều, mà chính là cười ha ha, bản tọa cũng muốn nhìn, ngươi có thể trốn mấy lần. Nói xong, chỉ thấy quanh người hắn khí thế càng tăng lên, dường như vừa mới chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi. Sau đó lần nữa nhảy lên một cái, hướng về Mã Nghĩa vọt tới. Vừa mới lui nhanh Mã Nghĩa, còn không có rơi vững vàng gót chân, liền cảm nhận được sau lưng nguy hiểm sắp tới. Cường đại cơ hội, để trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ, không tốt, không trốn mất. Có này phát giác, Mã Nghĩa không chút do dự quay đầu, trực tiếp đánh ra cường đại một trường. Chương 534, bắt đầu phần thiên chương 534, bắt đầu phần thiên ẩm. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, hai cô giống như bài sơn đảo hải to lớn nội lực ầm vang chạm vào nhau, này uy lực mạnh, trong nháy mắt liền đem chung quanh núi đá chấn động đến vỡ nát. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thì bởi vì địa chất kết cấu bất ổn mà lộ ra phủ phiếm núi đá càng là như tuyết lở đồng dạng, hướng về phía dưới cấp tốc lăn xuống mà đi. Ngay tại cái này kinh tâm động phách một khắc, Mã Nghĩa cũng không có thể may mắn thoát khỏi bị cái này cố cường đại vô cùng dư uy hung hăng đánh bay ra ngoài. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, hắn dù sao có được võ thánh cảnh giới cao thâm tu vi, cái này dư uy tuy nhiên hung mãnh, nhưng còn không đến mức cho hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Thế mà, không đợi Mã Nghĩa ổn định thân hình, một lần nữa đứng vững gót chân, chỉ thấy cái kia tràn ngập bụi trong sương mù, một đạo thân ảnh tựa như tia chớp phi tốc xông ra. Tập trung nhìn vào, người tới chính là Lý Tinh Vân. Mã Nghĩa thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ nộ hỏa, thử. Cùng vì võ thánh cảnh giới, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có thể dễ dàng nghiền ép tại ta sao? Hắn trợn mắt tròn xoe, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, lập tức liền thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào một khối cứng rắn đại trên tảng đá. Ngay sau đó, hắn khí thế toàn thân giống như là hỏa sơn phun trào, lấy trước nay chưa có cường độ đông nhiên bộc phát ra. Trong chốc lát, chỉ thấy Mã Nghĩa song trưởng dần dần nổi lên một vệt tươi đẹp màu đỏ, phảng phất có hai đoàn thần bí quang vụ ngay tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Theo thời gian trôi qua, cái này hai đoàn quang vụ biến đến càng đỏ tươi chói mắt, lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần hỏa diễm thiêu đốt lúc quang mang. Mà lại, bọn chúng nhan sắc còn đang không ngừng làm sâu sắc, trong nháy mắt đã hóa thành hừng hực thiêu đốt liệt diễm, tại Mã Nghĩa trong bàn tay nhảy vọt lấp lóe. Giờ phút này, Lý Tinh Vân khoảng cách Mã Nghĩa càng ngày càng gần, mà Mã Nghĩa trong tay hỏa diễm cũng là bùng nổ. Rốt cục, làm cả hai cách xa nhau chỉ còn lại mấy trượng thời điểm, tựa hồ đạt đến một loại nào đó giới hạn trạng thái. Chỉ nghe Mã Nghĩa lại là gầm lên giận dữ vang tận mây xanh, bắt đầu phần thiên. Tiếng giống giận này giống như theo cổ họng của hắn chỗ sâu lăn ra khỏi dã thú khét đều, tràn đầy vô tận lực lượng cùng uy nghiêm. Chỉ thấy Mã Nghĩa đột nhiên vung ra một trường, trường lực còn giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt hóa thành thất đạo cháy hừng hực hỏa trụ xông thẳng tới chân trời. Cái kia nóng bỏng hỏa diễm dường như tới từ địa ngục thâm uyên, mang theo vô tận uy năng cùng hủy diệt khí tức, trong chớp mắt liền đem phương viên trong phạm vi 10 trượng nồng đậm vân vụ đều đốt thành lưu ly hình dáng kết tinh. Những thứ này kết tinh lóe ra tia sáng kỳ dị, huyền như mộng huyễn bên trong bảo thạch, nhưng ẩn chứa trong đó nhiệt độ cao đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Lý Tinh Vân mắt thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, hắn có dám chậm trễ chút nào, hai chân đạp mạnh mặt đất, mượn nhờ cường đại phản xung chi lực như chim bay giống như bay lên không trung 3 trượng độ cao. Thế mà, làm hắn quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện chính mình lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh càng đã bị cái kia kinh khủng hỏa diễm đốt thành đen nhánh thang gốc. Một trận mãnh liệt gió núi thổi qua, lôi cuốn lấy vừa mới trận kia kinh thế hai tục công kích sinh ra quần cuộn sóng nhiệt, vô tình quét qua Lý Tinh Vân khuôn mặt. Hắn chỉ cảm thấy gương mặt một trận nóng hởi nhói nhói, dường như bị liệt diễm thiêu đốt đồng dạng. Nhưng hắn giờ phút này căn bản không rảnh bận tâm những thứ này, trong lòng âm thầm may mắn vừa rồi chính mình phản ứng cấp tốc, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lý Tinh Vân không khỏi vẻ mặt nghiêm túc lên, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Hắn ban đầu vốn cho là mình đã từng gặp qua vô số cao thủ, đối thế gian võ học cũng coi như có biết một hai, nhưng hôm nay nhìn thấy Mã Nghĩa sử xuất như thế kinh nhân võ công, mới hiểu được chính mình cuối cùng vẫn là khinh thường thiên hạ anh hùng. Như vậy uy lực tuyệt luân chiêu thức, quả thực cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lại nhìn về phía Mã Nghĩa vị trí, chỗ đó giống như có lẽ đã tạo thành một cái đặc biệt lĩnh vực. Ở xung quanh ba trượng phạm vi bên trong, không khí đều bởi vì cực độ nhiệt độ cao mà vặn vẹo biến hình, dường như toàn bộ không gian đều bị nhen lửa. Bất luận cái gì tới gần mảnh này, khu vực vật thể cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hóa thành cho tàn. Giờ này khắc này, không chỉ là Lý Tinh Vân cảm thấy khiếp sợ không thôi, thì liền thi triển ra một chiêu này, Mã Nghĩa bản thân cũng là kinh ngạc và phần. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình cường đại nhất công kích thủ đoạn vậy mà lại bị đối phương tùy tiện né tránh. Trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ đối thủ đến tột cùng cầm giữ có hạng gì thực lực? Chẳng lẽ nói võ công của hắn tu vi đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới sao? Chính tại mọi người đều là lâm vào trầm tư thời khắc, Lý Tinh Vân âm thanh trong trẻo đỗng nhiên xa xa truyền đến, ngược lại là xem thường thiên hạ anh hùng a, không nghĩ tới các hạ thế mà còn có lợi hại như vậy bản sự. Trong lời nói mặc dù mang theo vài phần kinh thán, nhưng càng nhiều hơn là một loại gặp cường thì cường hưng phấn cùng chờ mong. Lập tức hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, ngựa khí rét lạnh nói, có điều, như vẹn vẹn chỉ có những thủ đoạn này, như vậy thật đáng tiếc, hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều mơ tưởng đào thoát bản tọa lòng bàn tay. Lời còn chưa dứt, căn bản không cho Mã Nghĩa bất kỳ đáp lại nào cơ hội, chỉ thấy Lý Tinh Vân quanh thân khí tức đột nhiên giống như là núi lửa phun trào lại lần nữa trèo thăng lên. Giờ này khắc này, Thiên Cương Quyết bị hắn phát vung tới cảnh giới cực hạn, khí thế cường đại giống như sóng to gió lớn hướng bốn phía bao phủ ra. Thì liên Lý Tinh Vân chính mình, đối mặt như vậy sôi trào mãnh liệt lực lượng, cũng hơi cảm thấy có chút áp lực. Bởi vậy, hắn biết do không thể lại có chút giữ lại, nếu không một khi phát sinh cái gì không tưởng tượng được biến cố, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đến Lý Tinh Vân trên thân biến hóa kinh người, Mã Nghĩa không tự chủ được nuốt xuống một chút bụng nước, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Thế mà, cái kia câu tràn ngập kinh ngạc lời nói còn chưa hoàn toàn nói ra miệng, liền chỉ thấy Lý Tinh Vân thân hình lóe lên, còn giống như là một tia chớp lần nữa hướng về hắn cấp tốc đánh tới chớp nhoáng. Mã Nghĩa thấy thế, trong lòng biết tình huống nguy cấp, chỉ phải liều mạng lần nữa trốn tránh. Đáng tiếc lần này, vận khí của hắn tựa hồ dùng hết, mặc dù đã dốc hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn là không thể né tránh Lý Tinh Vân cái kia như gió táp mưa rào giống như công kích. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Lý Tinh Vân nắm đấm thẳng tắp đánh vào Mã Nghĩa trên lưng. Bị như thế trọng kích, Mã Nghĩa đông cảm giác ngũ tạng lục phủ dường như đều rời vị, kịch liệt đau nhức khó nhịn phía dưới, nhịn không được đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, ngửa mặt lên trời giận quát một tiếng, bắt đầu phần thiên. Nhìn thấy một màn này, Lý Tinh Vân trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Mã Nghĩa tại thân chịu trọng thương tình huống dưới, thế mà còn có thể liều lĩnh lần nữa thi triển ra như thế lợi hại chiêu thức, xem ra gia hỏa này thật sự là bị ép vào tuyệt cảnh, chó cùng rất dữ. Chỉ bất quá lần này Lý Tinh Vân cũng không có tránh né, thể nội vận hành thiên cương quyết, trực tiếp cùng Mã Nghĩa bắt đầu phần thiên cứng rắn tới. Vâng, một đỏ một trắng, hai cố khác biệt nội lực lúc này đánh vào nhau, to lớn dư vi theo phanh một tiếng, tứ tán ra. Một màn như thế, bị những chuyện lặt vặt kia lấy Linh Quân nhìn đến, nhất thời hít sâu một hơi. Mà bọn hắn lúc này tâm cũng nâng lên cổ họng, bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn đến, Mã Nghĩa lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời trong lòng tuyệt vọng, đi tới đỉnh điểm. Bọn hắn biết rõ, nếu như Mã Nghĩa thắng, tăng thêm bọn hắn những thứ này còn lại người, sống mà đi ra nơi này vẫn là có hy vọng. Nếu là Mã Nghĩa bại, không có bất ngờ, bọn hắn đều muốn chết ở chỗ này, coi như người này không giết bọn hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Bởi vì hai bên đường đều chắn gắt gao, không có cao thủ tương trợ, bọn hắn căn bản không phá nổi đường. Mọi người âm thầm ở trong lòng cho Mã Nghĩa độc viên, mắt không chấp nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Chương 535, không phải phế vật thì là ma quỷ. Chương 535, không phải phế vật thì là ma quỷ. Phốc nương theo lấy một tiếng này ngột ngạt tiếng vang, Mã Nghĩa cái kia nguyên bản thì trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt biến đến càng trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán quần quần xuống. Mặc dù hắn cắn chặt răng hết sức trèo trống, nhưng cũng bèn bèn chỉ là kiên trì ngắn ngủi 10 cái hô hấp mà thôi. Vốn là thân phụ thân thể trọng thương giờ phút này đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, dường như nến tàn trong gió đồng dạng lung lay sắp đổ. Rốt cục, cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này áp lực thật lớn, Mã Nghĩa trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch đỏ thắm trên không trung xẹt qua một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung, sau đó nặng nề mà tung vé rơi trên mặt đất. Mà theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Mã Nghĩa hai chân đột nhiên giống đã mất đi chỗ có sức lực đồng dạng, mềm nhũn uốn lượn xuống tới. Cuối cùng, cả người hắn như là như diều đứt dây giống như thẳng tắp quỳ rạp trên đất. Cùng lúc đó, một mực nắm chặt tại hắn trong tay, cháy hừng hực lấy hỏa quang cũng đột nhiên tiêu tán vô tung. Ngay tại hỏa quang kia biến mất trong tích tắc, Lý Tinh Vân cái kia sắc bén vô cùng công kích tựa như tia chớp trong nháy mắt mà tới, rắn rắn chắc chắc đánh vào không có chút nào phòng bị Mã Nghĩa trên thân. A bị như thế trọng kích, Mã Nghĩa phát ra một tiếng thê lương cùng cực kêu thảm, thanh âm vang tận mây xanh, làm cho người nghe ngóng kinh hồn bạt vía. Sau một khắc, lại là phốc, một tiếng vang trầm truyền đến, chỉ thấy Mã Nghĩa thân thể giống như đạn pháo bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung xẹt qua một khoảng cách về sau, Mã Nghĩa phía sau lưng hung hăng đụng vào một khối cứng rắn tảng đá phía trên. Trong chốc lát, đá vụn bể ra, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện vô cùng thê thảm. Giờ này khắc này Mã Nghĩa chỉ cảm thấy mình toàn thân kinh mạch đều đã đứt thành từng khúc, thể nội ngũ tạng lục phủ càng là không có một chỗ hoàn hảo không chút tổn hại. Loại kia thâm nhập cốt tủy kịch liệt đau nhức lệnh hắn gần như hôn mê, căn bản khó có thể chịu đựng. Sau đó, hắn vô ý thức hé miệng, lần nữa phát ra thống khổ không chịu nổi tiếng gào thét. Thế mà, cho dù thân ở như thế trong tuyệt cảnh, cầu sinh bản năng vẫn là khu xử Mã Nghĩa miễn cưỡng lên tinh thần, nỗ lực điều động lên thể nội còn thừa không có mấy sau cùng một tia nội lực đến phong bế thương thế nghiêm trọng nội tạng. Nhưng đáng tiếc là, Lý Tinh Vân hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, lại một vòng hung mãnh tuyệt luân thế công theo nhau mà đến. Chỉ thấy Lý Tinh Vân phi tốc mà đến, bàn tay vung lên, Linh Quân thất lạc một thanh đại đao lúc này bị hắn hút trong tay. Chỉ thấy Lý Tinh Vân hai tay nắm chặt trường đao, ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên liền giống như quỷ mị phóng tới Mã Nghĩa. Trong chốc lát, hàn quang chợt hiện, giơ tay chém xuống, lưỡi đao sắc bén thẳng tắp xẹt qua Mã Nghĩa cái cổ, máu tươi văng khắp nơi. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, một mạch mà thành, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Theo Mã Nghĩa đầu lăn xuống đến một bên trên tảng đá, lại theo tảng đá lăn lộn mà xuống, cuối cùng đứng tại cách đó không xa trên mặt đất. Mà hoàn thành đây hết thể Lý Tinh Vân thì vững vàng đứng vững, dường như một tôn chiến thần, sau đó hắn cánh tay vung lên, không chút do dự cầm trong tay nhuốm máu trường đao vứt xuống mặt đất. Thời khắc này Lý Tinh Vân hơi hơi thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng trượt xuống. Hắn sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy giải quyết hết Mã Nghĩa, chính là bởi vì không dám có một lát trì hoãn. Phải biết, trận này chó cùng rất dậu để hắn thể lực cùng nội lực đều đã tiêu hao rất lớn, nếu là Mã Nghĩa tại trước khi chết liều chết phản công, hậu quả khó mà lường được. Cùng lúc đó, một mực tại đứng ngoài quan sát chiến Linh Quân mọi người, chính mắt thấy cái này thảm liệt một màn về sau, trên mặt của mỗi người đều toát ra vẻ tuyệt vọng, dường như tận thế hàng lâm. Nhất là những cái kia may mắn còn sống sót tiểu tướng nhóm, càng là chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Trong đó một tên tiểu tướng tự lẩm bẩm, chết rồi. Cương đại như vậy đại tư Mã, vậy mà liền chết như vậy đến qua loa như vậy. Đúng lúc này, Lý Tinh Vân thoáng điều chỉnh một chút hô hấp của mình, đợi trạng thái thân thể một chút ổn định một số về sau, hắn chậm rãi khom lưng đi xuống, một lần nữa nhặt lên vừa mới bức cái kia cây trường đao. Nhìn đến một cử động kia, nguyên bản thì tiếng lòng căng cứng Linh Quân các binh lính, trong lòng càng là siết chặt, hoảng sợ trong nháy mắt tràn ngập ra. Lý Tinh Vân tay cầm trường đao, mắt sáng như đuốc nhìn về phía trong khe núi. Chỗ đó, tất cả mọi người chăm chú chen chúc chung một chỗ, nỗ lực tìm kiếm một tia hy vọng sinh tồn. Thế mà, trước đó trên núi lăn xuống đá lớn vẹn vẹn vùi lấp một phần nhỏ đám người, phần lớn người vẫn bị vây ở mảnh này chật hẹp trong không gian. Lý Tinh Vân tâm lý rất rõ ràng, nếu như muốn đem những địch nhân này toàn bộ chém giết hầu như không còn, e là cho dù mệnh đến sức cùng lực kiệt cũng khó có thể làm đến. Ý niệm tới đây, hắn không chút do dự phi thân lên, giống như một cái mạnh mẽ thương ứng, hướng về khe núi phía trên mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, một mực nhìn chằm chằm Lý Tinh Vân cử động Ninh Quân, nhìn đến hắn bay đi phương hướng lúc, cả người không khỏi ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hắn không có ý định giết chúng ta sao? Ninh Quân trong lòng âm thầm phỏng đoán nói. Thế mà phần này sống sót sau tai nạn mang đến vui sướng còn chưa hoàn toàn dâng lên, đột nhiên chỉ nghe bên tai chuyển đến một trận đinh thai nhức óc cầm ẩm tiếng vang. Ngay sau đó, Ninh Quân ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu phía trên, chỉ thấy cái kia nguyên bản như đao khắc dịu đục giống như cứng rắn đá lớn, giờ phút này lại giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng điều động đồng dạng, ào ào từ trên núi lăn xuống mà xuống. Hắn tốc độ quá nhanh, số lượng nhiều, quả thực như là trong ngày mùa hè mưa đá đồng dạng dày đặc. Mọi người thấy thế đều là quá sợ hãi, trong lúc bối rối vội vàng liều mạng hướng về khe núi chỗ sâu nhất chen chúc đi qua. Thế nhưng là mặc dù bọn hắn phản ứng cấp tốc, nhưng những cái kia lăn xuống đá lớn vẫn như cũ vô tình đánh tới hướng đám người, trong đó ở vào vòng ngoài một số người né tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị nện đến da chóc thịt bong, thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Thật ở bên trong đám người lại chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng nhìn qua bên cạnh không ngừng rơi xuống loạn thạch, cầu nguyện cái này cơn ác mộng có thể mau chóng kết thúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, loạn thạch rơi xuống tình thế từ đầu đến cuối không có ngừng, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Cứ như vậy, dòng dã đi qua nửa canh giờ lâu, khe núi phía trên Lý Tinh Vân cái này mới chậm rãi dừng động tác lại. Làm hắn phóng tầm mắt nhìn tới lúc, chỉ gặp dưới chân của mình đã bị trong tay đại đao cứ thế mà chém ra một cái vô cùng không gian thật lớn. Bốn phía nguyên bản trồng chất như núi loạn thạch, bây giờ đã bị thanh lý không còn, đều rơi xuống đến phía dưới trong sân cốc. Lại nhìn hắn trong tay nắm chuôi này trường đao, bởi vì thời gian dài thừa nhận cường đại nội lực trùng kích cùng núi đá kịch liệt va chạm, giờ phút này đã mất đi nội lực gia trì về sau, vậy mà trực tiếp phá toái thành vô số thật nhỏ cát bã. Lý Tinh Vân hoàn toàn không có để ý chính mình dưới chân tình huống, thân hình hắn nhất chuyển, giống như là một tia chớp bay người về phía bên cạnh lao đi. Đến khu vực an toàn về sau, hắn lại đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ kia trong khe núi. Chỉ thấy cái kia nguyên bản trống trải khe núi bên ngoài, giờ phút này vậy mà đứng sừng sững lên một đạo từ cự tảng đá lớn đắp lên mà thành tường cao. Cái này chắn tường đá tuy nhiên còn chưa đủ lấy đem trọn cái khe núi triệt để phong tỏa ngăn cản, nhưng cũng làm cho này còn sót lại Ninh Quân các binh lính căn bản là không có cách tùy tiện di động mảy may. Lý Tinh Vân bẹn bẹn chỉ là nhàn nhạt liếc qua cảnh tượng trước mắt, liền không chút do dự quay người rời đi. Đối với những cái kia bị vây ở khe núi bên trong Ninh Quân, hắn thậm chí ngay cả một tia dư thừa chú ý cũng không từng cho. Bởi vì hắn thấy những người này võ công thực sự quá thấp, bây giờ đã mất đi lương thảo tiếp tế, lại đánh mất dưới hông chiến mã, hơn nữa còn đến bắt hết óc suy tư như thế nào mới có thể theo cái này trong khe núi thoát thân mà ra. Đợi đến bọn hắn thật vất vả thành công thoát khốn về sau, sợ sớm cũng đã mệt đến thở hổn hển, kiệt sức, càng đừng đề cập lúc này trong bụng đói khát khó nhịn, hai chân càng là như là rót chỉ đồng dạng nặng nề vô cùng. Đến lúc đó, đừng nói là tiếp tục tác chiến, thì liền bình thường hành tẩu đều sẽ biến dị thường khó khăn. Có lẽ có người sẽ đề nghị chia ăn đồng bạn lấy duy trì sinh mệnh, nhưng phải biết nơi này chính là hiểm trở Vân Lĩnh Sơn A. Muốn đi ra mảnh này sơn mạch nói nghe thì dễ, bọn hắn đến tuột cùng cần ăn hết bao nhiêu đồng bạn mới có thể sống rời đi đâu? Cho dù cuối cùng thật sự có may mắn có người có thể đào thoát tìm đường sống, cái kia người hoặc là đã trở thành một cái không chỗ dùng chút nào phế nhân, hoặc là thì biến thành một cái hào vô nhân tính có thể nói ác ma. Nói tóm lại, vô luận như thế nào, những thứ này may mắn còn sống sót người đều khó có khả năng lại nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Chương 536, cục thế biến hóa. Chương 536, cục thế biến hóa. 10 ngày sau, thời gian lặng yên trôi qua, nhưng chiến tranh cục thế nhưng như cũ rằng có không dưới. Tại Ký Châu thành bên ngoài, Ninh Quân khí thế hung hăng đến đây công thành, thế mà bọn hắn lại không thể đã được như nguyện đánh hạ tòa này không thể phá vỡ thành trì. Không chỉ có như thế, bởi vì Dương Tái Hưng xuất lĩnh bộ đội ở bên ngoài nhiều lần phát động tập kích cùng quấy rối, làm đến Ninh Quân mệt mỏi ứng đối. Ninh Quân nỗ lực tiêu diệt Dương Tái Hưng cố này du kích lực lượng, có thể mỗi khi bọn hắn tập trung binh lực đối phó Dương Tái Hưng lúc, Nhạc Phi liền sẽ như ưu linh xuất hiện tại phía sau, đối với hắn tiến hành bọc đánh giáp công. Loại này linh hoạt đa dạng lại xuất quỷ nhập thần chiến thuật để Ninh Quân lâm vào cực kỳ cục diện bị động. Kinh qua nhiều lần nếm thử, Ninh Quân thủy chung không cách nào đột phá Ký Châu phòng tuyến, càng khó có thể hơn bắt thăm dò rõ ràng Nhạc Phi chân thực ý đồ. Đối mặt khó giải quyết như vậy tình huống, Ninh Hoàng tâm sinh kiêng kỵ, không dám tùy tiện điều động Tử Cung đại quân bắt buộc mạo hiểm. Dù sao, tại đoạn này khẩn trương thời kỳ, đến từ Tây Nam một nhánh đại quân thế như trẻ tre, đã toàn diện thẳng tiến, cũng thành công chiếm lấy dòng giã 10 tòa thành trì. Cùng lúc đó, tại phía xa Nghiễm Ninh thành lâu phía trên, Úy Chỉ Cung cùng Thụy Vương đứng song vai, dõi mắt trông về phía xa lấy đế đô phương hướng. Lúc này, Úy Chỉ Cung sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, theo bất lương nhân tin tức mới nhất, theo Bành Sơn trở về chi tiên Ninh quân, đã ở Vân Lĩnh Sơn mạch bị thương nặng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Nghe được tin tức này, Thụy Vương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, Úy Chỉ Cung nói tiếp, kể từ đó, Nhạc tướng quân tại Ký Châu thành công kiểm chế số lớn Ninh quân chiến lực, mà chúng ta thì một đường thông suốt đã tới Nghiêm Ninh. Chiếu tình thế trước mắt phát triển tiếp, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, một trận quyết định nhị quốc vận mệnh quyết chiến sinh tử sắp tiến đến. Nghe nói lời ấy, lão Lục Thụy Vương khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng nói ra, đúng là như thế à. Ai có thể ngờ tới, thì tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, lại có thể đem cường đại Ninh quốc bức bách đến tình cảnh như vậy. Ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía ngoài thành cái kia ngay tại tập kết đại quân, phóng khoáng mở miệng nói ra, tốt, đi qua dòng dã một ngày một đêm chỉnh đốn, chúng ta các tướng sĩ từng cái đều tinh thần vô cùng phấn chấn, tinh lực dồi dào. Giờ này khắc này, đúng là chúng ta thừa thế xông lên, thừa thắng xông lên thời điểm, chỉ cần toàn quân tề tâm hiệp lực, định có thể tiến quân thần tốc. Vừa dứt lời, một bên Úy Chỉ Cung lập tức gật đầu biểu thị tán đồng, sau đó đông nhiên huy động lên chính mình tráng kiện mạnh mẽ cánh tay, la lớn, toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, lập tức xuất phát. Theo ra lệnh một tiếng, trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân cùng binh khí va chạm phát ra tiếng vang đan vào một chỗ, tạo thành một khúc sục sôi mênh mông chiến tranh hòa âm. Tây Bắc chi địa, cục thế cũng chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại đi qua trong 10 ngày, Tiết Nhân Quý một mực tại lo lắng chờ đợi Bạch Khởi đến. Rốt cục, tại dài rằng giặc chờ đợi về sau, Bạch Khởi xuất lĩnh lấy hắn đại quân đúng hạn mà tới. Đại quân thành công gặp nhau, cung cấp tốc binh tướng lực hợp 2:1, lập tức không chút do dự hướng Ninh quân khởi xướng như gió bão mưa rào công kích mãnh liệt. Cứ việc Ninh Hoàng đã ý thức được tình thế nguy cấp, khẩn cấp điều khiển trong tứ vệ 2 vệ đến đây Thụy Phong thành phòng thủ, nhưng cái này không quan trọng 20 vạn binh mã cùng Bạch Khởi dưới trướng hùng sư so sánh, quả thực cũng là giọt nước trong biển cả. Tại Bạch Khởi đại quân như bài sơn đảo hải thế công trước mặt, Ninh quân phòng tuyến rất nhanh liền sụp đổ. Nhất là Thụy Phong thành 4 môn, tuy nhiên Thanh Long Bạch Hổ 2 vệ liều chết chống cự, nhưng cuối cùng cũng bèn bèn giữ vững trong đó 3 môn mà thôi. Mà cực kỳ trọng yếu Tây môn thì cuối cùng vẫn là bị Bạch Khởi đại quân thành công công phá. Đến tận đây, Ninh quân triệt để tan tác, nguyên bản 20 vạn đội ngũ bây giờ chỉ còn lại có không đủ 8 vạn hốt hoảng chạy trốn. Thụy Phong thành cái này tòa chiến lược quan trọng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà rơi vào Bạch Khởi chi thủ. Thế mà sự tình xa không phải vẹn vẹn đơn giản như vậy, lúc nhận được sung túc lương thảo tiếp tế về sau, Bạch Khởi không chút do dự ra lệnh, để Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh dòng dã 10 vạn thiết kỵ, hướng về đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Giờ này khắc này Hoắc Khứ Bệnh, giống như một đầu hung mãnh báo săn, chăm chú cắn địch nhân không thả, đi qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ truy kích, rốt cục đuổi tới Ninh quân chỗ Hoắc Châu. Hoắc Châu thành cùng đế đô cách xa nhau chỉ có ước chừng 300 km xa, có thể không nói qua trường chút nào, nó cũng là đế đô ở vào tây bắc phương hướng sau cùng một đạo kiên cố pháo đài cùng bình chướng. Một khi thành công đột phá đạo phòng tuyến này, thông hướng đế đô đạo lộ đem về thông suốt, vùng đất bằng phẳng. Bất quá, mặt đối trước mắt tòa này không thể phá vỡ thành trì, Hoắc Khứ Bệnh vẫn chưa hành sự lỗ mãng, nóng lòng phát động công kích. Bởi vì hắn biết rõ chính mình xuất lĩnh thiết kỵ tuy nhiên ở ngoài chính phủ chiến bên trong có thể phát huy ra cường đại chiến đấu lực, nhưng đối với công thành chiến mà nói lại không phải cường hạng. Sau đó, đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn quả quyết quyết định trước ở ngoài thành dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ tốt nhất lại đi xuất kích. Quân doanh bên trong, doanh trướng bên trong, Hoắc Khứ Bệnh uy phong lẫm lẫm đầu ngồi ở chủ vị phía trên, chỉ thấy tay phải hắn nắm chặt một phong thần bí giấy viết thư, chậm rãi mở miệng nói ra, có ai không, nhanh chóng đem này tin lấy tốc độ nhanh nhất lại cần phải bí mật mang đến Ký Châu. Lời còn chưa dứt, một tên thân kinh bách chiến thám báo lập tức lên tiếng mà ra, bước nhanh đi lên phía trước, hai tay cung kính tiếp nhận phong thư, cung cao giọng đáp, tuân mệnh, tướng quân. Thì ở tên này thám báo chuẩn bị quay người rời đi chấp hành nhiệm vụ thời khắc, Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên nhíu mày, vội vàng vất tay ra hiệu hắn dừng bước lại. Ngay sau đó, hắn ngữ khí biến đến càng trở nên nặng nề, trịnh trọng kỳ sự dặn dò, nhớ lấy, bây giờ Ký Châu thành bên ngoài, Ninh quân ngay tại 4 phía tàn phá bừa bãi hoành hành, tình huống dị thường hung hiểm phức tạp. Hơi không cẩn thận, ngươi liền có khả năng rơi vào tay địch lọt vào bắt. Nếu là bất hạnh thật tao ngộ loại này tình huống, ngươi cũng đã biết nên ứng đối ra sao xử trí sao. Nghe nói như thế, thám báo một mặt trịnh trọng đối với Hoắc Khứ Bệnh thi lễ một cái, tướng quân yên tâm, tin tại người tại, nếu như bất hạnh bị bắt, tin sẽ chỉ ở mặt tướng trong bụng. Nghe vậy, Hoắc Khứ Bệnh tại không có nói cái khác, vô thám báo bà bay, một đường cẩn thận, chỉ cần tin đưa đến, bản tướng tự mình cho ngươi thành công. Chính xác nghe vậy, trung điệp ông quyền, sau đó không nói một lời trực tiếp rời đi quân doanh. Chờ thám báo sau khi đi, Hoắc Khứ Bệnh lần nữa nói, lập tức về phía sau mới cáo chi đại soái, quân ta sẽ tại 3 ngày về sau, trực tiếp vòng qua Hoắc Châu, một đường nam hạ. Nghe nói như thế, mọi người trực tiếp sững sờ, một cái phó tướng đội vàng hỏi thăm, tướng quân, không có đại soái mệnh lệnh, một mình xuôi nam, chỉ sợ có chút không ổn. Hoắc Khứ Bệnh khoát khoát tay, không cần lo lắng, trước khi đi bản tướng cùng quân sư đã kinh thương nghị qua, đại soái cũng biết việc này, lúc này thông báo, chỉ là nói cho đại soái thời gian mà thôi. Nghe nói như thế, mọi người cũng không có lo lắng, lúc này phái người đi cho Bạch Khởi chủ lực đại quân truyền đạt tin tức.